Chương 280, cha, là mặt trời rớt xuống sao? Chương 280, cha, là mặt trời rớt xuống sao? Không bằng lần này, chúng ta đến trận đấu a. Hướng về miền Hán Châu buôn tập tầng mây bên trong, đồ ba giáp quanh thân cương khí kim màu đỏ ngòm cuộn, thương phấn đến hầu kết trên dưới nhấp nô. Hắn nghiêng đầu, quét về phía bên cạnh hai tôn khí tức đồng dạng hung hãn man tộc võ thánh, bên tay trái xương lang bộ đại nhật kỳ, toàn thân hiện ra xanh lũ hàn chỉ riêng. Bên tay phải băng nguyên bộ băng họa, quanh thân quanh quần mắt trần có thể thấy hàn khí. Ba người ngự không quý tích bay tại tuyết vụ bên trong kéo ra ba đạo song hành hắc tuyến, nhanh đến cơ hồ muốn xé rách tầng mây. Gặp trên mặt của hai người đều có nghi ngờ, đồ ba giáp cười lớn giải thích nói: "Lần này không thể so cái khác, liền so với ai khác giết nhân tộc nhiều nhất. Người nào có thể gỡ xuống người của Chu Thánh Đầu, liền làm giết 10 vạn cái nhân tộc tính toán vào tổng số bên trong. Ta đem Huyền Tông giáp áp lên, cái này giáp trụ có thể ngạnh kháng bắt giai định phong một kích toàn lực, người nào thắng liền về người nào." Ba người nhiệm vụ chủ yếu tuy là đánh giết Chu Thánh, có thể cậu ngữ có nói đến đều đến rồi. Bọn họ tự nhiên không thể giết Chu Thánh, trực tiếp bay đầu rời đi, mà là phải thừa dịp thế lưu lại, triệt để dẹp điên toàn bộ Huyền Hán Châu. Nghe đến Huyền Tông giáp con mắt của Đại Nhật Kỳ nháy mắt trợn tròn, hắn thiếu chính là thủ đoạn bảo mệnh. Hắn mãnh liệt giơ tay, một thanh toàn thân trắng như tuyết đầu sói loan đao vô căn cứ hiện lên. Ta áp lên trong tộc khiếu phong lam nhận, có thể tùy tiện xuyên thủng bình thường bắt giai kim thần, năm ngoái ta liền dùng nó bổ ra qua một cái bắt giai hộ thân bảo cụ. Sau đó, hai người đem ánh mắt nhìn về phía băng họa. 10 cái băng phách châu có thể đông kết linh lực, ba hơi bên trong để chiến lực sụt giảm ít nhất 3 thành, bắt giai đỉnh phong cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Đồ ba giáp ngựa đầu cười ha hả. Tốt, có cái này ba loại bảo bối thêm vinh dự, trận đấu này mới tính được là tận hứng. Bất quá có câu nói đến nói trước, liền người của Chu Thánh Đầu chắc chắn a, cái khác bộ vị cũng không tính toán. Liên tại ba người còn muốn nghị luận cụ thể chi tiết thời điểm, đột nhiên băng hỏa trực tiếp giật mình ngay tại chỗ. Thần trí của nàng cường độ muốn vượt xa còn lại hai người. Đồ ba giáp cùng Đại Nhật Kỳ thấy thế cũng ngừng lại, nghi ngờ nói: "Băng hỏa, làm sao vậy?" Băng hỏa đột nhiên nhắm mắt lại, thần thức thúc dục đến cực hạn, những cái kia vụn vặt hình ảnh giống như thủy triều tràn vào trong đầu, kèm theo mi mắt bên trên băng tinh dì rào rơi xuống, nàng âm thanh nhiễm lên khó có thể tin run rẩy. Cặp kia xưa nay trong con ngươi lãnh đạm lần thứ nhất nhấc lên sóng to gió lớn. Xảy ra chuyện, Chu Thánh hắn tại đồ sát ta man tộc con dân. Trên mặt đồ ba giáp tiểu ý nháy mắt cứng đờ, Đại Nhật Kỳ càng lại như bị sét đánh. Ba người bọn họ còn đang tính toán, đợi chút nữa thế nào giết người tộc đầu. Chu Thánh vậy mà trước một bước đồ sắt lên bọn họ man tộc con dân. Ba người liếc nhau, trong mắt vốn đánh cược cục hưng phấn không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại bị chạm đến vậy ngược nổi giận. Cùng lúc đó, một chỗ man tộc trong thôn trại. Cha, ngươi nhìn đây là cái gì? Thịt này làm bên trong thế nào có căn dây? Một tên man tộc hài đồng nâng nửa khối màu nâu thịt khô, nhỏ lông mày vặn thành cái u cục. Chính đang xoa cốt đao cha dừng lại, tiếp nhận thịt khô nhìn một chút. Này, không cần tiền thịt khô, ngươi không ăn ra cái dây đến, ngươi còn muốn ăn ra thảm tới sao? Hắn tiếp nhận thịt khô trực tiếp ném vào trong miệng, hầu kết lăn lấy nuốt xuống. Mà còn đây coi là cái gì? Lần trước ngươi tam thúc còn ăn ra nửa viên răng đến, không như thường nhai nát ăn. Ngươi chính là quá làm kiêu. Hai đồng nhíu môi. Vậy cái này thịt khô cũng quá tuổi a, không bằng thịt tươi hương. Cha đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác cái nấy. Hắn dương mắt nhìn hướng đông phương, Huyền Hãn Châu phương hướng bị nặng nề tầng mây bao phủ, chỉ có thể mơ hồ thấy được liên miên sức ảnh. Nhanh. Chờ ngươi tam thúc trở về, nhất định có thể mang về không ít thịt tươi, đến lúc đó cho ngươi nướng ăn. Có thể lời còn chưa dứt, cha con ngươi đột nhiên co lại, nắm cốt đao tay bỗng nhiên nắm chặt. Chỉ thấy phương đông đường chân trời đột nhiên nổ tung một đạo kim mang, giống xé rách màn đêm lưu tinh, kéo lấy thật dài ngọn lửa đuôi hướng thôn trại bay tới. Quang mang kia quá nhanh, nhanh đến mức để người thấy không rõ hình dạng, chỉ cảm thấy giữa thiên địa gió tuyết đều bị đạo kim quang kia bổ ra. Đây là cha yết hầu giống như là bị đông lại, lời nói đều nói không hết chỉnh. Hai đông ngửa đầu, bị cái kia đạo kim mang đông đưa mở mắt không ra, vô ý thức hướng cha sau lưng trốn. Cha, là mặt trời rớt xuống sao? Kim mang rơi xuống đất mấy mắt, một cỗ kinh khủng sóng khí đột nhiên lấy điểm rơi làm trung tâm nổ tung. Và anh, đinh hai nhức có quanh minh bên trong, toàn bộ man tộc thôn trại như giấy dán đồng dạng nháy mắt vỡ nát. Tới gần sóng khí trung tâm man tộc, thân thể trực tiếp vỡ vụn, hóa thành huyết vụ tràn ngập ra, lại bị đến tiếp sau kình phong cuốn thành huyết châu, đánh ở phía xa bức tường đổ bên trên. Hai phụ tử gian phòng tại thôn trại phía ngoài nhất, sóng khí cuốn tới nháy mắt, cha chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngực giống như là bị cự truy đụng vào, cả người giống mảnh lá rụng bị cuốn bay ra ngoài. Kêu lên một tiếng đau đớn sau đó, hắn lộn nhào chống đỡ đứng người dậy, như bị điên tại trong bụi mù tìm tòi. Bé con, nóc nhà đã sập một nửa xà nhà gỗ nghiêng cắm ở đất tuyết bên trong. Mãi đến ánh mắt xuyên qua tràn ngập bụi bặm, rơi vào cách đó không xa cái kia mảnh bị khí lãng đảo qua trên đất trống, thanh âm của hắn đột nhiên cắm ở trong cổ họng. Nhi tử của hắn liền nằm ở nơi đó. Tiểu tiểu thân thể co do, hai mắt mũi miệng bên trong đều tại ra bên ngoài chảy máu, con ngươi đều đã tàn đi. Bé con cha lảo đảo bổ nhào qua, đầu gối trùng điệp đập tại trên mặt đất, đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen. Hắn run rẩy vươn tay, đầu ngón tay mới vừa chạm đến mặt của nhi tử gò má, liền giống bị nóng đến đồng dạng rụt rụt. Sau đó, hắn ôm lấy nhi tử quỳ gối tại đất tuyết bên trong, trong cổ họng phát ra thú bị nốt nghẹn nào. Cảnh tượng như vậy, tại trong thôn trại cũng không phải là cô ca. Tương đồ ở giữa, khắp nơi có thể thấy được ôm thân người thi thể khóc giống ma tộc, máu cùng tuyết lăn lộn cùng một chỗ, tại đất đông cứng bên trên kết thành đỏ sờ băng. Trong thôn trại ương, thiếu niên đứng chắc tay, xích kim con mắt tại trong gió tuyết phát sáng đến kinh người. áo bào bên trên dính lấy hạt tuyết còn chưa kịp rơi xuống đất, liền bị quanh người hắn tràn ra hơi nóng bốc hơi thành xương trắng. Sớm tại cảm giác được những này man tộc trong nhà còn có ướp lạnh và làm khô thịt người phía sau, hắn sát thực động tới suy nghĩ, lưu chút không có tu vi man tộc nuôi dưỡng, để bọn họ nếm thử bị coi như xúc vật tư vị. Bất quá suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy không cần như thế. Hắn không nhất định có thể tại Tế Ninh Tinh chờ bao lâu. Man tộc giữ lại chính là thai hoàng ẩm, ai biết ngày nào sẽ bị người hữu tâm lợi dụng, nhấc lên chút vô vị gợn sóng. Chẳng bằng hiện tại liền chạm thảo trừ căn, để mảnh đất này triệt để sạch sẽ đến ổn thỏa. Chương 281, các ngươi rất thích trang bức. Chương 281, các ngươi rất thích trang bức. Không biết là ai trước hết nhất phát ra gầm lên giận dữ, bổ ra thôn trại tĩnh mịch. Đau buồn đột nhiên hóa thành điên cuồng hận ý, những cái kia đau mất thân nhân man tộc nhộn nhịp ngẩng đầu lên, che kín tia máu con mắt gắt gao quét trong thôn trại ương thiếu niên. Là, hắn là rất lợi hại. Tiện tay một kích, thậm chí cũng không tính là công kích, hắn chỉ là rơi sản sinh động tĩnh, liền phá hủy toàn bộ thôn trại. Có thể thì tính sao? Man tộc huyết tính, không cho phép bọn họ giống chó nhà có tang kẹp đuôi chạy trốn. Huống chi, bọn họ thân nhân toàn bộ đều đã chết. Chết tại tên đao phủ này trên tay. Một cái chặt đứt nửa cái chân man tộc hắn tử, đồng nhiên dùng cốt đao chống đất đứng lên. Hắn đỏ tươi ánh mắt gắt gao khóa lại Chu Thánh, quát tầm lên. Ta tiểu đệ mới 10 tuổi. Ta liều mạng với ngươi. Theo sát phía sau là cái phụ nhân, trong ngực nàng còn ôm cái đầu mất tự nhiên nghiêng hài đồng, đó là nàng mới vừa học biết đi đường hải tử. Phụ nhân nắm lên trên mặt đất một nửa nhuốm máu băng mâu, tóc dài tại trong cuồng phong nổ tung. Xuất sinh. Ta muốn ngươi cho hải tử của ta đền mạng. Càng ngày càng nhiều man tộc từ trong đống xác chết bò dậy, thiếu con mắt thợ săn lục lọi dựng vào cung nỏ, bụng phá vỡ tráng hán dùng da thú buộc chặt vết thương. Liên nửa đại hài tử đều siết chặt mài nhọn hoắt đu băng. Bọn họ biết rõ sông đi lên cũng là chết, lại bị trong xương hung tính đốt rủi chỗ có lý trí. Cho dù chỉ còn cuối cùng một hơi, cũng phải vì chết đi thân nhân báo thù. Gặp một màn này, Chu Thánh khỏe miệng toét ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Trong giọng nói lại mang theo vài phần đùa cợt bất đắc dĩ. Làm cái gì à, nhiệt huyết như vậy, làm cho ta cùng cái lạm sát kẻ vô tội vai ác giống như cầm đầu man tộc hán tử gào thét đánh tới. Chu Thánh nâng lên đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hán tử kia thân thể nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ. Rõ ràng Tế Linh Tinh từ xưa chính là ta đại hạ cương vực, các ngươi không mời mà đến vậy thì thôi, vậy mà còn dám xâm chiếm thổ địa của chúng ta, tàn sát đại hạ nhiều như thế tiên liệt. Phụ nhân giận ném nhuốm máu băng mâu, Chu Thánh trở tay nắm lấy cán mâu, hơi vừa dùng lực liền đem ném về. Băng mâu gào thét lên xuyên qua phụ nhân lồng ngực, đem nàng đinh tại sau lưng phòng ốc tàn trụ bên trên. Chỉ nói ngày xưa thù hận thì cũng thôi đi, ta thực tại không rõ trắng, các ngươi là ở đâu ra mặt, cưới tại ta đại hạ con dân trên đầu làm mưa làm gió. Cung nỏ tên bắn ra mũi tên còn chưa tới gần Chu Thánh, liền bị quanh người hắn khuấy động cương phong cuốn đến bay ngược mà quay về, thẳng tắp xuyên thủng tên kia man tộc săn đầu người. Mấu chốt là các ngươi lại vẫn làm ra ăn thịt người bực này táng tận thiên lương sự tình. Không đợi những cái kia nắm chặt nhũ băng nửa đại hải tử bổ nhào vào phụ cận, Chu Thánh đưa tay một cái lôi đình đảo qua, xanh tử sắc điện quang như lưới trải rộng ra. Đám trẻ con nháy mắt thẳng tắp ngã quỵ tại đất tuyết bên trong, toát ra khói xanh rất nhanh bị gió lạnh cuốn tản. Rõ ràng là các ngươi làm ác trước, ta bất quá là trả thù lại, bây giờ các ngươi lại bày ra bộ này bị ức hiếp răng rắc, trên đời này nào có đạo lý như vậy. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào trên mặt tuyết, chiếu ra một chút mảnh vàng vụn chỉ riêng. Ồn ào náo động thôn trại cũng triệt để yên tĩnh lại, chỉ còn lại gió cạo qua vụn băng nghẹn nào. Chu Thánh đứng tại đầy đất bừa bộn trung ương, nhìn xem quanh mình vết máu, thấp giọng tự nói: "Mà thôi, vai ác liền vai ác a, ít nhất rằng này có thể để cho càng nhiều người sống sót." Vừa dứt lời, nơi xa gió tuyết đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Ba đạo cường hành vô song khí tức, như thiên thạch rơi xuống đất đập về phía thôn trại. Trên mặt Chu Thánh cũng không cố ý ngoại thần tình cảm. Nếu như không phải là vì chờ cái này ba cái hàng, hắn cũng không lại ở chỗ này lãng phí thời gian dài như vậy. Chu Thánh, đồ ba giáp gầm thét xuyên thấu gió tuyết, ngươi dám giết tộc nhân ta? Ta hôm nay nhất định muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Không có dư thừa nói nhảm, quanh thân lập tức bộc phát chói mắt kim quang, khủng bố đến cực hạn nhục thân lực lượng, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Lăng không một quyền đánh xuống, quyền phong chưa đến, mặt đất vết máu cùng bừa bộn đã bị xung kích sóng hất bay. Đất đông cứng rách ra cao vài trượng khe rãnh, liền không khí bị đè ép đến phát ra như sấm rền nổ vang. Có thể một giây sau, một đạo lưu quang đột nhiên qua, như quỷ mị cướp tại quyền phong phía trước, rơi vào Chu Thánh bên người. Là đại nhật kỳ. Phiếu phong lang nhận trong tay hắn lưu chuyển lên băng lam ánh sáng, thân đao băng văn tăng vọt như vật sống. Hắn cũng không nóng lòng công kích, ngược lại đặt tay lên Chu Thánh bả vai. Liên tại hắn muốn đem Chu Thánh mang ra đồ ba giáp phạm vi công kích thời điểm, một đạo u lam băng trụ đột nhiên từ cửu thiên hạ xuống, như ngã út lưu ly che đậy đem Chu Thánh nháy mắt cuốn vào bên trong. Đại nhật kỳ thì là ngay lập tức thu hồi cánh tay, thân ảnh của băng họa tại băng trụ bên ngoài hiện hình, hàn khí để không khí ngưng tụ thành tinh mịn của băng. Nàng âm thanh hoàn toàn như trước đây lạnh lạnh. Người nào trước bay khốn hắn, đầu người liền trở về người nào. Tại ba người xem ra, Chu Thánh đã là vật trong bàn tay. Kia dĩ nhiên, độ ước sự tình liền lộ ra càng trọng yếu hơn. Đại Nhật Kỳ cãi lại nói, không đối, hẳn là người nào trước đụng phải hắn, đầu người liền trở về người nào. Đồ ba giáp đống nhiên thu quyền, giẫm tại băng trụ bên trên. Quy củ đã trước thời hạn nói tốt, là ai trước hết giết hắn, đầu người liền về người nào. Nghe vậy, Đại Nhật Kỳ nết miệng lên một vệt nụ cười. Cái kia ngượng ngùng, băng họa băng phách tỏa linh trụ mặc dù rất lợi hại, nhưng muốn đánh nát cũng không phải rất khó. Dù sao khiếu phong lang nhận lực phá hoại cũng không là bình thường lớn, còn không cần hắn vừa muốn có hành động, liền nghe một tiếng băng giòn đột nhiên nổ tung, giang giác, u lam băng trụ lại từ nội bộ nổ tung, vô số vụn băng như mũi tên bắn ra bốn phía. thân ảnh của Chu Thánh phá băng mà ra, tay phải như kìm sắt lộ ra, trực tiếp bóp lấy Đại Nhật Kỳ cái cổ. Ánh nét cười của Đại Nhật Kỳ nháy mắt cứng đờ, kinh khủng cự lực để trước mắt hắn một trận biến thành màu đen. Trên mặt Chu Thánh chăm chú bị liên tục mạo phạm vẻ giận dữ, kim mang tại trong mắt quẩn quẩn như sôi. Các ngươi rất thích trang bức. Đồ Ba Giáp cùng Băng Họa đồng thời sắc mặt kỳ biến. Nhất là Băng Họa, trong con mắt của nàng hiện ra khó có thể tin kinh hoàng. Nàng so với ai khác đều rõ ràng chính mình cái này băng phách tỏa linh trụ lợi hại. Cái này trụ lấy băng phách châu cực hàn bản nguyên ngưng kết, không chỉ có thể giam cầm nhục thân, càng có thể theo linh lực mạch lạc lan tràn. Thời gian dài, thậm chí có thể đem đối thủ linh lực hoàn toàn đông cứng. Bình thường bắt giai một khi bị nhốt trong đó, không có mấy phút thời gian căn bản đừng muốn tránh thoát. Càng đừng đề cập giống Chu Thánh dạng này, chỉ dựa vào một quyền chi uy liền đem cả tòa băng trụ đánh cho vỡ nát. Đúng lúc này, trong mắt Đại Nhật Kỳ đột nhiên hiện lên một tia ngoan lệ. Tay phải hắn gắt gao vạch lên tay của Chu Thánh cổ tay. Tay trái nắm chặt Khiếu Phong Lang nhận bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đâm về Chu Thánh lồng ngực. Hắn thấy, Chu Thánh gặp phải hai lựa chọn. Một là buông tay bảo vệ lồng ngực, kể từ đó, hắn liền có thể nhẹ nhõm thoát khốn. Hai là không buông tay, vậy hắn cái này một đao nhất định có thể nhẹ nhõm phá vỡ kim thân. Có thể một giây sau, hắn bối rối, hai người khác cũng bối rối. Trong dự đoán lưỡi dao vào thịt âm thanh cũng không vang lên. Ngược lại là một tiếng thanh thúy bang. Sắt thép va chạm duệ vang chấn người màng nhĩ tê dại. Đại Nhật Kỳ con người đột nhiên co bảo, trên mặt giữ tợn ngưng kết thành khó có thể tin kinh ngạc. Chu Thánh vậy mà trước thời hạn xuyên vào bảo giáp. Hắn thất sách. Chương 282, cũng không phải là không sợ trường khổ chiến chương 282, cũng không phải là không sợ trường khổ chiến Chu Thánh lạnh lùng quét Đại Nhật Kỳ một cái. Sau đó tay trái như kim sắt, đột nhiên kèm ở Đại Nhật Kỳ cầm đao cổ tay. Đem cái kia Khiếu Phong Lang nhận thay đổi phương hướng, chậm rãi hướng bộ ngực của hắn nhân tới. Cánh tay trái Đại Nhật Kỳ bắp thịt sôi sục đến cực hạn. Gân xanh như cầu long bạo khởi, thậm chí liền xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Có thể mũi đao vẫn là tại từng tấc tới gần bộ ngực của hắn. Cho tới giờ khắc này, Đại Nhật Kỳ mới chính thức ý thức được, Chu Thánh đến cùng nắm giữ kinh khủng bực nào cự lực. Vậy căn bản không phải bắt giai nên có lực đạo. Đồ Ba Giáp cùng Băng Họa gấp rút lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy trước nay chưa từng có kinh hoàng. Trước mắt hình ảnh sớm đã vượt ra khỏi săn bắn phạm chủ. Thậm chí, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi lên ba người liên thủ, có thể hay không đánh thắng Chu Thánh. Cho dù có thể, cái kia cũng tuyệt đối thắng được sẽ rất khó khăn. Động thủ, chờ đợi thêm nữa hắn liền chết. Đồ Ba Giáp trong tiếng gầm giống tức giận mang theo một tia chính mình cũng chưa phát giác hoảng hốt, lại cũng không lo được người nào đầu thuộc về. Cuốn theo khủng bố cự lực một quyền, hung hăng hướng về Chu Thánh đập tới. Hắn đoán ra Chu Thánh kiểm chế Đại Nhật Kỳ lúc không cách nào phòng ngự, một quyền này nhất định có thể buộc hắn buông tay. Nhưng không ngờ, Chu Thánh vẫn như cũ duy trì kèm ở Đại Nhật Kỳ cổ tay tư thế, liền mí mắt cũng không nhấc một cái. Phốc phốc Khiếu Phong Lang nhận tại cái này cố chậm mà ổn cự lực bên dưới, từng tấc chui vào huyết đủ. Thân thể của Đại Nhật Kỳ co quắp lại dãy rủa mà không thoát mảy may. Trong cổ họng chỉ có thể gạt ra ôi ôi tuyệt vọng tiếng vang. Bèn, Đồ Ba Giáp nắm đấm vung đến, lại tại chạm đến Chu Thánh vạt áo nháy mắt đột nhiên thất bại. Quyền phong nện ở không trung, kích thích đầy trời tuyết vụ, trên mặt hắn không những không có nửa phần vui mừng, ngược lại nháy mắt bỏ đầy kinh hãi. Đồ Ba Giáp mãnh liệt xoay người, chỉ thấy Chu Thánh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước người Băng Họa. Băng Họa mặc dù cả kinh mi mắt kịch liệt rung động, quanh thân hàn khí lại không mất nửa phần khống chế. Nàng không có bối rối lui lại, phản mà đầu ngón tay xoay chuyển cấp tốc. Sau một khắc, cả phiến thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Gào thét do tuyết phảng phất bị vô hình pháp tắc đông kết, mặt đất lấy Băng Họa làm trung tâm, hàn băng giống như là biển gầm điên cuồng lan tràn, những nơi đi qua đất đông cứng nổ tung bạt trượng, tuyết động hóa thành liên miên băng nguyên thẳng đến chân trời. Hàn Nguyên băng phong, Băng Họa hai bàn tay đẩy ra nháy mắt, trước người vô căn cứ hiện lên hoành thông trời đất tường băng. Cái này tường băng là lấy võ thánh linh lực khiêu động thiên địa lạnh vô cùng mà thành. Bình thường võ thánh một kích toàn lực cũng khó để lại dấu vết. Đáng sợ hơn chính là tường băng về sau, ước bạn nói băng tia theo linh lực uy tích phô thiên cái địa hướng về Chu Thánh đánh tới. Băng Họa trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Nàng mặc dù nhìn ra cơ thể Chu Thánh rất mạnh, có thể nàng không tin Chu Thánh liền chiêu này đều có thể đỡ. Nhưng mà, một giây sau, Băng Họa con ngươi nháy mắt đột nhiên co lại. Để nàng nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, ước bạn băng kia tại chạm đến Chu Thánh nháy mắt, lại như đụng vào mặt trời chói chang miếng băng mỏng, không có dấu hiệu nào đôm đốp nổ tung. Không có bất kỳ cái gì công kích hoặc là phòng hộ thủ đoạn, Chu Thánh cũng chỉ là như vậy yên tĩnh đứng ở đó. Những này có khả năng đóng băng tất cả băng kia, vậy mà liền như thế không có dấu hiệu nào băng liệt. Sao? Làm sao có thể? Băng Họa là thất thanh. Toàn thân hàn khí đều bởi vì này quỷ dị cảnh tượng xuất hiện rối loạn. Phía sau Đồ Ba Giáp cũng nhìn trợn mắt hốt mồm. Chiêu này chính là hắn cũng khó khăn nói nhất định có thể gánh vác được, Chu Thánh vậy mà cùng một người không có chuyện gì giống như. Chu Thánh ngước mắt nhìn hướng Băng Họa, mắt vàng bên trong không có gợn sóng. Cái này liền thể hiện cơ chế tầm quan trọng. Những này băng kia sát thực rất mạnh, như thật băng nhục thân gắng gượng chống đỡ, tuy là hắn cũng khó tránh khỏi chịu chút ảnh hưởng. Có thể mấu chốt là, hắn không cần khiêng a có vạn pháp bất xâm tại, loại này đơn thuần tính công kích đối hắn hoàn toàn không có hiệu quả. Theo tâm niệm vừa động, hắn đưa tay đấm ra một quyền, kim mang cuốn theo phá phong duệ thiếu, hoành thông trời đất tường băng ứng thanh nổ tung. Sắc mặt của Băng Họa sát trắng như tờ giấy, lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Hai tay xoay chuyển cấp tốc lại lần nữa thôi động linh lực, giữa thiên địa hàn khí giống như thủy triều cuốn ngược mà quay về. Còn sót lại trên tường băng nháy mắt hiện lên ngàn vạn nói băng lăng, cùng nhau hướng về Chu Thánh tích lũy bắn đi. Có thể kết quả vẫn như cũ giống như trước đó, băng lăng tại cách Chu Thánh hơn một trượng chỗ liền vô căn cứ nổ tung, đốm đốm giòn băng nối thành một mảnh. Liền hắn không khí quanh thân đều chưa từng đông kết nửa phần. Những cái kia ẩn chứa lạnh vô cùng lực lượng băng lăng, phản phất gặp được vô hình tan rã lực lượng, chưa kịp cận thân liền hóa thành đầy trời hơi nước. Băng họa cuối cùng lảo đảo lui lại, trong thanh âm mang theo khó có thể tin hoảng hốt. Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Hết thảy trước mắt sớm đã vượt ra khỏi nàng đối võ thanh chiến lược nhận biết. Nhìn xem trong mắt băng họa tuyệt vọng, Chu Thánh nết miệng cười nói: Ta là treo bức. Lời còn chưa dứt, thân hình Chu Thánh đã như quỷ mị lần đến gần. Băng họa vô ý thức đưa tay ngưng tụ cuối cùng một tia hàn khí, lại bị hắn tiện tay tản ra. Quyền thứ nhất thẳng đến mặt. Kim mang phá vỡ hàn khí nháy mắt, băng họa trong lúc đội vã nhấc cánh tay đó đỡ, lại nghe răng rắc một tiếng, cánh tay phải của nàng nháy mắt vỡ nát. Kịch liệt đau nhức còn chưa truyền khắp toàn thân. Chu Thánh quyền thứ hai đã như bóng với hình nện ở nàng ngực. Lại là một tiếng do nét răng rắc. Băng họa kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi hỗn hợp có nội tạng mảnh vỡ từ khóe miệng phun ra ngoài, thân thể giống con rối đứt dây bay rất ra ngoài. Không đợi thân thể nàng rơi xuống đất, Chu Thánh nắm đấm cuốn theo vạn quân kim mang, lại lần nữa đánh ra. Bành! Lần này, thân thể của băng họa nháy mắt hóa thành huyết vụ nổ tung. Phía sau Đồ Ba giáp mắt thấy cái này tồi khô lạm hủ bạc quyền, hai chân mềm nhũn lại kém chút quỳ rạp xuống đất. Cùng là võ thánh, hắn tự nhận thể phách cường hoành vượt xa cùng cảnh. Có thể ba quyền cứ thế mà đem một tôn cùng cảnh võ thánh oanh thành huyết vụ, bực này nhục thân lực lượng đã là chưa từng nghe thấy. Bọn họ tự vấn lòng, liền tính đem hết toàn lực, cũng tuyệt đối không thể làm đến. Cái này cũng đã nói lên, Chu Thánh thể phách so hắn đều cường. Không đánh được, hoàn toàn không đánh được một điểm. Hoàng hốt giống như thủy triều che mất Đồ Ba giáp lý trí. Mới vừa rồi còn nghĩ đến liên thủ phản kích, suy nghĩ sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại nguyên thủy nhất cầu sinh dục vọng. Hắn bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất, quanh thân khí huyết tăng vọt đến cực hạn, quay người liền hướng về nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Có thể không đợi hắn chạy ra bao xa, liền nghe bên người đột nhiên thanh âm của Chu Thánh truyền tới. Muốn chạy? Đồ Ba giáp không hiểu, Chu Thánh làm sao luôn là xuất quỷ nhập thần. Sau đó, hắn liều mạng thôi động trong cơ thể linh lực, thậm chí không tiếc tiêu đốt tinh huyết đổi lấy càng nhanh bỏ chạy tốc độ. Chu Thánh, người ta không oán không cửu, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Tại chỗ, Chu Thánh nhíu nhíu mày, hắn phát hiện thiên giáng chính nghĩa vậy mà không có cách nào phát động. Cũng không phải thiên giáng chính nghĩa tiến vào làm lạnh. Cái này cũng không phải là thế giới trò chơi, ở đâu ra làm lạnh nói chuyện. Chủ yếu là Đồ Ba giáp đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật, giờ phút này lòng tràn đầy đều là chạy trốn, đối Chu Thánh lại không sát ý tốt. Tại Chu Thánh thể phách cực kỳ cường hành, còn có cửa viên mãn thiên cấp thân pháp võ kỹ, bất quá mấy hơi thở liền lại lần nữa đuổi kịp Đồ Ba giáp. Bắt giai ngũ trọng, đây chính là 200 vạn chính nghĩa điểm, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đồ Ba giáp tuyệt vọng, chạy chạy không thoát, đánh đánh không lại, chỉ có thể liều mạng. Hắn dứt khoát thiêu đốt càng nhiều tinh huyết đổi lấy lực lượng, cánh tay phải tăng vọt mấy mắt, một quyền đánh phía Chu Thánh. Lao tử liều mạng với ngươi. Chu Thánh không tránh không né, đưa tay lên tiếp, quyền phong va chạm mấy mắt, Đồ Ba giáp chỉ cảm thấy năm đấm đụng phải một ngọn núi. Kinh khủng lực phản chấn theo cánh tay lan tràn toàn thân, xương cốt vỡ vụn giòn vàng từ xương vai một đường truyền đến xương sườn. Giang giác, vành. Cánh tay phải ứng thanh nổ tung, huyết vụ lẫn vào xương vỡ vẩy ra, Đồ Ba giáp trực tiếp bay rất ra ngoài trùng điệp đập xuống đất. Chu Thánh bổ sung mấy cước đem giải quyết phía sau, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới, ta kỳ thật vẫn là rất am hiểu khổ chiến nha, từ khai chiến đến bây giờ, hắn vậy mà đánh trọn vẹn 3 phút, đây là hắn lần đầu đánh lâu như vậy. Chương 283, tấn thăng cựu giai có thể. Chương 283, tấn thăng cựu giai có thể. Chu diệt ba tôn thực lực cực kỳ mạnh mẽ bắt giai man tộc chính nghĩa điểm 70000000, nhìn xem bảng hệ thống bên trên nhảy lên chữ số, Chu Thánh không chút do dự lựa chọn trực tiếp thêm điểm. Không có cách nào, hắn liền không phải là có thể tồn ở đồ vật người. Tựa như lúc ăn cơm gặp hợp khẩu vị đồ ăn, người khác có thể sẽ nghĩ đến lưu đến cuối cùng chậm rãi nhấm nháp, hắn lại nhất định phải ngay lập tức do cuốn mây tan quét sạch mới được. Trước khổ không nhất định phía sau ngọn, nhưng trước ngọn đây tuyệt đối là ngọn. Tu vi chỉ có thêm đến trên thân, đó mới là tu vi, không phải vậy liền không phải là bất cứ cái gì. Đinh tiêu hao 110000000 chính nghĩa điểm, người võ đạo đẳng cấp đã tăng lên đến bát giai tam trọng, dòng nước ấm nháy mắt từ đan điền tuôn hướng toàn thân. So trước đó càng bàng bạc linh lực ở trong kinh mạch lao nhanh, bát giai tam trọng hàng rào như trẻ che tan rã. Nhục thân cùng linh lực tại chính nghĩa điểm tầm bổ như trên bước tăng vọt. Không đợi hắn tế phẩm thăng cấp khoái cảm, càng kinh hỉ hơn thanh âm nhắc nhở theo nhau mà tới. Ký chủ khắc khổ tu luyện, cảm động trời xanh, thu hoạch được thiên đạo chúc phúc, khen thưởng thiên đạo lễ hắc một người đã mệnh kế thu hoạch được 20 triệu chính nghĩa điểm, đã vì ngươi giải tỏa LV6 chính nghĩa lễ bao, tính gộp lại thu hoạch được 2E chính nghĩa điểm, phía sau sẽ vì ngươi giải tỏa LV7 chính nghĩa lễ bao a. Lại có thể mở gói quà trước mở thiên đạo lễ hắc. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ngẫu nhiên thiên phú, thần thông tiến hóa số lần một giới thiệu, có lẽ trước mắt đã nắm giữ thiên phú hoặc thần thông bên trong, ngẫu nhiên tuyển lựa một hạng tiến hành tiến hóa thăng cấp. Tiến hóa phía sau đem giải tỏa càng cường lực hơn hiệu quả hoặc diễn sinh năng lực, cụ thể tăng phúc theo thiên phú, thần thông bản thân đặc tính mà định ra. Nhìn xong giới thiệu, Chu Thánh nhíu mày cười một tiếng, quả nhiên, trước ngọt mới là chính đạo. Cái này một quà so với trước kia mở đồ vật mạnh hơn không ít. Hắn thiên phú cùng thần thông liền không có một cái cấp thấp, càng không có một cái là phế. Vô luận cường hóa cái nào đều có thể, không cần lo lắng sẽ lãng phí cường hóa số lần. Đinh, chúc mừng thần thông của ngươi thiên giáng chính nghĩa tiến hóa hiệu quả về sau quả, 1. Cảm giác phạm vi trực tiếp tăng lên gấp trăm lần. 2. Mới tăng diễn sinh năng lực, truy liệp ấn ký, có thể đem đã từng đối với chính mình sinh ra qua sát ý mục tiêu, vinh cựu tiêu ký là thuấn di tọa độ. Chu Thánh nhìn xem bảng bên trên tiến hóa nói rõ, đầu tiên là sức sở, lập tức sở lên cảm thấp cười ra tiếng. Cái này sóng tiến hóa trực tiếp đem âm nhân bản lĩnh kéo căng, a cảm giác phạm vi trực tiếp tăng lên gấp trăm lần, đạt tới kinh người 2000 bên trong. Vượt xa khỏi bát giai thần thức của võ thánh cảm giác cực hạn. Mà còn, hắn chẳng những có thể cảm giác được, hơn nữa còn có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Hiện tại, những cái kia muốn giết hắn ác nhân đừng nói thò đầu ra, không xuất hiện cũng như thường dây. Tuyệt hơn chính là cái kia truy liệt ấn ký. Có năng lực này, liền rốt cuộc không cần lo lắng những cái kia ác nhân bị sợ mất mật, không cách nào đối hắn làm thiên giáng chính nghĩa. Sau đó, ánh mắt của Chu Thánh rơi tại cái kia lóe ra màu vàng quang văn gói quà ô biểu tượng bên trên. So với thăng cấp thì có sát suất khen thưởng tiên đạo gói quà, loại này tính gộp lại chính nghĩa điểm giải tỏa đẳng cấp gói quà, có thể là thực sự gói quà lớn. Mỗi lần mở ra đều có thể mang đến thực sự kinh hỉ. Vạn binh vệ uyên, vạn pháp bất xâm loại này đủ để cho tất cả võ giả đỏ mắt đỉnh cấp khen thưởng, tất cả đều là từ chính nghĩa lệ bao bên trong mở ra. Chu Thánh đầu ngón tay tại ô biểu tượng bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt tràn lên mấy phần mong đợi. Mở ra LV6 chính nghĩa lễ bao chúc mừng người thu hoạch được thánh cấp thiên phú, vô giới võ ý. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thánh cấp công pháp, quan tinh ngộ đạo quyết. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thánh cấp đạo cụ, phá giới phủ. Ba đạo lưu quang từ bảng hệ thống bên trong đột nhiên bay ra, mang theo thánh giai đặc hữu nói vận hà chỉ riêng, tại trước mặt Chu Thánh vạch ra ba đạo hóng ánh đường vòng cung. Một đạo ôn nhuận lưu quang chạy thẳng tới mi tâm, không trở ngại chút nào dung nhập thức hải, nháy mắt nhấc lên võ đạo ý chí sóng to gió lớn. Một đạo ngưng tụ làm hiện hoàng ngọc đơn giản, trôi nổi tại lòng bàn tay có chút rung động, cổ pháp đường vân bên trong chạy xuôi ngôi sao rực rỡ. Cuối cùng một quy tắc hóa thành cái lớn chừng bàn tay ngọc phù, phù văn như vật sống du tẩu bên trên, cuối cùng nhẹ nhàng trôi nổi tại hệ thống không gian trong vầng sáng. Chu Thánh cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay ngọc giản, lại đảo qua hệ thống không gian bên trong ngọc phù, cảm thụ được thức hải bên trong cỗ kia dãy khỏi gông xiềng bành trướng lực lượng. Ba cái thăng cấp, đây cũng không phải là bình thường vui mừng. Chu Thánh trước ngưng thần xem xét thánh cấp thiên phú vô giới võ ý giới thiệu. Võ đạo ý chí thoát khỏi tinh cầu thiên đạo gò bó, đột phá lúc không cần mượn nhờ tinh cầu thiên đạo chi lực, chỉ dựa vào tự thân võ ý liền có thể tạo dựng cần thiết quy tắc giản khung. Chu Thánh nghe nói qua tế linh tinh thiên đạo đã sớm bị phong ấn. Bản thổ võ giả vô luận thiên phú nhiều chắc tuyệt, căn cơ bao sâu dày, đều bị tầng này vô hình gông xiềng vây ở bát giai đỉnh phong, cả đời không cách nào chạm đến cựu giai quan đạo cảnh cánh cửa. Như muốn đánh vỡ cái này số mệnh, con đường duy nhất chính là khuất phục tại tinh minh thao túng, thành vì bọn họ khống chế hạ quân cờ. Có thể giờ phút này cảm thụ được thức hải bên trong cố kia thoát khỏi gò bó bành trướng võ ý, Chu Thánh trong mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Ta có thể trực tiếp tại tế linh tinh tấn thăng cửu giai. Có thể nói đi thì nói lại, Chu Thánh đột nhiên nghĩ đến, cửu giai quan đạo cảnh cũng phải cần vừa xứng công pháp. Cho nên hắn cụp mắt nhìn về phía lòng bàn tay ngọc giản. Thánh cấp công pháp, quan tinh ngộ đạo quyết lấy chư thiên tinh thần bị dẫn, dẫn tinh huy rèn luyện chân lý võ đạo, phân tích sao quy vận chuyển ngộ thiên địa quy tắc. Tu luyện lúc có thể ngưng tụ ngôi sao đạo cơ, giúp tu luyện giảm mượn tinh hải lực lượng thẳng đăng cửu giai cùng Chu Thánh đoán đồng dạng, quan tinh ngộ đạo quyết chính là cửu giai công pháp. Cũng chính là nói, chỉ cần chính nghĩa điểm đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể tại trên tế linh tinh tấn thăng cửu giai. Cuối cùng, hắn lại quét mắt phá giới phủ giới thiệu. Một cái ẩn chứa không gian pháp tắc phụ triện, có thể sẽ rách tinh cầu hàng rào tiến về rộng lớn hơn võ đạo thế giới, lại trong vòng 3 ngày tại vị diện đấy thi hành chính nghĩa cử chỉ lúc, thu hoạch chính nghĩa điểm tăng lên 30 đến, đây là giúp ta liền lùi lại đường đều nghĩ kỹ lật xem xong quan tinh ngộ đạo quyết phía sau, hắn quét mắt đồ ba giáp thi thể. Cũng không phải là thưởng thức kết quả, mà là vì phán đoán phương hướng. Cái kia cứng ngắc cái cổ chỉ phương hướng, nhất định là man tộc vương đỉnh vị trí. Sau đó hắn ánh mắt lướt qua nơi xa liên miên núi tuyết hình dáng, trong miệng tự lẩm bẩm. Cái kia, chứ man tộc, trên biên tinh cầu này những dị tộc khác, hình như cũng không có tồn tại cần thiết, á cũng không phải là hắn cần càng nhiều chính nghĩa điểm, mà là vì đại hạ cân nhắc. Vẫn là câu nói kia, không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Dị tộc, giữ lại cuối cùng chính là cái thai hoàng ẩm. Hắn không có cho người làm bảo mẫu thói quen. Đương nhiên phải rời đi phía trước, đem tất cả không ổn định nhân tố, toàn bộ loại bỏ. Chương 284, khổ nhục kế. Phô trương thanh thế. Đỏ trắng mặt. Chương 284, khổ nhục kế. Phô trương thanh thế. Đỏ trắng mặt. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Man tộc trong lều đua, lớn khả hãn bỗng nhiên từ vương tọa bên trên bắn lên. Dưới trướng đại tế ti sắc mặt xám xịt, khô héo ngón tay nắm ba viên đứt gãy xương thú lệnh bài. Lệnh bài là dùng đồ ba giáp ba người bản mệnh tinh huyết, cùng vương đỉnh tế đàn thánh hỏa luyện hóa mà thành. Là vương đỉnh dùng cho khống chế hạch tâm chiến lược huyết cốt lệnh. Vật này có thể để cho vương đỉnh thời gian thực cảm giác bọn họ sinh tử an nguy, một khi khí tức suy yếu liền sẽ sáng lên cảnh cáo hồng quang, tốt kịp thời phái người gấp rút tiếp viện. Có ai nghĩ được, ngay tại vừa rồi, ba người huyết cốt lệnh lại liên tiếp buộc phát chói mắt huyết quang, đây là ba người rơi vào nguy hiểm dấu hiệu. Nhưng mà, còn không chờ lớn khả hãn phái người gấp rút tiếp viện, ba viên huyết cốt lệnh không ngờ trước sau đứt gãy. Tính toán đâu ra đấy, cũng mới 3 phút thời gian. Lớn khả hãn cũng không phải tùy ý chọn lựa nhân viên. Đồ ba giáp thể phách kinh người, bình thường võ thánh liền tổn thương đến hắn cũng khó khăn. Đại nhật kỳ tốc độ kinh người, bình thường võ thánh liền đụng phải hắn cũng khó khăn. Băng họa thì là 10 phần toàn năng, một thân băng công kinh thế hai tụng, có thể đánh có thể phòng còn có thể khống chế. Ba người liên thủ, hắn thực tế nghĩ không ra làm sao sẽ thua. Hơn nữa còn thua như thế triệt để, nhanh như vậy. Ba người bọn họ liền tính gặp gỡ bát giai đỉnh phong cũng không nhất định sẽ bị thua, làm sao có thể tại ngắn ngủi 3 phút thời gian liền bị người chém giết? Chẳng lẽ là đại hạ trước thời hạn xếp đặt mai phục? Lời còn chưa dứt, lớn khả hãn liền phối hợp lắc đầu. Không có khả năng, bọn họ không có lá gan này. Nhưng muốn nói là Chu Thánh một người làm, hắn hiện tại quả là không có pháp tướng tin. Một người lại ngu bức, cũng phải có cái độ a. Lớn khả hãn cũng nhìn thấy phía trước tiên địa dị tượng, biết Chu Thánh tấn thăng bát giai. Có thể mấu chốt là đồ ba giáp ba người liên thủ, đủ để so sánh bát giai đỉnh phong a. 3 phút liền đem bọn hắn giết đi, cái này cần là cái gì thực lực? Cửu giai. Cái này là tuyệt đối không có khả năng, thế linh tinh căn vốn cũng không có kiểu giai, trừ phi, đông rừng, lớn khả hãn trừng lớn mắt. Hắn nhớ tới trước đó không lâu, tại tinh minh man tộc lão tổ truyền về thông tin. Vị kia cùng lão tổ cùng nhau chấn thủ sở tạc cửa hải dược tộc kiểu giai võ thần liệt phong tại một lần thượng cổ bí cảnh thám hiểm chúng được cơ may to lớn. Cụ thể kỳ ngộ gì, man tộc lão tổ đồng thời không rõ ràng. Hắn chỉ biết liệt phong không chỉ dựa vào cái này nhận đến tinh minh cao tầng người khen, càng trực tiếp từ đóng giữ quan hải tạp binh, để bạn thành tay cầm thực quyền thiên tướng. Thiên tướng là tinh minh phòng ngự hệ thống bên trong nghiêm chỉnh chức quan. Theo quy định, có thể xin thăm người thân giả quang minh chính đại trở về tế linh tinh chỉnh đốn. Man tộc lão tổ sở dĩ đặc biệt đưa tin căn dặn, liền là muốn để hắn cùng dược tộc tạo mối quan hệ. Tốt đường cong lấy lòng cái này tiền đồ vô lượng liệt phong. Lớn khả hãn lại lần nữa lắc đầu. Không có lý do. Dược tộc từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, xem các tộc làm kiến hôi, nhất xem thường chính là đại hạ. Húng chi bọn họ cùng đại hạ cũng có thù cũ, vẫn là Chu Thánh cho lên, bọn họ không có khả năng ngược lại giúp Chu Thánh đối trả cho chúng ta. Vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, lớn khả hãn dứt khoát cũng liền dứt khoát không tại xoắn suýt. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn xử lý. Nhanh! Truyền mệnh lệnh của ta. Để Tả Quốc thành tất cả bộ lạc thủ lĩnh, trưởng lão lập tức triệu tập trong tộc lao hấu chuẩn bị, ngày mai tảng sáng phía trước nhất định phải toàn viên rút khỏi Tả Quốc thành. Hắn còn rõ ràng nhớ tới đại tế ti lúc trước lời bói, quẻ bút. Bắc cảnh có long, đạp tuyết mà đến, huyết quang đem tràn đầy vương đỉnh. Bây giờ long đã xuất hiện, trên trời cũng bắt đầu tuyết bay, huyết quang cũng đã trước một bước tại đồ ba giáp ba người trên thân ứng nghiệm. Hắn là thật bậy sợ, cảm thấy chỉ rút khỏi Tả Quốc thành đồng thời không an toàn, lớn trong mắt khả hãn hiện lên một tia ngoan lệ điên cuồng. Mặt khác, mau truyền quân lệnh, khiến Hốt Thác, Áo Lợi Chân, Đằng Cách Nhị ba người lập tức dẫn đầu chiến bộ từ biên cảnh phòng tuyến lui về, đêm tối đi đến Huyền Hán Châu. Ta muốn bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, nhất thiết phải tại đêm mai phía trước cầm xuống toàn bộ Huyền Hán Châu. Cái này ba cái chiến bộ đều là man tộc tinh nhuệ trong tinh nhuệ, xưa nay là trấn thủ biên cảnh, phòng bị phía nam trấn bắc quân chủ lực bình chướng. Hốt Thác ba người cũng đều là thực sự bắt giai cường giả. Trước mắt, lớn khả hãn cũng không lo được cái gì phòng bị trấn bắc quân. Dù sao Trình Giã hiện tại cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, trấn bắc quân căn bản không có khả năng có động tác gì. Hắn muốn lấy thế xét đánh lôi đình khống chế toàn bộ Huyền Hán Châu, để cho Chu Thánh sợ ném chuột vỡ bình. Hôm sau, tảng sáng thời gian, chân trời mới vừa nổi lên màu trắng bạc, Tả Quốc thành giữa đường phố đã là tiếng người huyên áo. Vốn nên là nấu bữa sáng lượn lờ thời khắc, lại bởi vì bất thình lình di chuyển khiến loạn thành một nồi cháo. Đúng lúc này, một tên thân vệ lại đỉnh lấy gió tuyết tiến đụng vào Vương Ghi Chép, sắc mặt cổ quái quỳ một chân trên đất nói: "Lớn khả hãn, có tình huống." "Tình huống như thế nào?" Lớn khả hãn trong lòng siết chặt, Chu Thánh đánh tới. "Nhanh như vậy?" Thân vệ lắc đầu liên tục, âm thanh mang theo khó có thể tin do dự. "Không phải, là đại hạ sứ giả. Liên tại Vương đình bên ngoài cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng cùng ngài bàn bạc." Lớn khả hãn nháy mắt cương tại nguyên chỗ. "Đại hạ sứ giả? Bọn họ làm sao sẽ đột nhiên tới?" Suy tư một lát, lớn khả hãn khóa chặt lông mày đột nhiên buông ra, trong mắt lóe ra một tia minh ngộ. Ngay sau đó hắn thật dài thở dài một hơi. Vừa rồi bởi vì quá căng thẳng mà kéo căng thân thể đột nhiên lỏng lẻo. "Ha ha ha, chắc không được nói nhân tộc gian trá. Tốt mới ra khổ nhục kế, tốt mới ra phô trương thanh thế, tốt mới ra đỏ trắng mặt. Quả thực là cầm chúng ta làm đông doanh trên đảo gỗ lìn buồng địch. Chúng ta tất cả đều bị đại hạ, bị Chu Thánh lừa gạt." Lớn trên mặt khả hãn khẩn trương không tại, ngược lại là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. "Để bọn họ chờ chút, trước đi đem các bộ thủ lĩnh đều cho ta gọi qua, mặt khác, nói cho bọn họ, không cần rời." Thân vệ trần chờ nói, "Cái kia Huyền Hãn Châu không cần cái khác thông báo, để Hốt Thác bọn họ giữ nguyên kế hoạch đợi tới, nhất thiết phải đến nay muộn phía trước đánh hạ Huyền Hãn Châu toàn cảnh." Lớn trong mắt khả hãn hiện lên một tia ngoan lệ đỏ tươi. "Nói cho bọn họ, không cần lưu thủ. Huyền Hãn Châu trăm vạn sinh linh, toàn bộ cho đổ ba giáp ba người chốt cùng. Đại hạ không là ưa thích diễn kịch sao? Ta liền để bọn họ tận mắt nhìn xem, chê bữa chúng ta đại giới, đến cùng nặng bao nhiêu." Không bao lâu, các bộ thủ lĩnh tại Vương Ghi Chép tập hợp. Đại tế ti như cũ đeo lấy tay mải. Hắn một mặt lo lắng nói, "Lớn khả hãn, ta nghe truyền lệnh người nói không muốn di chuyển. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ngài quên ta phía trước lời bói, quẻ bút?" Lớn khả hãn lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói, "Không quên, bất quá, ngươi lời bói, quẻ bút có sai." Không đợi đại tế ti phản bác, Lớn khả hãn tiếp tục nói, "Bất quá cái này cũng không thể trách ngươi, đại hạ thực tế quá mức gian trá, liền ta đều suýt nữa bị lừa, huống chi là ngươi." Sau đó, Lớn khả hãn đem đại hạ sứ giả cầu kiến thông tin tại nghị sự trong trướng trước mặt mọi người nói rõ. Cùng hắn ban đầu phản ứng không có sai biệt. Trong trướng bộ lạc thủ lĩnh cùng các trưởng lão nháy mắt sôi trào, từng cái mặt lộ kinh ngạc, châu đầu ghé hai vụ vụ âm thanh gần như muốn lật tung ghi chép đỉnh. "Đại hạ sứ giả, cái này trong lúc mấu chốt bọn họ tới làm cái gì? Chẳng lẽ là đến xem chúng ta cho cười?" Lớn khả hãn khẽ cười một tiếng, đưa tay đè xuống trong trướng ồn ào. "Đều yên lặng một chút, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền bị bọn họ lừa gạt, cái gì bắc cảnh tự lập, cái này hoàn toàn chính là Trình Giã cùng bọn họ liên bang hợp lực diễn một màn kịch. Diễn cái này xuất diễn mục đích chính là vì Chu Thánh chỉ hoãn thời gian." Đầu ngón tay hắn trùng điệp gõ có trong hồ sơ bên trên, trong mắt lóe lên lạnh lẽo tinh quang. "Còn có đổ ba giáp ba người chết, ta liền nói Chu Thánh chỉ là tân tấn võ thánh, ở đâu ra bản lĩnh 3 phút giết bọn hắn ba cái? Bọn họ trời vừa sáng liền phái cao thủ lẻn vào tộc ta cương vực, đồ ba giáp trong ba người bọn họ mai phục. Đại hạ làm như vậy, vì chính là tạo nên Chu Thánh vô địch thiên hạ giả tướng." Sau đó, Lớn khả hãn cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy rêu cợt nói: "Chỉ tiếc, bọn họ phái tới sứ giả thực sự là quá dễ kích động, mà lại lúc này nhảy ra ngoài. Nghị sự trong chướng lặng ngắt như tờ, trên mặt mọi người kinh ngạc dần dần chuyển thành trầm tư. Lớn Khả Hãn đảo mắt một vòng, đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong mắt mang theo nghiền ngẫm tiêu ý, các ngươi không ngại đoán xem, những sứ giả này đợi chút nữa sẽ nói cái gì. Chương 285, lấy liên bang danh nghĩa, mệnh lệnh Chu Thánh trở về. Chương 285, lấy liên bang danh nghĩa, mệnh lệnh Chu Thánh trở về ngoài man tộc vương đỉnh. Sứ giả lĩnh đội sửa sang lại bị gió thổi loạn vào áo, quay người hướng về phía sau lưng mấy tên người đi theo dặn dò. Man tộc vương đỉnh đẳng cấp xâm nghiêm cực kỳ, một hồi vào đại trướng đều cho ta chú ý một chút. Chúng ta đại biểu là đại hạ liên bang, mất thể diện chính là làm mất mặt liên bang. Sau đó, hắn nhìn hướng bên người tên kia trung niên. Đa Long, một hồi đàm phán sự tình liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Ghi nhớ, Long tướng quân là chúng ta sau cùng con bài chưa lật, nhất định muốn thời điểm mấu chốt nhất lại lộ ra đến. Bị điểm tên Đa Long giật mình, rất là mở miệng chỉ vào chính mình nói. A, ta, Vương Viện Sứ, ta chính là đi quan hệ vào lễ tân viện, đàm phán, ta thật không được a. Vương Viện Sứ xua tay. Ai, có Long tướng quân tại, ngươi sợ cái gì? Dù sao người nào bên trên đều như thế, lần này vừa bạn xem như là cái lịch luyện. Đa Long gấp đến độ mặt mũi trắng bệnh, vừa định từ chối nữa, ngoài trướng đột nhiên chuyển đến man tộc vệ binh lớn tiếng thông báo. Lớn Khả Hãn chuyển cho các ngươi vào ghi chép. Không cho Đa Long lại cơ hội nói chuyện, Vương Viện Sứ trực tiếp đưa tay đem hắn đẩy về phía trước, thấp giọng thúc giục. Đi nhanh đi, ghi nhớ, ít nói chuyện nhiều một chút đầu, thật không giải quyết được liền nhìn ta ánh mắt, ta cho ngươi đưa ám hiệu. Vén lên nặng nề mảnh lều, một cỗ hỗn tạp mùi máu tươi, liệt hữu khí cùng da thú mùi vị sóng nhiệt đập vào mặt. Trong trướng đèn đuốc sáng trưng, mười mấy tên mặc giáp man tộc tướng lĩnh phân loại hai bên, từng cái lưng hùm vai gấu. Lớn Khả Hãn dựa nghiêng ở vương tọa bên trên, ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy người bọn họ, cuối cùng dừng lại tại phía trước nhất trên người Đa Long. Đa Long nhất hầu căng lên, há to miệng, nửa ngày không nói nên lời. Vương Viện Sứ tại phía sau hắn lặng lẽ bóp bóp hắn sau lưng. Hắn cái này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lắp bắp chắp tay hành lễ. Lớn Khả Hãn, ta là đại hạ liên bang sứ giả Đa Long, phụ mệnh đến đàm luận. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ đại trướng lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Ma tộc một đám bộ lạc thủ lĩnh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều mang rõ ràng ngạc nhiên. Sau đó bọn họ nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng vương tọa bên trên Lớn Khả Hãn. Sớm tại gọi đến đại hạ sứ giả vào trước khi đến, Lớn Khả Hãn liền tại nghị sự trong trướng đối mọi người tính trước kỹ càng tiên đoán nói. Bọn họ đợi chút nữa nhất định sẽ dáng chống đỡ, bày làm ra một bộ ngang ngược thái độ, sau đó mượn từ chuyện của Chu Thánh uy hiếp chúng ta, hướng chúng ta làm loạn. Không cần để ý tới, đây đều là giả tướng, ta sớm đã xem thấu tất cả. Bọn họ mục đích thực sự là muốn dàn xếp ổn thỏa, để chúng ta không muốn bẩm báo với Tinh Minh chuyện này. Nhưng bây giờ, Đa Long đừng nói ngang ngược, hắn tờ mờ đều cả lâm thành cái dạng này, cùng Lớn Khả Hãn dự liệu hoàn toàn khác biệt. Trong chướng yên tĩnh dần dần thay đổi đến trở nên tế nhị. Lớn Khả Hãn lông mày cau lại, trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Chẳng lẽ nhân tộc đổi sách lược? Vẫn là nói bọn họ lại tại đùa nghịch cái gì mưu kế? Hắn háng giọng một cái, đánh vỡ trầm mặc. Các ngươi đại hạ phái tới chính là loại này mặt hàng. Ngay cả lời đều nói không lưu loát, còn có chuyện gì đáng nói? Đa Long toàn thân run lên, dứt khoát liền không nói nổi một lời nào, liền tại cái kia A3A3. Vương Viện Sứ thấy thế, mặt đều sắp tối rồi. Phía trước lúc ở lễ tân viện, Đa Long còn cũng không có việc gì liền tuyên dương hắn cùng Chu Thánh là bằng hữu. Còn nói cái gì nếu không phải cùng Chu Thánh kém mối phận, lúc ấy liền cùng Chu Thánh thành huynh đệ kết bái gì đó. Vương Viện Sứ duy nhất chất nhi Vương Đẳng, phía trước tại Hoán Châu vụ triệu tập bỏ mình. Sau đó Vương gia phí hết sức tâm lực điều tra, đủ loại manh mối đều chỉ hướng Chu Thánh. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng trong lòng Vương Viện Sứ so với ai khác đều rõ ràng. Hắn chất nhi tuyệt không phải bị Quang Minh hội giết, mà là chết tại Chu Thánh trong tay. Dẫn cá chém tớt, cũng nguyên nhân chính là như vậy, Vương Viện Sứ mới sẽ đem đàm phán sự tình giao cho Đa Long. Đương nhiên không là vì cái gì lịch luyện, mà là cái này đàm phán thuần túy chính là một cái có nổi công việc. Vương Viện Sứ quá rõ ràng liên bang thái độ. Mặc dù có Long Tiểu Tiểu xem như con bài chưa lật, có thể bảo chứng man tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể tại đàm phán bên trên, đại hạ cũng nhất định phải làm ra nhất định nội bộ. Dù sao nói toạc ngày đi, cũng là Chu Thánh giết Bắc Hoang Châu man tộc tại phía trước. Kể từ đó, bọn họ tất nhiên sẽ gánh chịu cái đàm phán bất lực tội danh. Vương Viện Sứ vốn muốn cho Đa Long làm dê thế tội, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Đa Long vậy mà có thể bao cỏ đến trình độ này. Lớn Khả Hãn bất giận. Trên Vương Viện Sứ phía trước một bước. Ta vị này đồng liêu là lần đầu tiên đến quý bộ, thấy Lớn Khả Hãn uy nghi khó tránh khỏi khẩn trương, ngôn ngữ không chu toàn chỗ, còn mong rộng lòng tha thứ. Bất quá đại hạ liên bang thành ý tuyệt không nửa phần giả tạo. Liên quan tới Chu Thánh tại Bắc Hoang Châu cùng quý bộ xung đột bên trong tạo thành ngoài ý muốn thương vong, liên bang đối với cái này cảm giác sâu sắc thương tiếc. Phía sau Đa Long, trên mặt sớm đã không có lúc trước bối rối, ngược lại lén lút câu lên khóe môi, lộ ra tà ác hoa rành rành giống như nụ cười. Vương Viện Sứ tính toán điều gì, trong lòng của hắn muôn trong. Nhân sinh của hắn tín điều một trong chính là, chỉ cần ngươi phế vật đến liền giá trị lợi dụng đều không có tình trạng, vậy liền không có người có thể lại lợi dụng ngươi. Mà Vương Viện Sứ đồng thời không có chú ý tới một màn này. Sau khi nói xong, hắn dùng khóe mắt liếc qua đảo qua trong trướng chúng tướng, có thể man tộc phản ứng lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Không quản là khinh miệt, nổi giận hay là mặt không hề cảm xúc, đều thuộc bình thường. Nhưng bọn họ kinh ngạc cái gì sức lực a? Vương Viện Sứ lặng lẽ lau thái dương mồ hôi lạnh. Việc này mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, bất quá liên bang nguyện ý gánh chịu tương ứng trách nhiệm, bao gồm bồi thường, im ngay. Lớn Khả Hãn đông nhiên vỗ một cái vương tọa tay vị, đông nhiên đứng dậy, giống một đầu bị chọc giận manh thú giận dữ hét. con mẹ nó ngươi có muốn nghe hay không, nghe ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cái gì mụ hắn Bắc Hoang Châu? Cái gì mụ hắn trách nhiệm? Còn cái gì mụ hắn bồi thường? Các ngươi mụ hắn có phải hay không đang đùa ta? Một đám sứ giả tất cả đều bị lớn khả hãn bất tình lình nổi giận, dọa đến sắc mặt tạm đạm. Vương viện sứ lảo đảo lui lại nửa bước, run giọng nói: "Lớn, lớn khả hãn bất giận, ta không hiểu ngài ý tứ không hiểu." Lớn khả hãn túi người tới gần vương viện sứ, nồng đậm sát khí đập vào mặt: "Các ngươi diễn mới ra Bắc cảnh tự lập tiết mục đùa người ta, phía sau lại để cho Chu Thánh tại tộc ta cương vực bên trong tùy ý giết chóc, còn thiết kế mai phục sát hại tộc ta ba tôn võ thánh. Ta vừa vặn lại tiếp vào thông tin nói, Chu Thánh còn con mẹ nó hướng chúng ta vương đỉnh bên này xung lại. Ngươi bây giờ còn tại cùng ta kéo cái gì chuyện của Bắc Hoang Châu?" Lời này giống như kinh lôi nổ vang, đám sứ giả toàn bộ đều bối rối. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Lớn khả hãn nói sự tình, căn bản là không có người nói cho bọn họ. Bọn họ từ đại hạ xuất phát phía trước nhận đến tin tức mới nhất, còn nói Chu Thánh còn tại Bắc Hoang Châu điều tra cái gì chuyện của Cốt Nghiện Vân đâu. Vương viện sứ thậm chí cũng hoài nghi, Lớn khả hãn có phải là được cái gì bị điên. Muốn nói Chu Thánh tại Man tộc cương vực bên trong cùng người lên xung đột, giết một số người, bọn họ còn có thể miễn cưỡng lý giải. Lấy Chu Thánh ca tính, xác thực có thể làm được loại này sự tình. Nhưng mà phía sau sát hại ba tôn Man tộc võ thánh, cùng với hướng về Man tộc vương đỉnh bên này tới, đây quả thực là không hợp thói thường, mụ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Chu Thánh không phải nửa bước võ thánh sao? Đây là một tôn nửa bước võ thánh có thể làm được. Lui một vạn bước nói, liền tính Chu Thánh thật có thể làm được. Nhưng bọn họ đang cùng Man tộc đàm phán đâu, Chu Thánh làm như vậy, cái kia tờ mở không phải cố ý muốn chỉnh chết bọn họ sao? Lớn khả hãn bất giận. Vương viện sứ cuối cùng sụp đổ, âm thanh run không được điều. Chu Thánh hành động không có quan hệ gì với liên bang. Chúng ta hoàn toàn không biết rõ tình hình. Còn không đợi Lớn khả hãn phát tác, ngoài trướng đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân dồn dập, một tên thân vệ bỗng nhiên bén rèm mà vào. Lớn khả hãn, Lily Đông võ thánh truyền tin, Chu Thánh cách vương đỉnh chỉ có không đến 3.000 bên trong. Cái gì? Hắn còn muốn đến? Mà còn vì sao lại nhanh như vậy? Lớn khả hãn đã bị biến cố bất thình lình làm hồ đồ rồi. Mà còn Huyền Hãn Châu đến Tả Quốc Thành, cho dù đại nhật kỳ không ngủ không nghỉ cũng phải tiêu hao gần 2 ngày thời gian, Chu Thánh chỉ dùng một ngày. Nói đùa cái gì? Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, vương viện sứ bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn biết, đây là chính mình duy nhất mạng sống cơ hội. Lớn khả hãn không cần lo lắng. Chu Thánh mặc dù điên tính khó thuần, nhưng dù sao Bắc cảnh độc lập một chuyện là giả, hắn trung quy là liên bang người. Chúng ta chỉ cần lấy liên bang danh nghĩa mệnh lệnh hắn trở về, hắn tuyệt không dám không nghe theo. Chương 286, kế hoạch cần thiết lại lần nữa khởi động lại. Chương 286, kế hoạch cần thiết lại lần nữa khởi động lại. Lớn khả hãn nhìn chằm chằm vương viện sứ. Gặp hắn hai đầu lông mày cái kia lau co quắp không giống giả mạo, giống như là thật bị tin tức này cả kinh không nhẹ. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. Như thế nói đến, chuyện của Chu Thánh, những này đại hạ sứ giả xác thực không biết rõ tình hình. Kết hợp bọn họ là vì Bắc Hoang Châu một chuyện mà đến, như vậy nói cách khác, liên bang cũng không phải người phục kích Đồ Ba Giáp ba người. Cho nên, Đồ Ba Giáp ba người bọn hắn, thật sự là Chu Thánh giết. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Lớn khả hãn con người bỗng nhiên co rụt lại. Thực lực thế này, đã vượt ra khỏi bát giai cực hạn. Liên cung cái treo bức đồng dạng. Hắn hít sâu một cái, bước lên sát khí đột nhiên thu lại, ánh mắt nặng nề nói: "Ngươi xác định hắn sẽ nghe các ngươi?" Vương viện sứ bận rộn thẳng tắp sống lưng vỗ bộ ngực, tự tin nói: "Mồ hôi cứ việc yên tâm, việc này ta hoàn toàn chắc chắn. Chúng ta thân là đại hạ chính sứ, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho liên bang. Chu Thánh nếu dám kháng mệnh cung theo, đó chính là công nhiên làm trái liên bang luật pháp, là thật tạo phản." Lớn khả hãn vẫn còn có chút hoài nghi, các ngươi liên bang luật pháp, còn được hắn cái này quái vật sao? Vương viện sứ có chút hất cằm lên, trong mắt hiện lên mấy phần ngạo nghễ. Đương nhiên còn được, đây cũng không phải là phía trước, nếu như hắn dám chống lại, chính là Trình gia cũng sẽ không bảo vệ hắn, hắn một người làm sao cùng toàn bộ liên bang chống lại. Mặt khác, Lớn khả hãn có chỗ không biết, đằng sau ta vị này đồng liêu cùng Chu Thánh là bạn tốt. Lần này từ hắn ra mặt quyết bảo, lại hiểu lấy lợi hại, Chu Thánh tất nhiên có thể ước lượng trong nặng nhẹ. Nghe vậy, trong chướng ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi xuống Đa Long trên đầu. Gặp mắt của bọn hắn thần bên trong ngâm không che giấu chút nào ý, Đa Long nháy mắt bị dọa đến cái cổ co rụt lại. Hắn biết, Vương viện sứ đây chính là cố ý những này man tộc đã hận thấu Chu Thánh. Phàm là hắn dám không thừa nhận, nói không quen biết Chu Thánh, nói không chừng cái mạng nhỏ của hắn lập tức liền muốn bàn giao tại cái này. Mời lớn. Mồ hôi yên tâm, ta cùng Chu Thánh đích thật là bạn tốt, một hồi ta tới khuyên hắn, bảo đảm hắn nghe khuyên. Vương viện sứ đúng lúc tiếp lời. Đa Long đã dám đảm bảo, nhất định có nắm chắc, mồ hôi không cần lại lo lắng. Mặc dù nói như vậy, nhưng kỳ thật Vương viện sứ sở dĩ chắc chắn có thể để cho Chu Thánh trở về, chân chính sức mạnh lại không phải đến từ Đa Long, mà là Long Tiểu Tiểu. Giờ phút này, Long Tiểu Tiểu liền tại Tả Quốc Thành, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý Chu Thánh làm ẩu. Không nói đến Long Tiểu Tiểu vốn là Chu Thánh người hộ đạo, Long gia lại là Chu Thánh chỗ dựa. Càng quan trọng hơn là, Long Tiểu Tiểu lần này thân phó Tả Quốc Thành, mục đích đúng là Chu Thánh thu thập cục diện rồi dám. Thậm chí có thể nói, đem thân gia tính mệnh đều áp tại việc này bên trên. Từ hắn ra mặt quyết bảo, Chu Thánh không có khả năng không nghe. Dù sao nếu là liền phần ân tình này phân đều không để ý, vậy vẫn là người. Cùng xuất sinh có cái gì khác nhau? Bất quá, Vương viện sứ cho tới bây giờ cũng vẫn là có chút nghĩ không thông. Lớn khả hãn nói cái kia ba tôn man tộc võ thánh, đến cùng là thế nào cắm trong tay Chu Thánh? Nếu thật là hắn làm, cái kia trên người hắn giấu bí mật, sợ rằng cao hơn liên bang tầng lúc trước dự đoán còn kinh người hơn. Lúc trước, liên bang những cái kia các cao tầng trong bóng tối mưu đồ bí mật, đều nghĩ từ trên người Chu Thánh kiếm một chén canh. bọn họ Vương gia cũng là trận này phân bánh ngọt kế hoạch người tham dự một trong. Về sau, tại biết Bắc Hoang Châu cái gọi là độc lập bất quá là làm dáng một chút, liền nguyên thủ Kỷ Thanh Dương đều có ý bảo vệ Chu Thánh lúc. Các cao tầng dù cho không có cam lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời gác lại giam Chu Thánh, ép hỏi kế hoạch bí mật. Nhưng bây giờ, biết được Chu Thánh bí mật đã đạt đến võ thánh cấp độ phía sau, tâm tư của Vương viện sứ lại linh hoạt lên. Hắn cảm thấy, kế hoạch này cần thiết lại lần nữa khởi động lại. Nhưng mà, cũng liền tại hắn suy nghĩ, nên tìm một lý do gì, hỏi thăm lớn khả hãn chuyện cụ thể trải qua lúc. Trong chướng nguyên bản ông tiếng nghị luận lại đột nhiên như bị cắt đứt giống như, nháy mắt rơi vào tĩnh mịch. Đồng thời, mùi máu tanh tưởi bay vào Vương viện sứ xoắn mũi. Hắn vô ý thức dương mắt, chỉ thấy trong chướng bộ tộc trưởng lão bọn họ sắc mặt trắng bệch. Liền lớn khả hãn đều con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau hắn, phảng phất nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị cảnh tượng. Phần gáy lông tơ dựng thẳng đồng thời, Vương viện sứ cơ hồ là phản xạ có điều kiện bỗng nhiên quay đầu. Đã thấy chẳng biết lúc nào, phía sau hắn cái kia mảnh trong bóng tối, lại lặng yên không một tiếng động đứng thẳng một đạo thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên hai mắt hiện ra xích kim sắc chỉ riêng, toàn thân dính đầy đỏ sẫm vết máu, quanh thân tản ra lạnh thấu xương sát khí tựa như thực chất tràn ngập ra. "Sở, Chu Thánh." Vương viện sứ yết hầu căng lên, âm thanh mang theo ức chế không ngừng run rẩy. "Ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Lúc nào đến?" Trong chốc ngắn này, Vương viện sứ lại sinh ra loại khi còn bé xem phim kinh dị cảm giác. Thực sự là Chu Thánh xuất hiện quá mức đột nhiên, mà còn khí chẳng lại mạnh mẽ quả thực bất khả tư nghị. Thiếu niên không có trả lời không cho phép ai có thể vấn đề quen thuộc, nhất là những cái kia từng đối hắn động tới sát tâm người. Mặc dù trước mắt người này hiện tại đối hắn cũng không có sát ý có thể hắn phát động truy liệt ấn ký cũng chính là nói, hắn phía trước đối với chính mình có sát ý long lao đầu tới đây sự tình, Chu Thánh là biết rõ. Sở dĩ không có trực tiếp động thủ, cũng là bởi vì hắn cho rằng những người này cùng long lao đầu là cùng nhau. Có thể chiếu tình hình bây giờ nhìn, cũng không phải là. Liên tại Chu Thánh ánh mắt lạnh dần mấy mắt, trong chướng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc lẩm bẩm, mang theo khó mà ức chế rung động. Bắt giai ngũ trọng. Câu nói này giống một tảng đá lớn nện vào bình tĩnh mặt hồ, trong chướng nháy mắt nhấc lên không tiếng động sóng lớn. Ma tộc trên mặt mọi người sợ hãi gần như muốn tràn ra tới. Khoảng cách Chu Thánh đột phá bát giai, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 2 ngày. Hắn thăng liền 4 cái tiểu cảnh giới. Vương viện sứ mấy người cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Thưa của bọn hắn hơi thở khó, còn lưu lại tại Chu Thánh tấn thăng nửa bước võ thánh thời điểm. Nghe nói như thế, mọi người toàn bộ đều theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Vương viện sứ càng là trong lòng cuộn loạn, đầu ngón tay cũng nhịn không được có chút phát run. Hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng, trên người Chu Thánh đến cùng cất giấu cỡ nào kinh thế hai tộc bí mật. Sau đó, đáy mắt của hắn hiện lên một tia nóng bỏng tham lam. Nếu thật là có thể đem cái này bí mật đào ra, đừng nói để Vương gia một bước lên mây, sợ rằng toàn bộ đại hạ liên bang tu hành các cục đều có thể nhờ vào đó thoát thai hoàn cốt, nhảy lên áp đảo mặt khác trừ tộc bên trên. Sau một khắc, hắn đẩy một cái đa long, ra hiệu để hắn mở miệng. Có thể chưa từng nghĩ, đa long bị bất thình lình đẩy cả kinh khẽ run rẩy, mới vừa một cái miệng, liền cắn phải lưỡi, đều chảy máu. Sau đó, hắn thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, tiếp ngay cả phát ra hàm hồ hút không khí âm thanh. Vương viện sứ lông mày nháy mắt vận thành đũ cục. Cái này tờ mờ đã không phải là bình thường bao cỏ. Con hàng này tuyệt bức là trang. Hắn cưỡng chế cơn tức trong đầu, quay đầu nhìn hướng Chu Thánh, cố gắng gạt ra mấy phần chấn định thân sắc. "Chu Thánh, chúng ta là đại biểu liên bang tới cùng man tộc đàm phán sự việc cần giải quyết. Ngươi trước về Bắc Hoang Châu đi, có chuyện gì, chờ chúng ta quyết định đàm phán hòa bình quy tắc chi tiết, liên bang tự sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp." Gặp Chu Thánh từ đầu đến cuối lập tại nguyên chỗ thờ ơ, xích kim sắc đôi mắt bên trong thậm chí nổi lên mấy phần bực giận. Vương viện sứ lại lần nữa cất giọng, muốn cầm liên bang đến tạo áp lực. "Ngươi thất thần làm cái gì? Muốn tạo phản sao? Chúng ta đại biểu có thể là liên kết, lời còn chưa dứt, chỉ nghe ba một tiếng vang dọn. Chu Thánh mang theo tràn trề linh lực bàn tay trùng điệp vung tại trên mặt Vương viện sứ. Phốc, máu tươi lẫn vào xương vỡ từ Vương viện sứ trong miệng mũi phun ra ngoài. Đầu của hắn liền giống bị cự lực đánh trúng như dưa hấu trực tiếp nổ tung, đỏ trắng văng trong chướng khắp nơi đều có. Tất cả mọi người bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị huyết tinh chấn nhiếp cương tại nguyên chỗ. Lớn Khả Hãn càng là trực tiếp bối rối. Hắn biết nhân tộc không đáng tin cậy, có thể tuyệt đối không nghĩ tới như thế không đáng tin cậy a, vừa rồi Vương viện sứ còn luôn mồm cam đoan, Chu Thánh không dám động thủ tới. Kết quả nhân gia không nói hai lời, cái thứ nhất đem hắn làm thịt. Cái này mụ hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi a. Chương 287, ngươi nói bản thánh tuyệt tình. Chương 287, ngươi nói bản thánh tuyệt tình. Liên tại trong chướng hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm, Chu Thánh đột nhiên dương mắt nhìn hướng ngoài chướng. Không đám người phản ứng, hắn đã vận lên linh khí cao quát một tiếng. Âm thanh cuốn theo bàng bạc linh lực xuyên thấu lều vải, dường như sấm sét vang vọng toàn bộ Tả Quốc thành. Ngươi không khuyên nổi bản thánh, đừng đến tự tìm khó xử. Cái này âm thanh quát tháo mang theo không được xía vào quyết tuyệt, để trong chướng man tộc mọi người cùng nhau trong lòng siết chặt. Lớn Khả Hãn mở miệng tứ phương, không biết Chu Thánh cái này âm thanh gầm thét là đối người nào mà phát. Ngược lại là đại hạ đến sứ giả, đã đoán được Chu Thánh những lời này là hướng ai nói. Nguyên bản, hắn đám đó nghi cái gì cũng cùng Vương viện sứ đồng dạng. Chu Thánh lại kiên nạo, lại sát phạt quả đoán, đối mặt Long Tiểu Tiểu, hắn cũng dù sao cũng nên thu lại mấy phần. Có thể chưa từng nghĩ, hắn vậy mà có thể tuyệt tình đến đây. Trong sứ đoàn, một vị mặc cẩm bào trung niên sứ giả rốt cuộc kìm nén không được, sắc mặt đỏ lên giận dữ mở miệng. "Chu Thánh, ngươi nếu biết Long Tiền bồi tới, cái kia cũng hẳn phải biết hắn đến mục đích là cái gì. Hắn cũng là vì ngươi." Ngươi sao có thể tuyệt tình đến cái này loại cấp độ?" Chu Thánh chậm rãi dương mắt, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt, cực lạnh độ cong. "Tuyệt tình?" Hắn tái diễn hai chữ này, âm cuối hơi dương lên, mang theo một tia gần như đùa cợt hỏi lại: "Ngươi nói bản thánh tuyệt tình?" Âm thanh không cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, để trong chướng tất cả mọi người không hiểu cảm thấy một trận khiếp sợ. Bản thánh nếu là thật tuyệt tình, toàn bộ tế linh tinh đã sớm nên không có một người sống. Tiếng nói vừa ra, hắn lại chưa nhìn người sứ giả kia một cái, trực tiếp quay người nhìn về phía ngoài chướng. Cũng trong lúc đó, mành lều đẩy ra, Long Tiểu Tiểu chậm rãi đi vào. Ánh mắt cùng Chu Thánh cách không đối đầu lúc, không tiếng động thở dài. Hôm trước cái kia động tĩnh, thật đúng là ngươi làm ra giờ phút này, Long Tiểu Tiểu thậm chí đã cảm giác không ra Chu Thánh thực lực cụ thể. Ngươi có hay không nghĩ tới tại cái này đại khai sát giới hậu quả? Chu Thánh ngữ khí mang theo quen có kiền nạo. Ngươi chừng nào thì gặp ta làm việc cân nhắc qua hậu quả? Có thể ta không thể nhìn ngươi làm loạn, cho nên bản thánh mới để cho ngươi đừng đến tự tìm khó xử. Long lão đầu đứng thẳng tại chỗ, trong mắt cảm xúc cuộn cuộn, cuối cùng nặng thành một mảnh sâu không thấy đáy phức tạp. Ngươi không rõ ràng ta thủ đoạn. Chu Thánh nghe vậy, nụ cười trên mặt đột nhiên giảm đi, trong mắt kim quang lại như sao phát sáng đến kinh người. Quang mang kia bên trong cất giấu chưa ra khỏi vỏ phong mang, càng cất giấu một loại gần như số mệnh thanh tỉnh. Hắn chậm rãi nghiêng người sang, nên tiếp ánh mắt của Long Tiểu Tiểu, ngữ khí bình tĩnh nhưng từng chữ như sắt. Ngươi cũng không biết bản thánh thủ đoạn. Trở về đi, có lẽ ngày sau tại Trung Châu, bản thánh có thể chân chính mở mang kiến thức một chút ngươi thủ đoạn, nhưng bây giờ, còn giống như không phải lúc. Nghe vậy, trên mặt Long Tiểu Tiểu huyết sắc nháy mắt chút bỏ hết, trong đôi mắt giản mua tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, chính mình chuyện lo lắng nhất, cuối cùng có một ngày vẫn là thành hiện thực. Chu Thánh muốn đi, căn bản không phải nhất thời ý khí sát phạt con đường, hắn là thật tính toán muốn cùng toàn bộ đại hạ liên bang là địch. Tiên Tĩnh nhìn xem Long Tiểu Tiểu, Chu Thánh cặp con mắt kia bên trong phong mang cuối cùng rút đi một ít. Bất quá, muốn, ta vẫn là hy vọng, nếu quả thật đến ngày đó, ngươi tốt nhất chớ xuất hiện ở trước mặt ta. Ta thật không muốn giết ngươi. Trong chướng không khí nháy mắt ngưng kết như băng. Long Tiểu Tiểu vốn là còn xuống lưng giờ phút này còn đến lợi hại hơn, liền thái dương tóc trắng đều giống như bị xương lạnh nhiễm thấu, cả người phảng phất một cái già mấy chục tuổi. Hắn không có giận dữ mắng mỏ, không có phản bác, chỉ là trầm mặc lập tại nguyên chỗ. Thật lâu, hắn mới chậm rãi quay người, hướng đi màn cửa. Bóng lưng bị kéo đến rất dài, mang theo một cỗ không nói ra được thê lương. Đi đến mảnh lều một bên lúc, hắn dừng một chút, lại từ đầu đến cuối không có quay đầu. Chỉ một giọng giàn mua dầu dĩ truyền đến. Ta tại Trung Châu chờ ngươi. Đa Long lúc này cũng lặng lẽ sờ bò tới mảnh lều một bên, hắn đặc biệt quay đầu lại hướng Chu Thánh nết miệng cười cười. Sau đó cũng không quay đầu lại bỏ dậy, đi theo Long Tiểu Tiểu rời khỏi nơi này. Long tướng quân chờ ta một chút, mảnh lều chậm rãi rơi xuống, ngăn cách động tĩnh bên ngoài. Ma tộc bọn họ rụt cổ lại không dám hành động mù quáng, mà sứ đoàn còn sót lại thành viên thì sắc mặt ảm đạm, nhìn hướng ánh mắt của Chu Thánh bên trong tràn đầy hoảng hốt. Đúng lúc này, Lớn Khả Hãn đột nhiên nghĩ đến kiện chuyện trọng yếu. Chu Thánh, ngươi chớ làm loạn. Ta ngày hôm qua đã hạ lệnh ba chi chiến bộ tinh nhuệ tập kích Huyền Hán Châu, theo cước trình tính toán, bọn họ giờ phút này nên đã binh lâm dưới thành. Ba tôn bát giai, cộng thêm 5 vạn tinh nhuệ, bằng Huyền Hán Châu điểm này người, cho ăn bể bụng bất quá thủ vững một ngày, tuyệt đối đợi không được ngươi hồi biên. Nếu như ngươi dám làm loạn, Huyền Hãn Châu mấy trăm vạn sinh linh toàn bộ đều phải cho ngươi chôn cùng. Nghe vậy, liên bang đám sứ giả lập tức phụ họa. Chu Thánh, đây chính là trăm vạn sinh linh tính mệnh, ngươi phải nghĩ lại, tuyệt đối đừng xính sảng khoái nhất thời a. Phía trên kia đều là chúng ta ruột thịt, Chu Thánh, ngươi chẳng lẽ muốn làm tội nhân thiên cổ sao? Một tên nhìn xem liền cơ linh khỉ ống chỉ vào Lớn Khả Hãn cả giận nói, đáng ghét, ngươi vậy mà cầm Huyền Hãn Châu đến uy hiếp Chu Thánh, thật sự là quá đáng. Bất quá, nói đi thì nói lại, khỉ ống lời còn chưa dứt, liền nghe phốc phốc một tiếng, đầu của hắn trực tiếp lăn xuống dưới. Chu Thánh có chút nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Là các ngươi man tộc tập kích Huyền Hán Châu, giết người cũng là các ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, bản thánh sẽ vì các ngươi tội nghiệp sinh ra nửa phần cảm giác tội lỗi? Trong chướng mọi người bị cố khí thế này ép tới thở không nổi, lớn sắc mặt của Khả Hãn đạm đạm, vô ý thức lui lại. Chu Thánh cười, nụ cười kia bên trong lại không có nửa phần ấm áp. Bản thánh nên làm, từ trước đến nay đều không phải thay các ngươi lưng bèo tội ác, mà là thay những cái kia sắp bị các ngươi hại chết người báo thù. Vừa dứt lời, thân hình hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Kim quang lướt qua, tiêu thảm liên tục không ngừng. Rất nhanh, trong chướng liền yên tĩnh trở lại, chỉ có máu tươi tại quần quần theo ghi chép khe hở ra bên ngoài trôi. Sau đó, Chu Thánh chậm rãi bay tới giữa không trung. Hắn hờ hững nhìn chăm chú lên dưới chân Tạ Quốc Thành. Một giây sau, hắn đưa tay đối với Tạ Quốc Thành hư không nhấn một cái. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Màu vàng lôi đỉnh tại tầng mây bên trong lăn lộn gào thét, như vô số đầu giữ tận cự long tại tầng mây phía sau vận sức chờ phát động. Trong thành man tộc còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cỗ khiến người hít thở không thông uy áp gắt gao đỉnh tại nguyên chỗ, liền ngước đầu nhìn lên khí lực đều không có. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc lôi minh vang vọng đất trời. Vô số đạo màu vàng lôi đỉnh như mưa như chút nước như mưa to rơi xuống, dày đặc đến cơ hồ nối thành một mảnh màu vàng lôi hải. Thời gian qua một lát phía sau, lôi đỉnh dần dần lắng lại, Tả Quốc Thành đã triệt để hóa thành một phiến đất hoang vu. Bên trên sinh hoạt mấy chục vạn man tộc, đều là hóa thành cho bụi. Ánh mắt của Chu Thánh nhàn nhạt nhìn về phía phương đông, cũng chính là Huyền Hãn Châu phương hướng. Một lát sau, hắn ánh mắt nhẹ chuyển, chậm rãi hướng về phương nam chết đi một ít, cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Chu diệt ba tôn bắt giai man tộc triệt để dẹp yên man tộc vương đỉnh hang ổ. Trừ bỏ làm loạn bắc cảnh tội nguồn gốc chính nghĩa điểm 1500000 đinh người vạn binh vệ uyên đã tấn thăng đến tam giai thứ 3 năng lực mở ra, ý niệm hợp nhất lấy thần hồn là lô, ý niệm là dây xích, đem vạn binh vệ uyên cùng tự thân thần thức triệt để khóa lại, thật đang làm đến niệm động đau đi, ý đến đau theo. Chương 288, quả nhiên không thể lập phở lạt. Chương 288, quả nhiên không thể lập phở lạt. Tâm tình của Cố Đạo Toàn lại một lần nữa kinh lịch thay đổi rất nhanh. Vốn cho rằng có Chu Thánh tại, Huyền Hãn Châu nguy cơ xem như là đã giải trừ. Hắn cũng bắt đầu dựa theo Chu Thánh nói, phái người đoạt lại các nhà công pháp tài nguyên gì đó. Có ai nghĩ được, hôm nay rạng sáng, Đoạn Lang quan thủ tướng Tôn Liệt cấp báo liền chuyển tới, hắn phái đi phía nam điều tra trình thám tận mắt nhìn thấy, man tộc ba chi chiến bộ tinh nhuệ đã nổ chạy lên phía bắc, chính hướng về Huyền Hãn Châu phương hướng đánh tới. Cùng xích một cái kia lâm thời chấp vá 12 bộ liên quân khác biệt. Chiến bộ có thể là man tộc chân chính hạch tâm chiến lực, xưa nay là trấn thủ biến cảnh, phòng bị đại hạ đao nhọn chi sư, chiến lực cực kỳ cường hãn. Cố Đạo Toàn biết, man tộc cái này là muốn thừa dịp Chu Thánh không tại, lấy thế xét đánh lôi đình một lần hành động cầm xuống Huyền Hãn Châu. Cấp báo bên trong nâng lên, ba chi chiến bộ cũng không chia binh, mà lại như hắc triều đầu đôi đụng vào nhau, chính hướng về Đoạn Lang quan kể vai sát cánh. Nghĩ đến bọn họ đánh chính là một đường đẩy chủ ý muốn bức Huyền Hãn Châu cùng hắn chính diện quyết chiến, bằng vào tuyệt đối chiến lực sẽ ra phòng tuyến, lại tiến thẳng một mạch quét ngang nội địa. Cố Đạo Toàn quyết định thật nhanh, lập tức hướng Chu Thánh cầu viện, đồng thời từ bỏ Đoạn Lang quan, từ bỏ ven đường tất cả thành trì, chỉ cầu trì hoãn thời gian. Chỉ ở các thành quan người rút lui lúc mở ra hộ thành đại trận, trên đường bố trí chút cạm bẫy pháp trận, tận lực trì hoãn thời gian. Chủ đánh một cái đi lưu người. Dù sao trước mắt thực lực cách xa, căn bản không có đánh, chỉ có chờ Chu Thánh trở về mới có chuyển cơ. Trước đây hắn nguyện ý cùng man tộc liều mạng, là biết rõ không đường tối lui, chỉ muốn liều cái thể diện. Bây giờ khác biệt, Chu Thánh tồn tại, để Cố Đạo Toàn nhìn thấy sinh lộ. Đã có sống tiếp có thể, đương nhiên phải tuyển chọn ổn thỏa nhất biện pháp. Nhưng mà làm bọn họ lui đến Định Xuyên thành lúc, đường lui đã gần như đoạn tuyệt. Sau lưng lại không ra dáng thành chỉ có thể dựa vào, càng không đủ lấy tạo dựng phòng ngự quan hải bình chướng. Mà man tộc ba chi chiến bộ cũng đã cách nơi này không xa, bọn họ đạp lên bụi mù thậm chí nhiễm thất bại phía nam chân trời. Giờ phút này như lại lui, bọn họ những này cao giai võ giả còn có thể chạy đến chỗ tiếp theo thành trì. Có thể những cái kia cấp thấp võ giả cùng người bình thường tuyệt đối không thể thoát thân. Liên tại Cố Đạo Toàn tuyên bố, muốn lấy Định Xuyên thành là dựa vào bố trí phòng tuyến, tận lực ngăn cản man tộc thế công lúc. Những cái kia thế gia người lập tức đưa ra dị nghị nói: "Cố Thánh, quản bọn họ chết sống làm gì? Chúng ta sống, Huyền Hãn Châu mới có hy vọng a." "Đúng vậy à, Định Xuyên thành trông coi không được bao lâu, phía sau còn có cái Phong Nhật thành, chúng ta có thể tại cái kia thành lập phòng tuyến, vừa vặn để những người này giúp chúng ta trì hoãn thời gian." Lý Lao gia chủ nói đúng. "Chúng ta những này thế gia mới là căn cơ của Huyền Hãn Châu, chỉ cần chúng ta sống, sau này còn có thể nặng xây thành trì, hà tất cùng những này thứ dân chịu chết." Không chỉ là bọn họ, liền tâm phúc của Cố Đạo Toàn cũng đối Cố Đạo Toàn hành động cảm thấy một tia lạ lẫm. Chỉ vì Cố Đạo Toàn trước đây đối với mấy cái này bình dân bách tính cũng không có để ý như vậy. "Đủ rồi." Cố Đạo Toàn đống nhiên cao quát một tiếng, cứ thế mà đánh gãy mọi người ồn ào. "Huyền Hãn Châu thiên biến, hiện tại chủ sự không phải ta Cố Đạo Toàn, là Chu Thánh. Hắn cái gì tính tình còn cần ta nói? Hắn tại đại hạ, tại chúng ta Huyền Hãn Châu giết nhiều người như vậy bên trong, có mấy cái là phổ thông bách tính. Hắn đoạt lại các nhà tài nguyên công pháp, lại là vì cái gì? Đều tờ mở tỉnh lại a. Chu Thánh muốn làm gì các ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ sao?" Ánh mắt của Cố Đạo Toàn giống đảo qua sắc mặt trắng bệch thế gia mọi người. Câu nói sau cùng cơ hồ là hét ra: "Chỉ cần chúng ta dám không quản những này bình dân chết sống, các ngươi cảm thấy Chu Thánh biết, chúng ta người nào có thể từ dưới đao của hắn sống sót? Dù sao ta Cố Đạo Toàn là làm không được." Mọi người bị lời nói này cả kinh sắc mặt trắng nhợt. Bọn họ cuối cùng hậu chi hậu giác nhớ tới, Chu Thánh làm tất cả những thứ này, hình như thật liền chỉ là vì những này từng bị bọn họ giẫm tại dưới chân người bình thường. Nếu thật là bọn họ dám lưu lại người bình thường tại cái này, Chu Thánh biết, tuyệt đối không tha cho bọn hắn. "Cố Thánh, vậy chúng ta trông coi." "Trông coi?" Cố Đạo Toàn gật đầu, "Chạy cũng là chết, không chạy cũng là chết, vì cái gì không thủ? Tất cả ngũ giai lấy thượng vũ giả, hiện tại liền lên thủ thành trận. Tứ giai võ giả dưới thành chờ lệnh, vị trí nào linh lực đứt gãy liền tự mình chống đi tới, tam giai võ giả tạo thành bộ bị đội, tùy thời đợi mệnh. Hôm nay ai dám lâm trận lùi bước, không cần chờ man tộc, ta trước chém hắn toàn tộc tế cờ." Câu nói sau cùng lúc rơi xuống đất, trong mắt Cố Đạo Toàn tàn khốc thoáng rút đi, ánh mắt cướp qua đám người bên trong co rúm lại thân ảnh, nhu hòa một ít. "Các nhà phụ nữ trẻ em, còn có cảnh giới không tới tam giai tử đệ, hiện tại liền theo bình dân từ Bắc Môn rút lui. Có thể kiên trì đến Chu Thánh trở về, chúng ta liền còn có gặp nhau ngày. Nếu là nhìn thấy Định Xuyên thành phá, vậy các ngươi liền thử đường vòng đi về phía nam một bên chạy, nếu là có thể chạy đến đại hạ địa giới, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống." Thứ giai võ giả chờ lệnh khu vực, nhìn về phía chân trời đạo kia càng ngày càng đậm vàng sáng bụi mù, Triệu Sơn Hà hầu kết không ngừng trên dưới nhấp nô. Lúc này, dưới tay hắn một cái huynh đệ hỏi: "Đội trưởng, chúng ta lần này có thể đợi được Chu Thánh trở về sao?" Triệu Sơn Hà thu về ánh mắt, lung lay đầu: "Đều nói quá tam ba bận, chúng ta đã bị võ thánh cứu qua hai lần, nào có như vậy nhiều may mắn nhiều lần đều đụng vào. Mà còn, Chu Thánh nói muốn triệt để dẹp yên man tộc, nói không chừng hắn hiện tại cũng đến man tộc vương đỉnh, chính là nghĩ đuổi cũng đuổi không trở về à." Người kia thở dài: "Quả nhiên không thể tùy tiện lập phờ là ta cảm giác ta cái kia bà nương khắc ta, nói có thể còn sống trở về liền bồi nàng an ổn 2 năm, kết quả trở về không được." Một người khác cười trêu ghẹo nói: "À đúng đúng đúng, khác người, 5 năm cho ngươi sinh 4 cái, nàng nếu là không thể ngươi một người đều có thể sinh 1 cái liền." Triệu Sơn Hà cười mới vừa muốn mở miệng, lại nghe một đạo thanh âm trầm ổn truyền đến: "Các ngươi cũng lui a." Hơn 10 người đồng thời quay đầu, gặp Cố Đạo Toàn đang đứng tại thềm đá bên cạnh. "Các ngươi không phải người của Huyền Hãn Châu, bây giờ tổn thương còn không có cảng, không cần thiết đi theo chúng ta liều mạng." Triệu Sơn Hà nhếch miệng cười nói, Cố Thanh nói gì vậy, các huynh đệ cũng đều là xuyên qua quần trăng người, đánh chính là ma tộc, trông coi chính là đại hạ thành trì, cái kia dùng phân cái gì Huyền Hãn Châu không Huyền Hãn Châu. Cố đạo toàn nhìn lấy bọn hắn, sau đó lắc đầu. Suýt nữa quên mất các ngươi là trấn Bắc quân lui xuống. Nhắc tới, các ngươi cái kia Trình Soái, ta ngược lại là đã nghe danh từ lâu. Nghe đồn nói thương pháp của hắn xuất thần nhập hóa, nói cái gì một người một thương đâm liền ba tôn man tộc võ thánh, đây là thật hay giả? Triệu Sơn Hà không hề nghĩ ngợi liền dùng sức gật đầu, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn. Việc này thiên chân vạn xác. Mặc dù ta không có tận mắt nhìn đến qua, bất quá trấn Bắc quân có không ít huynh đệ cũ bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy qua, không làm giả được. Các ngươi Trình Soái nhìn xem ôn tồn lễ độ, không nghĩ tới động thủ mạnh như vậy. Đó là, Trình Soái không những động thủ mạnh, tính tình càng dữ dội hơn, huynh đệ cũ bọn họ đều nói hắn điên lên không sợ trời không sợ đất. Cố đạo toàn nghe đến lông mày đều dựng lên. Chờ cuộc chiến này đánh xong, nếu như còn có thể sống được lời nói, ta ngược lại thật sự là muốn gặp một lần vị này Trình Soái, vừa đến cùng hắn lĩnh giáo thương pháp, thứ hai thuận tiện cùng hắn lấy thỉnh kinh, hỏi một chút hắn là thế nào mang binh. Đúng lúc này, gió xoáy nơi xa tiếng trống trận lướt qua thành lâu. Tiếng trống nột ngạt như sấm, liên hộ thành đại trận màn sáng đều đi theo rung động. Cố đạo toàn không nói nữa, chỉ là hướng về phía mọi người gật đầu mạnh một cái. Sau đó không có đám người kịp phản ứng, thân ảnh của hắn đã biến mất tại thành lâu chỗ ngặt, chỉ để lại một câu theo gió bay tới quát chói tai. Chuẩn bị tiếp trận. Chương 289, không. Không phải Chu Thánh. Chương 289, không. Không phải Chu Thánh. Hộ thành đại trận bên ngoài, ba đạo mạ vàng thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung. Bát giai võ thánh đặc hữu uy áp, giống như ba hòn núi lớn, đem toàn bộ Định Xuyên thành bao phủ. Bọn họ nhìn qua tầng kia bao phủ thành trì màn sáng, nhếch miệng lên độ cong bên trong tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt. Bên trái hốt thác đầu ngón tay vạch qua hư không, một đạo cô đọng như tơ trùm sáng màu vàng nóng đột nhiên phá không, nháy mắt tại màn sáng bên trên nổ ra mạng lớn gợn sóng. Nhưng đợi đến gợn sóng tàn đi, màn sáng nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thức của hốt thác như mạng nhện trải rộng ra, nháy mắt bắt được nội thành cái kia nhỏ bé lại rõ ràng biến hóa. Trên tường thành mọi người khí tức đều tại vừa rồi trong nháy mắt đó có khác biệt trình độ bề mặt. Hắn hơi nhíu mày, nét miệng lên một vệ tàn nhẫn đường cong, suy cười ra tiếng. Đây chính là các ngươi nhân tộc sau cùng dãy rủa. Chính giữa áo lợi chân nghe vậy, thần thức cũng tùy theo dò xét vào trong thành, rất nhanh liền thấy rõ đại trận nội tình, trong giọng nói đùa cợt càng lớn. À, bất quá là đối với chúng ta bách thú huyết khế trận bụng về mô phỏng theo mà thôi, rác rưởi. Trên tường thành, lấy trận pháp nổi danh Chu gia gia chủ, nghe nói như thế lập tức nhịn không được, nổi giận mắng. Con mẹ ngươi, rõ ràng là các ngươi mô phỏng theo chúng ta nhân tộc mới là trận pháp tổ tông. Các ngươi đều là chúng ta tôn tử. Nếu là đặt phía trước, hắn khẳng định là không dám mắng một tôn võ thánh, nhưng bây giờ không đồng dạng. Dù sao đều là cục diện ngươi chết ta sống, không mắng ngu sao mà không mắng. Áo lợi chân nghe vậy, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám. Có thể hắn bắt giai thân phận bày ở cái này, tự nhiên không có khả năng cùng một cái phế vật mắng nhau. Ngoài cùng bên phải nhất đẳng cách nhĩ nhếch miệng cười thoải mái. Cố đạo toàn, ngươi đến Chi Lăng đứng dậy à, ngươi cũng là bắt giai, nghe nói thương pháp rất lợi hại, vì cái gì không thử liệu mạng đâu? Một chọi ba, vạn nhất có thể thắng đâu. Trên cổng thành đem cờ bên cạnh, trên mặt Cố đạo toàn không có chút nào gợn sóng, cũng không có nửa điểm ý lên tiếng. Thực lực quá mức cách xa, hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết, trận chiến này không có chút nào phần thắng. Dù cho hắn có thể quấn lấy một người, mặt khác hai tôn võ thánh cũng sẽ hổ gặp bầy dê, cộng thêm ngoài trận mấy vạn man tộc tinh nhuệ xung kích, người bên trong thành căn bản sống không qua 3 phút liền sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Loại này phí công hy sinh không có chút ý nghĩa nào, chẳng bằng đem chỗ có khí huyết ngưng tụ vào đại trận, tận lực tranh thủ kéo dài thêm một chút thời gian. Có thể, Cố đạo toàn nhìn về phía chân trời, trong mắt tràn ngập thần sắc lo lắng. Hắn đồng thời không xác định Chu Thánh có thể hay không tới, thậm chí liền Chu Thánh có biết hay không nơi này sự tình cũng không xác định. Bởi vì Chu Thánh từ đầu đến cuối đều chưa từng có bất kỳ đáp lại nào. Ngoài trận hốt thác đã mất đi trêu đùa hứng thú. Đừng lãng phí thời gian, Vương Đình bên kia một mực không có tin tức, ta luôn cảm thấy có thể xảy ra chuyện gì. Tốc chiến tốc thắng, cầm xuống Huyền Hãn Châu. Ra lệnh một tiếng, ba người quanh thân uy áp đồng thời tăng gọn. Bát giai võ thánh linh lực giống như là biển gầm nhấc lên sóng lớn, ba đạo cô đọng như thực chất màu vàng dòng lũ đồng thời đánh phía nhạt màn ánh sáng màu vàng nóng. Phía dưới, đen nghịt man tộc chiến bộ đồng dạng hướng về hộ thành đại trận nghiền ép mà đến. Ông, màn sáng kịch liệt rung động. Trên tường thành mọi người nhất thời khí huyết cuộn cuộn, không ít người sắc mặt trắng bệch che lại ngực, cổ họng sông lên ngai ngái bị cưỡng ép nuốt xuống. Bất quá chỉ là thời gian qua một lát, màn sáng liền lại lần nữa chữa trị như lúc ban đầu. Đừng để bọn họ thông thả lại sức. Ba đạo càng mạnh linh lực dòng lũ lại lần nữa đánh phía màn sáng, lần này xen lẫn man tộc chiến bộ phá trận thế công. Ông, màn sáng kịch liệt lõm, trên tường thành vang lên một mảnh kiểm chế kêu rên, tốt hơn một chút người tại chỗ ngã quỵ, khí huyết bị rút ra tốc độ vượt xa bọn họ cực hạn chịu đựng. Cố đạo toàn đem tự thân tinh huyết đẩy vào trận nhãn, màn sáng mới một lần nữa ngưng tụ, lại so vừa rồi ảm đạm rất nhiều. Cho ta nhìn vị trí đỉnh đi lên. Dưới tường thành sớm đã trước thời hạn chờ lệnh tứ giai, lập tức bổ sung những cái kia thổ huyết người bị té xuống đất vị trí. Tốt hơn một chút mới vừa bổ thượng vị đưa tứ giai, chỉ 2-3 lần công kích, thân thể liền như bị vô hình cự truy đập trúng, cả người mềm mềm sập ngã trên mặt đất, thành cái này màn sáng nhất bé nhỏ không đáng kể chất dinh dưỡng. Ngoài trận hốt thác ba người phát ra tàn nhẫn cười nhạo, linh lực dòng lũ như là thác nước trút xuống, mỗi một lần va chạm đều để trên cổng thành khí huyết khí tức bể bại một điểm. Thứ giai không có về sau, chính là tam giai. Mà tam giai võ giả tại chiến cuộc này bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là hàng dùng một lần. Chỉ là một lần công kích,
bọn họ tựa như bị cuồng phong hao tổn cỏ cây thành mảnh ngã xuống. Bất quá 10 nhiều phút, phó tướng hét lớn: "Cố Thánh, tường đông trận nhãn không có người, đội dự bị cũng đã trống không." Cố đạo toàn chính đem tinh huyết truyền vào nam tường trận nhãn, nghe vậy đầu ngón tay run lên bần bật. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Bất quá mấy hơi thở công phu, Cố Thánh, tây tường không có người. Sau đó là bắc tường. Bốn phía tường thành, đến cuối cùng chỉ còn lại hắn tọa trấn nam tường còn tại miễn cưỡng chống đỡ, có thể cái này chống đỡ từ lâu là nọ mạnh hết đà. Cố đạo toàn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể khí huyết khô kiệt. Trong mắt hốt thác hiện lên một vẻ trêu tức. Cái này liền không chịu nổi. Nếu không nói nhân tộc đều là phế vật đâu, liền để ta cấp dưới binh sĩ làm nóng người trình độ đều không đủ. Chờ thành phá đi phía sau, ta muốn đem toàn bộ các ngươi làm thành khẩu phần lương thực. Kim mang tại hắn lòng bàn tay tăng gọn, chiếu ra sau lưng man tộc chiến bộ hưng phấn gào thét. Liền cùng ngàn năm trước các ngươi những cái kia tiền bối đồng dạng. Bất quá lần này, các ngươi nhân tộc chủ động tự tìm cái chết, tinh minh che chở sớm liền thành giấy lộn, không có người có thể cứu các ngươi. Sau đó, Hốt Thác đống nhiên phất tay khiến, chuẩn bị một lần hành động công phá màn sáng. Đội trưởng, ta nhớ tới ngươi mới vừa nói không đối, quá tam ba bận, có lẽ chỉ là không cao hơn 3 lần Triệu Sơn Hà liếc mắt, sau đó lại lần nữa từ trong ngực lấy ra nhất khắc hoàn. Đều hiện tại, còn nói cái này nói nhảm, liều mạng a. Nhưng mà, cũng liền tại hắn vừa định đem viên thuốc nhét vào trong miệng một cái chớp mắt. Ngoài thành man tộc chiến bộ đinh thai nhức góc tiếng giống đột nhiên im bặt mà dừng. Những cái kia man tộc binh sĩ giống như là bị làm định tân chú, nhộn nhịp quay đầu nhìn về phương nam, trên mặt cùng nhiệt nháy mắt bị hoảng sợ thay thế. Hốt Thác ba người giờ phút này cũng cùng nhau quay đầu nhìn về sau lưng, trên mặt nhếch răng cười cứng đờ. Bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi uy áp đang từ phương nam chân trời nghiền ép mà đến. Cỗ lực lượng kia hừng hực như nắng gắt, sắc bén như ra khỏi vỏ thần binh. Mấu chốt nhất là, khí tức này bọn họ quả thực muốn quá quen thuộc. Định Xuyên Thành mọi người tại một lát kinh ngạc phía sau, trên mặt cuối cùng hiện ra một vẻ sống sót sau hai nạn nụ cười. Là Chu Thánh. Chu Thánh rốt cuộc đã đến. Chúng ta được cứu rồi. Tiếng hoan hô chưa rơi, liền bị âm thanh của Cố đạo toàn hung hăng đánh gãy. Không, không phải Chu Thánh. Đây là phương nam chân trời đã bị một đạo bóng ánh kim mang bổ ra. Quang mang kia đồng thời không tầm thường linh lực tản mát, mà là ngưng tụ như thực chất lăng lệ thương mang. Nó từ chân trời ngang nhiên hiện rõ, như lưu tinh phá không xé rách tầng mây. Nó duệ khiếu đâm rách trời cao, dẫn tới không khí nổi lên tư tư đốt vang. Nó vượt qua mấy chục dặm thương khung, cuốn theo thế lôi đỉnh bạc vân, đâm thẳng hướng trước trận Hốt Thác ba người. 2400 tăng thêm đã bổ chuẩn bị xuất phát Trung Châu, không tốt biết, rất hẻ, trước bổ cái này một trường chương 290, ta để các ngươi thành đào nhặt lên. Chương 290, ta để các ngươi thành đào nhặt lên. Trình Dã, Hốt Thác ba người con ngươi đột nhiên co lại, cùng nhau la thất thanh. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, vị này trấn Bắc quân chủ soái thực lực mạnh bao nhiêu, giờ phút này, nhìn qua đạo kia xé rách thương khung kim mang, cảm thụ được cố kia quen thuộc, làm huyết dịch cũng vì đó ngưng kết áp. Hốt Thác ba người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hoảng hốt giống như thủy triều sông lên đầu. Điên, Trình Dã điên. Hắn cái này là công nhiên hướng ta man tộc tuyên chiến. Lớn khả hãn nhất định sẽ đem chuyện này thượng bẩm tinh minh không tha cho hắn. Hắn xong, đại hạ cũng triệt để xong. Áo lợi chân cưỡng chế trong lòng sợ hãi, quát tầm lên. Việc này về sau lại nói. Trước liên thủ, Hốt Thác cùng Đằng Cách Nhĩ gần như đồng thời phản ứng. Ba người cùng nhau đẩy trưởng, linh lực không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra. Ba đạo cô động như huyền thiết đổ bê tông màu vàng dòng lũ giữa không trung ầm vang giao hội, đan vào thành một mặt bao trùm mấy trượng kín không kẽ hở linh lực bình chướng, đón lấy chạy nhanh đến thương mang. Keng, sắt thép va chạm tiếng vang chấn động đến thiên địa lay động. Cùng bạo gợn sóng năng lượng hành tỏa ra bốn phía, trước trận man tộc binh sĩ như bị vô hình cự thủ đập trúng, thành mảnh bay rất ra ngoài, cứ thế mà thanh ra một mảnh trăm mét rộng khu vực chân không. Liên ngoài Định Xuyên Thành màn sáng cũng là một trận gợn sóng dập dờn, Cố đạo toàn trực tiếp mãnh liệt phun ra một cái lao huyết Hốt Thác ba sắc mặt người đỏ bừng lên, chán nổi gân xanh lên, trong cơ thể linh lực như là hồ thủy điện xả lũ điên cuồng rót vào bình chướng, có thể đạo kia thương mang lại còn tại một chút xíu đẩy về phía trước vào. Ba trong lòng người hoảng hốt càng lớn, nhưng mà một giây sau, thương mang đột nhiên tăng vọt ba lần, giống như một đạo núi liền trời đất của sáng. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, linh lực bình chướng nháy mắt bị thương mang thôn phệ. Hốt Thác ba người chỉ cảm thấy một cổ phái nhiên cự lực ở trước mặt đập tới, phản phất bị vạn tấn đại vận va chạm, trong cơ thể linh lực nháy mắt tán loạn, cùng nhau phun ra máu tươi bay rớt ra ngoài, đập vào sau lưng màn sáng bên trên. Phúc, Cố đạo toàn cũng đi theo lại lần nữa phun ra một cái lao huyết. Hắn là thật phục, rất muốn kêu một câu: "Đừng đánh nữa, van cầu các ngươi đừng có lại đánh." Cùng lúc đó, phương nam chân trời đột nhiên nhấc lên một đạo lăng lệ sóng khí, màu vàng dòng lũ như sóng dữ lan lộn, thân ảnh của Trình Dã chạy nhanh đến. Nhìn qua giữa không trung đạo kia tắm rửa tại màu vàng dòng lũ bên trong thân ảnh, Hốt Thác ba người trên mặt viết đầy khó có thể tin hoảng sợ. Bắt trọng, hắn thế nào lại là bắt trọng? Hốt Thác nghẹn ngào gào lên, trong thanh âm hoảng sợ gần như muốn xông ra hết hầu. Phía trước hắn còn có chút không xác định, nhưng bây giờ hắn có thể rõ ràng cảm giác được Trình Dã quanh thân đạo kia thâm bất khả chắc khí tức. Đây rõ ràng là võ thánh bắt trọng cảnh mới có thể nắm giữ uy áp. Sắc mặt của áo lợi chân trắng bệnh như tờ giấy, lảo đảo lui lại nửa bước. Không có khả năng. Rõ ràng hai tháng trước hắn vẫn chỉ là ngũ trọng, cái này mới bao lâu, làm sao có thể liên phá tam trọng cảnh? Võ đạo tu hành vốn là như đi ngược dòng nước, bắt giai mỗi đột phá nhất trọng càng là cần phải mấy năm thậm chí mấy chục năm tích lũy. Trình Dã bực này tăng vọt tốc độ, quả thực lật đổ bọn họ đối tu hành nhận biết. Đương nhiên, Chu Thánh loại kia quái thai không tính. Đang Cách Nhĩ trầm giọng nói, khó trách. Khó trách vừa rồi một thương kia bá đạo như vậy, ngũ trọng cảnh tuyệt không có khả năng có bực này lực lượng, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao ba người liên thủ cũng không ngăn nổi một đạo thương mang. Nguyên lai Trình Dã sớm đã xưa đâu bằng này, vượt ra khỏi bọn họ ba cái tiểu cảnh giới. Trình Dã huyền lập giữa không trung, nghe lấy ba người kinh hãi nói nhỏ, khóe miệng của hắn có chút nâng lên. Không hiểu. Không hiểu là được rồi. Ngay cả chính ta đều không nghĩ ra, trên đời này làm sao sẽ có như thế yêu nghiệt nhân vật. Hắn giống như là đang chất vấn, lại giống là tại tự lẩm bẩm. Chắc không được hắn có lật bản sức mạnh, ta cũng không dám tưởng tượng lá bài tẩy của hắn sẽ là cái gì. Hốt Thác ba người nghe đến không hiểu ra sao. Bất quá trước mắt cũng không phải là biết rõ ràng hắn cảnh giới là chuyện gì xảy ra thời điểm. Trong mắt Hốt Thác hiện lên một tia ngoài mạnh trong yếu hung quang. Đừng tưởng rằng ngươi một người đến liền có thể không kiêng nể gì cả. Ngươi là bát giai. Đây chính là công nhân hướng chúng ta man tộc tuyên chiến. Người của tinh minh nhất định sẽ xuất thủ, ngươi. Cùng các ngươi đại hạ, toàn bộ đều xong. Trình Dã nhếch môi vai diễn. Người nào cùng các ngươi nói, liền chỉ riêng ta một người tới. Tiếng nói vừa ra, Hốt Thác ba người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Mà tại bọn họ thần thức có khả năng chạm đến nhất cự ly xa bên trong, mấy bạn nói cường hãn khí tức giống như ngủ say núi lửa đột nhiên tỉnh lại. Dầm dạp chẳng chịt linh lực ba động đan vào thành một tấm bao trùm mấy chục dặm thiên la địa võng, chính lấy thế tồi khô lạc hủ hướng về Định Xuyên thành đè xuống. Ba người thần thức kịch liệt rung động, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Cái này, đây là, lập tức Hốt Thác âm điệu đống nhiên nâng cao, một mặt không thể tin nói. Người đem trấn Bắc quân cũng mang đến. Trước đây, lớn khả hãn làm bọn hắn đêm tối tập kích Huyền Hán Châu, chính là chắc chắn liên bang bên kia không dám có động tác gì. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng Trình Dã nhiều nhất cũng chỉ là độc thân gấp rút tiếp viện, vì không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Trình Dã cũng dám để trấn Bắc quân giết vào man tộc cương vực. Hắn cái này nơi nào có nửa điểm sợ hãi tinh minh bộ dạng. Trình Dã tiếng cười giữa không trung quanh quẩn, mang theo kim quả thiết mã âm vang. Không sai, dù sao đều tuyên chiến, lại làm sao có thể chỉ có ta một cái quan can tư lệnh tới. Phương Nam khí tức dòng lũ càng ngày càng gần, nghiền ép tính quân uy như thủy triều tràn qua chiến trường, liền không khí đều bị ép tới ngưng trệ. Lui, mau bỏ đi. Hốt Thác cuối cùng sụp đổ, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển muốn bỏ chạy. Áo Lợi Chân cùng Đằng Cách Nhĩ cũng không đoái hoài tới thể diện, theo sát phía sau thôi động linh lực chạy trốn. Hiện tại mới muốn chạy. Chậm. Trấn Bắc quân quy củ, nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Trình Dã thân ảnh đột nhiên gia tốc, thương thế như trường hồng có nhật, dẫn đầu truy hướng chạy ở sau cùng Đằng Cách Nhĩ. Mũi thương chưa tới, lăng lệ mũi thương xé gió đã cắt tới Đằng Cách Nhĩ phần gáy đau nhức. Hắn kinh hai quay đầu, trong lúc đội vã lấy ra một thanh đỏ thâm trường đao đón đỡ. Ken một tiếng vang thật lớn. Thân đao nháy mắt bị mũi thương chấn động đến cong biến hình. Một cổ phái nhiên cự lực theo trôi đao truyền đến, cánh tay của Đằng Cách Nhĩ kịch liệt đau nhức, trường đao rời tay bay ra, cả người lảo đảo hướng về phía trước đập ra. Trình Dã thương thế không ngừng, cổ tay xoay chuyển ở giữa mũi thương ngóc nghiêng, tránh đi Áo Lợi Chân đáp lễ trừ phòng, cán thương thuận thế quét ngang, đập ầm ầm tại Hốt Thác hậu tâm. Hốt Thác kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Trong ba người liền hắn một cái không có hoàn thủ ý nghĩ, kết quả còn liền hắn thương nặng nhất. Cỏ. Dù sao chạy không thoát, dứt khoát liều mạng với ngươi. Hốt Thác không tại chạy trốn, mà là quay người huy trưởng chụp về phía Trình Dã mặt. Áo Lợi Chân cùng mới vừa ổn định thân hình Đằng Cách Nhĩ lập tức nháy mắt thay đổi phương hướng, có tam giác thế đem Trình Dã vây quanh tại trung ương. Đến hay lắm. Trình Dã thét dài một tiếng, mũi thương bộc phát ra hừng hực kim quang, bắt dai bắt trọng uy áp giống như là biển gầm trải rộng ra. Đối mặt ba mặt giáp công, hắn không lui mà tiến tới, trường thương hóa thành một đạo kim sắc gió lốc, mũi thương điểm, chọn, đâm, quét, chiêu chiêu hung ác lăng lệ. Ken, ken, ken. Tiếng sắt thép va chạm dày đặc như bạo động, ba đạo bát giai linh lực cùng màu vàng thương ảnh giữa không trung điên cuồng va chạm, cuồng bạo năng lượng sóng xung kích hướng bốn phía quét tán. Hốt Thác ba người đem cả đời sở học toàn bộ thi triển, linh lực giống như thủy triều đổ xuống mà ra. Có thể Trình Dã thương thế lại càng đánh càng mạnh, thương ảnh chỗ đến, ba người công kích tất cả đều bị áp chế, trên mặt ngoan lệ bị càng ngày càng đậm sợ hãi thay thế. Phía sau, không chỉ là người của Huyền Hãn Châu nhìn bối rối, chính là Triệu Sơn Hà mấy người cũng rất là mở mắt. Trình xoáy một chọi ba, ta nhớ kỹ không phải xa luân chiến nhà, nên không phải chúng ta nhớ lầm đi cái rắm. Các ngươi không nghe thấy bọn họ nói Trình Soái đã là bắt trọng sao? Nghiền ép rất bình thường à? Ta nếu là cảnh giới này, ta cũng có thể nghiền ép. Nhưng mà trong chàng nhất ngộng bức còn phải thuộc những cái kia rắn mất đầu man binh. Ba cái chủ tướng toàn bộ chạy trốn, phía sau là bao đến trấn Bắc quân, phía trước là đánh không vào Định Xuyên thành. Bọn họ nên làm sao xử lý? Đầu hàng. Hình như cũng chỉ có một con đường này. Nhưng mà phần này may mắn rất nhanh liền bị băng lãnh tiếng giống nghiền nát. Trấn Bắc quân quân tiên phong lúc chạy đến, nhìn thấy bọn họ tốt hơn một chút người cũng đã ném đi vũ khí, dẫn đầu tướng lĩnh lập tức cao quát. Trấn Bắc quân không chấp nhận đầu hàng, thanh đao nhặt lên. Ta để các ngươi thanh đao nhặt lên. A, các ngươi thật đúng là dám nhặt a, thừa dịp hiện tại, giết cho ta. Chương 291, đi Trung Châu chạy một chuyến. Chương 291, đi Trung Châu chạy một chuyến. Tiếng chém giết cuối cùng tại ngoài Định Xuyên thành dần dần lắng lại. Ánh nắng chiều đem bầu trời nhuộm thành một mảnh đỏ tươi, cùng trên mặt đất uốn lượn huyết hà hòa làm một thể, không phân rõ không phải sắc trời không phải huyết sắc. Làm Trình Dã đi tới trên tường thành lúc, Cố Đạo Toàn run rẩy chắp tay hành lễ nói: nếu không phải Trình Soái tự mình dẫn Trấn Bắc quân kịp thời gấp rút tiếp viện, hôm nay Định Xuyên thành sợ rằng đã hóa thành đất khô cằn, chúng ta sợ là đều muốn biến thành man tộc vong hồn dưới lao. Tái tạo tri ân, ta Cố Đạo Toàn đại biểu toàn bộ châu quân dân, vinh thế không quên. Còn lại mọi người cũng nhộn nhịp quỳ xuống, khan giọng nói cảm ơn, âm thanh liên tục không ngừng. Trình Dã đưa tay ra hiệu Cố Đạo Toàn đứng dậy, âm thanh bình tĩnh lại mang theo ngàn quân lực. Cố Thanh nói quá lời, trấn Bắc quân phòng thủ biên cương, vốn là chỗ chức trách. Man tộc lòng lang dạ thú, trăm ngàn năm ở giữa, vô số lần đạp ta khói lửa, giết ta dân vùng biên giới. Hôm nay, bọn họ dám công nhiên xâm phạm, chúng ta quân nhân tự nhiên lượng yếm, nói gì cảm ơn hai chữ. Cố đạo toàn ngồi thẳng lên phía sau, thập bực gật đầu. Buồn cười phía trước ta còn tưởng rằng, liên bang thật muốn bức bỏ ta chẳng khác gì không để ý, bây giờ nghĩ lại, thật sự là. Ai, là ta trách lầm liên bang a, tiếng nói vừa ra, cố đạo toàn không thấy hồi phục, nhìn hướng Trình Giã lúc, đã thấy trên mặt của hắn có mấy phần vẻ cổ quái. Ngược lại cũng không phải là trách oan, ta lần này gấp rút tiếp viện, cũng không thu hoạch được liên bang chính thức bày mưu đặt kế. Hoặc là nói, liên bang căn bản liền không có đồng ý. Trên mặt cố đạo toàn cảm kích nụ cười nháy mắt cứng đờ. Ách, ách, a. Gió đêm cuốn mùi máu tươi lướt qua thành lâu, để hắn phần gáy không hiểu nổi lên một trận hàn ý, không có liên bang bày mưu đặt kế. Cái kia trấn Bắc quân lần này dốc toàn bộ lực lượng, chẳng lẽ Bắc cảnh là thật muốn độc lập? Giả dối, bất quá bây giờ giả dối cũng thành thật. Sau đó, trên Trình Giã phía trước một bước, hạ giọng nói: "Thế nhưng Bắc cảnh đến tiếp sau phong ba, cùng ta cũng không quan hệ gì." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trung Châu phương hướng bầu trời đêm, chấm nhỏ đã trong bóng chiều dần dần sáng lên. Lần này ta trở về, liên bang bên kia tất nhiên sẽ đoạn dưới sách điều ta về Trung Châu. Chu Thánh còn không biết cần phải bao lâu mới có thể trở về, ta không đi không được. Cố đạo toàn trong lòng siết chặt, vừa định hỏi chút gì, đã thấy Trình Giã trực tiếp đưa tới một cái nhận chứa đồ. "Ta có cái này, cần ngươi giúp ta chuyển giao cho Chu Thánh. Việc này chỉ ngươi biết ta biết, liên bang nếu là hỏi, tuyệt không thể nói." Cố đạo toàn vội vàng khép lại bàn tay, hắn nhìn qua Trình Giã căng cứng cắm dây, gật đầu nói: "Trình xoáy yên tâm, ta định sẽ đích thân giao đến trong tay Chu Thánh." Trình Giã gật đầu, tiếp tục nói: "Ta không phải tín nhiệm ngươi, mà là cảm thấy ngươi cùng Chu Thánh từng quen biết, ngươi hẳn phải biết cách làm người của hắn, thứ này nếu như ngươi không có giao đến trên tay hắn, hậu quả ngươi có lẽ rất rõ ràng." Cố đạo toàn hít sâu một hơi, đem chiếc nhẫn càng ổn thỏa thu vào thiếp thân cầm nang. "Thứ này tại ta tại, tuyệt không để nó có nửa phần sơ suất." Trình Giã cái này mới thu hồi ánh mắt, đem chưa hết lời nói đều thu lại vào trầm mặc. Chu Thánh nhìn thấy thứ này, liền nên minh bạch ta ý tứ, cái khác không cần lại nhiều nói. Tiếng nói kết thúc, hắn quay người nhìn về phía dưới thành quân trận. Trấn Bắc quân Huyền Giáp hàng ngũ ở trong màn đêm đứng trang nghiêm như rừng, mấy vạn binh sĩ lặng ngắt như tờ, chỉ chờ chủ soái ra lệnh một tiếng. "Về doanh." Huyền Giáp ma sát giòn vang đều nhịp, Trấn Bắc quân binh sĩ đồng thời quay người, mùi thương trụ âm thanh rót thành ngột ngạt kinh lôi. Trên cổng thành cố đạo toàn nhìn qua chi kia đi xa Huyền Giáp dòng lũ, mãi đến một điểm cuối cùng ánh lửa biến mất tại cảnh đêm phần cuối, nhưng trong lòng không có nửa phần sống sót sau tai nạn nhẹ nhõm. Gió đêm bên trong mùi máu tươi hỗn tạp một loại càng thâm trầm hàn ý, hắn biết, ma tộc nguy cơ mặc dù tạm thời giải trừ, nhưng cái này tuyệt không phải kết thúc. Càng lớn phong bạo đã tại nhìn không thấy chỗ tối lặng yên ấp ủ Trình Giã sở trường về động đại quân, hơn nữa còn là trực tiếp đột nhập man tộc nội địa, nhất định tại liên bang nhấc lên sóng to gió lớn. Cố đạo toàn thậm chí có thể tưởng tượng đến, thời khắc này liên bang nghị hội bên trong, sớm đã có người mài song đao, chỉ chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Mà phía trên liên bang, cái kia khổng lồ đến để người tuyệt vọng tinh minh, tự nhiên cũng sẽ không đối với cái này thờ ở cái này đã không phải tự tiện nhấc lên chiến hỏa đơn giản như vậy. Cái này là công nhiên chống lại tinh minh lệnh cấm, cùng thế lực khác buộc phát chính diện chiến tranh. Người của tinh minh, sợ là đã ở trên đường. Cố đạo toàn ung dung thở dài, sau đó lặng lẽ sở lấy ra nhận chứa đồ, liếc nhìn đồ vật bên trong. Người đều là hiếu kỳ, lại nói Trình Giã lại không nói không thể nhìn, cái kia nhìn xem lại có thể thế nào. T, chắc không được liên bang sẽ hỏi. Đảo mắt, ba ngày thời gian lặng yên trôi qua. Một ngày này, chính là Chu Thánh tại dưới định xuyên thành thả ra dẹp tiên man hoang hảo nôn phía sau cái thứ tư trong đêm. Sương Phượng Thành, Huyền Hãn Châu Châu phủ vị trí, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Cố đạo toàn đánh thẳng ngồi điều tức, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt linh lực cuồng sáng. Vài ngày trước định xuyên thành một trận chiến hắn hao tổn quá nặng, mặc dù kinh ba ngày điều dưỡng, vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đả tọa lúc hai đầu lông mày vẫn mang theo một tia bề bại. Ngoài cửa sổ nguyệt hoa như nước, tiên tính vẩy vào đỉnh viện trên thềm đá. Cố đạo toàn bỗng nhiên mở mắt ra, sắc mặt hoảng sợ giống như nhìn thấy quỷ. Cái này, đây là Bát Giai Đỉnh Phong. Chân trời chỉ riêng tế lưu chuyển, linh lực màu vàng nóng hào quang giống như thủy triều tràn qua bầu trời đêm, đem Sương Phượng Thành màn đêm nhiễm đến sáng rực khắp. Ngay sau đó, liên tiếp không ngừng linh lực dẫn nổ âm thanh từ phía tây truyền đến. Ầm ầm, ầm ầm, Cố đạo toàn bỗng nhiên đứng dậy, không lo được chỉnh lý bà áo, lảo đảo vọt tới ngoài phòng. Chỉ thấy một thiếu niên đứng ở thành tây hào quang bên trong. Quần áo mặc dù nhiễm một ít phong trần, lại khó nén quanh thân cô kia càng thêm cô đọng linh lực khí tức. Bát Giai Đỉnh Phong uy áp không có chút nào che lấp trải rộng ra đến, mang theo phá cảnh phía sau phong mang cùng nhuệ khí, trương dương đến giống như mặt trời chói chang treo lơ lửng giữa trời. Thân ảnh quen thuộc kia, cao ngất kia thế đứng, nhất là cặp con mắt kia, ở trong màn đêm phát sáng đến tựa như dung mảnh vàng vụn lưu ly, màu vàng quang vận tại trong mắt lưu chuyển, cho dù ngăn cách vài dặm khoảng cách, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó quần quần phong mang. Là Chu Thánh, hắn trở về, mà còn đúng là lấy Bát Giai Đỉnh Phong tu vi, tại cái này kinh thiên động địa linh lực ba động bên trong trở về. Vẹn vẹn 4 ngày thời gian, hắn vậy mà từ Bát Giai nhất trọng nhảy lên tới Bát Giai Đỉnh Phong. Cố đạo toàn chỉ cảm thấy ngực cự thạch đầm vang rơi xuống đất, như yêu nghiệt này, lấy thiếu niên tuổi đạt đến Bát Giai Đỉnh Phong, bực này kinh thế hãi tục thiên phú. Cho dù là tự xưng là khống chế sở tạc trật tự tinh minh, chỉ sợ cũng không cách nào tùy tiện coi nhẹ. Liên tính hắn làm trái tinh minh quyết định quy củ, chẳng lẽ tinh minh cao tầng thật lại bởi vì chống lại mệnh lệnh loại này sự tình, liền đối dạng này một vị yêu nghiệt thống hạ sát thủ? Không có khả năng. Phàm là hơi có thấy sang người, đều tuyệt sẽ không như vậy làm việc. Cố Đạo Toàn đang nhìn hào quang xuất thần, Chu Thánh đã đạp lên gió nhẹ rơi vào đỉnh viện bên trong. Bản thánh để ngươi làm sự tình làm xong sao? Sớm đã làm thỏa đáng, trên Huyền Hãn Châu bên dưới lớn tiểu thế gia 200 dư hộ, tất cả thế gia công pháp tài nguyên đã toàn bộ đoạt lại, giờ phút này chính phong tồn tại Châu phủ mật khố, Chu Thánh có thể tùy thời kiểm tra thực hư. Chu Thánh nghe vậy, trong mắt kim quang hơi sáng, sau đó hắn gật gật đầu. Kiểm tra thực hư thì không cần, bản thánh tin tưởng ngươi. Mấy ngày nữa, bản thánh sẽ an bài một số người tới, Huyền Hãn Châu không có tính vô cùng, chung quy là có chút không tiện. Đến lúc đó, ngươi liền lấy Châu phủ danh nghĩa phối hợp bọn họ làm việc, cụ thể điều lệ quá trình, quyền hạn phân chia, ngươi cùng bọn họ thương lượng đi. Bọn họ cảnh giới không cao, dẫn đầu còn là lần đầu tiên đảm nhiệm cục trưởng vị trí, còn phải cần ngươi nhiều hao tổn tâm trí. Cố Đạo Toàn liền vội vàng không người đáp ứng, tại hạ minh bạch. Sau đó, hắn lấy ra trình giã giao cho hắn nhận chứa đồ. Chu Thánh, đây là mấy ngày trước đây trình xoáy để ta giao cho ngài đồ vật, nói ngài xem xét liền biết là có ý gì. Chu Thánh tiếp nhận nhìn lướt qua phía sau, lập tức nhàn nhạt mở miệng. Hắn hiện tại thế nào? Trên mặt Cố Đạo Toàn vui mừng giảm đi mấy phần, ngữ khí ngưng trọng lên. Ta mới vừa nhận được tin tức, trình xoáy ngày hôm qua đến Trung Châu phía sau liền bị giam lỏng, tội danh là kháng mệnh không tuân theo, sở trường về mở chiến sự, vượt quyền điều binh. Sau 5 ngày, liên bang nghị hội muốn đối hắn tiến hành công khai thẩm phán. Chu Thánh trong mắt màu vàng quang vận nổi lên ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ liên bang có động tĩnh, người của Tinh Minh đâu? Cố Đạo Toàn cau mày, lo lắng lắc đầu. Ta cũng chính kỳ quái việc này, rõ ràng sự tình huyên náo như thế lớn, lại một chút cũng chưa nghe nói qua Tinh Minh có động tĩnh gì. Chu Thánh nhìn về phía Trung Châu phương hướng chân trời, màu mực màn đêm buông xuống như trầm nguyên, liền nửa sợi tinh quang đều bị triệt để thôn vệ, chỉ có nặng nề như gang tầng mây tại trong gió đêm xoay tròn không ngớt. Mà Chu Thánh trong mắt kim mang cũng theo mây đen cuồn vũ càng đốt càng mạnh, như trong đêm tối không tắt kim diễm. Cũng được, vậy bản thánh liền đích thân mang binh đi Trung Châu chạy một chuyến. A chương 292, đại soái vị trí thuận lý thành trường. Chương 292, đại soái vị trí thuận lý thành trường. Cố Đạo Toàn nhìn xem Chu Thánh trong mắt cái kia lau không thể nghi ngờ kim mang, chỉ cảm thấy sau lưng nổi lên một trận hàn ý, mang binh đi Trung Châu. Đó không phải là muốn mang trấn Bắc quân đánh vào Trung Châu đi sao? Hắn hầu kết nhấp nhô hai lần, không lưu loát muốn mở miệng khuyên nói hai câu. Dù sao Chu Thánh mặc dù là bát giai đỉnh phong, có thể cái kia liên bang nguyên thủ Kỷ Thanh Dương đồng dạng cũng là bát giai đỉnh phong. Hơn nữa còn là uy tín lâu năm đỉnh phong. Càng đừng đề cập Trung Châu ngọa hổ tàng long, ngoài sáng trong tối bát giai chí ít có gần 10 vị. Đơn thuần đỉnh cấp chiến lực, Bắc cảnh bên này sớm đã rơi hạ phong. Đỉnh cấp chiến lực so ra kém thì cũng thôi đi, càng khiến người ta lo lắng chính là binh lực cách xa. Trấn Bắc quân tuy nói là Bắc cảnh tinh nhuệ, tướng sĩ từng cái năng chinh thiệt chiến, có thể đầy biên binh lực cho ăn bể bụng chỉ có trung ương quân một nửa. Nếu là liên bang thật nổi giận, lại từ phương diện khác quân điều binh gấp rút tiếp viện Trung Châu, cái kia trấn Bắc quân chút nhân mã này liền càng lộ ra thế đơn lực bạc. Này làm sao nhìn đều giống như lấy trứng chọi đá. A Chu Thánh cùng Trình Giã hai người coi như đã cứu Huyền Hãn Châu hai lần, hắn là thật không quá hy vọng hai người xảy ra chuyện. Nhưng mà Chu Thánh căn bản là không cho hắn mở miệng cơ hội quên. Hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt như kim nhận rơi vào trên người Cố Đạo Toàn. Bây giờ Man tộc đã bị triệt để dẹp yên, Bắc cảnh lại không hòa lớn, các ngươi Huyền Hãn Châu cũng không cần cái gì thành phòng nói chuyện. Những cái kia đóng giữ thành vệ quân, còn có con em thế gia, kể từ hôm nay, toàn bộ sắp xếp trấn Bắc quân, đến lúc đó theo bản soái cùng nhau xuất chinh. Nói cho những cái kia thế gia, muốn đặc quyền, muốn tôn binh, liền tự mình đi liệu, về sau, lại không có gì thế tập xuất thân nói chuyện. Chu Thánh tiếng nói vừa ra một hồi lâu phía sau, Cố Đạo Toàn mới kinh ngạc nói: "Ngài, ngài thật đem Man tộc cho triệt để dẹp điên. Nếu biết rõ Man tộc chiếm cứ Bắc cảnh cánh đồng tuyết ngàn năm, lớn bộ lạc nhỏ chi chít khắp nơi." Theo hắn suy nghĩ, thời gian ngắn như vậy, Chu Thánh nhiều nhất bất quá là tiêu diệt Man tộc đại bộ phận cao giai chiến lực, hay là đem Man tộc cho thu phục mà thôi. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Thánh vậy mà thật nói được thì làm được, đem toàn bộ Man tộc đều cho dẹp điên. A cái này cần là giết bao nhiêu người? Chắc không được trên người Chu Thánh nghe có cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Chu Thánh gật gật đầu. Bản thánh mấy có lẽ đã triệt để cày một lần, tối đa cũng chính là có thể tồn tại một chút cá lọt lưới mà thôi. Bất quá cái này chung quy là cái thai hoàng ẩm, ngươi lại tổ chức hạ nhân tay, một tấc đất đều đừng buông tha, cho ta lại cày hai lần. Nhất thiết phải cam đoan một cái Man tộc dư nghiệt đều không cho lưu. Cố Đạo Toàn liền vội vàng không người đáp. Tại hạ minh bạch. Hắn hiện tại đã lớn gây nên rõ ràng Chu Thánh tính tình. Hoặc là không làm, muốn làm liền nhất định phải chạm thảo trừ căn. Đối đãi Man tộc liền phải là dạng này, cùng đại Hà Nội địa người khác biệt, Huyền Hãn Châu bách tính có thể nói là khổ Man tộc lâu dài rồi. Hắn cái này Huyền Hãn Châu duy nhất một tôn võ thánh, trong ngày thường cũng không có ít chịu Man tộc khí. Đi thôi, trong vòng 3 ngày, để thành vệ quân cùng con em thế gia tiến về trấn Bắc quân đại doanh tập hợp sau đó, hắn xua tay, ngựa khí mang theo vài phần vẻ bại. Mặt khác, cho ta chuẩn bị một chỗ tinh thất, ta trước nghỉ ngơi một ngày. Từ lúc từ tại Bắc Hoang Châu chu diệt Man tộc căn cứ, lại cho tới bây giờ triệt để dẹp điên Man tộc, liên tiếp hơn 10 ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, Chu Thánh gần như chưa từng có một lát thở dốc. Huống chi liên tục 4 ngày buôn tập mấy vạn dặm, lấy lôi đỉnh thủ đoạn bình định Man tộc các bộ. Cho dù hắn người mang võ thánh tu vi, linh lực mênh mông như vực sâu, giờ phút này cũng khó tránh khỏi cảm thấy tinh lực không tốt. Cũng trong lúc đó, cả tòa Huyền Hãn Châu lấy chưa bao giờ có hiệu suất động viên. Cố Đạo Toàn thẳng nhận quảng cáo toàn bộ châu. Thành vệ quân các doanh lập tức kiểm kê nhân số, trừ bỏ lưu 100 người phân trông coi các thành duy trì trị an bên ngoài, còn lại tướng sĩ nhất định phải tại ngày mai ban đêm phía trước chạy tới đoạn làng quan tập kết, kẻ trái lệnh theo quân pháp dẫn thân. Mặt khác, Huyền Hãn Châu tất cả tu vi đạt tứ giai trở lên con em thế gia vô luận dòng chính thứ trưởng tuổi nhỏ, đối phận cao thấp, đồng dạng đi đoạn lang quan tập hợp. Thông tin truyền ra, toàn bộ trên Huyền Hãn Châu bữa sau lúc nhấc lên sóng to gió lớn. Không ít người thậm chí cho rằng Man tộc lại tới. Mãi đến Châu phủ lại phát một đầu thông báo, hỗn loạn mới dần dần lắng lại, Man tộc đã bị Chu Thánh triệt để dẹp yên. Vương đình hủy hết, toàn bộ quét sạch, Bắc cảnh lại không ngoại hoạn. Lần này toàn bộ Châu tập kết không phải là lá ngăn địch, chính là điều thành vệ quân chủ lực cùng thế gia đến tuổi tử đệ, thống nhất sắp xếp trấn Bắc quân danh sách. Nghe nói Man tộc bị triệt để dẹp yên về sau, khung hoàng nháy mắt bị mừng như điên thay thế, tiếng pháo nổ, tiếng hoan hô liên tục không ngừng, liền không khí đều nhiễm lên sống sót sau tai nạn nhẹ nhàng. Nhưng mà phần này vui sướng cũng không duy trì liên tục quá lâu, Huyền Hãn Châu lớn tiểu thế gia rất nhanh liền ngồi không yên. Các thế gia chi chủ bọn họ nhộn nhịp tụ cùng một chỗ, khẩn cấp nghị sự. Đương nhiên, cái này đồng thời không bao gồm Cố Đạo Toàn. Bởi vì từ lúc Chu Thánh sau khi đến, bọn họ phát hiện Cố Đạo Toàn đã phản bội Huyền Hãn Châu, phản bội bọn họ những này thế gia. Hiện tại, Cố Đạo Toàn tại phát thông báo phía trước, vậy mà đều không cùng bọn họ thương lượng một chút, chính là chứng minh tốt nhất. Sắp xếp chú Bắc Quân. Nói dễ nghe, đây rõ ràng là muốn đem chúng ta các nhà binh sĩ làm bia đỡ đạn. Không sai, phía trước có tài nguyên công pháp bị thu lấy, bây giờ lại muốn điều động tứ giai trở lên tử đệ, nếu thật là bọn họ ra cái gì ngoài ý muốn, chúng ta võ đạo chuyển thừa sợ là đều phải triệt để tự. Công khai là chứng minh, kỳ thực là muốn mượn cơ hội suy yếu chúng ta căn cơ, không có tứ giai trở lên tử đệ khống chế vũ lực, về sau chúng ta cái kia còn có cái gì nơi sống yên ổn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, đại thổ nước đáng thời điểm. Một cái tiểu gia tộc gia chủ, hai câu nói trực tiếp đem mọi người cho làm trầm mặc. Có thể Chu Thánh căn bản cũng không phải là giảng đạo lý người a, Man tộc đều bị hắn diệt, chúng ta đắc tội không nổi a. Mà còn liền Cố Thánh hiện tại cũng đã là hắn người, trong nhà chúng ta sự tình, Cố Thánh chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Phẫn nộ, không cam lòng, hoảng hốt nháy mắt chiếm cứ tại chúng nhân trong lòng. Huyền Hãn Châu trong bóng đêm, bách tính gieo họ cùng thế gia mây đen tạo thành so sánh rõ ràng. Lại chuyện sau đó liền rất đơn giản, bọn họ tự thân vì đệ tử trong tộc tiệc tiễn đưa. Đồng thời dặn dò tính mạng bọn họ quan trọng hơn, cái khác tất cả đều tại thứ nhì. Ngày kế tiếp hoàng hôn, trời chiều vàng rực là xương phượng thành rắt lên một tầng màu ấm. Một đạo bóng ánh lưu quang bỗng nhiên từ đầu tường phóng lên tận trời, vạch phá hoàng hôn thẳng hướng nam thiên bay đi. Chu Thánh tại tinh thất chỉnh đốn một ngày sau, tinh thần đã hoàn toàn khôi phục, trong mắt mệt mỏi tận chút bỏ. Tốt mấy ngày này không có về Bắc An Châu, hắn rất muốn nhìn một chút Cao Cường có hay không dựa theo chính mình phân phó làm việc. Mặt khác, Trình Gia bị giam lỏng tại Trung Châu, cái kia trong trấn Bắc Quân nhất định nhân tâm di động. Cũng không biết liên bang có hay không thừa cơ xếp vào nhân viên, tính toán khống chế trấn Bắc Quân. Trước đi một chuyến Tố Long Thành, sau đó lại đi trấn Bắc Quân đại doanh nhìn xem. Cùng lúc đó, ngàn dặm bên ngoài đoạn lang quan bên dưới đã là tiếng người huyên náo. Thành vệ quân tướng sĩ bày trận chỉnh tề, còn em thế gia bọn họ thì tam tam hai hai tập hợp một chỗ, mặc dù phần lớn trên mặt không cam lòng, lại tại thành vệ binh sĩ giám thị bên dưới không dám ồn ào. Thủ quan giáo úy cầm danh sách từng cái điểm danh. Cố Đạo Toàn leo lên quan lầu, nhìn qua phía dưới đen nghịt biển người, trong lòng rất là hài lòng. Mặc dù Chu Thánh cũng không nói rõ muốn cưỡng chế con em thế gia tham quân, nhưng trong lòng Cố Đạo Toàn so với ai khác đều rõ ràng, cấp trên bàn giao nhiệm vụ, ngươi làm từng bước làm đến 100%, đó là bản phận, nhiều nhất đổi một câu không sai đánh giá. Nhưng nếu là có thể phỏng đoán thấu cấp trên ý nghĩ, đem sự tình làm đến phần trăm 200, đó mới là có thể để cho cấp trên chân chính ghi ở trong lòng bản lĩnh. Mặc dù Chu Thánh yêu cầu chính là trong vòng 3 ngày đến trấn Bắc Quân đại doanh, có thể Cố Đạo Toàn vẫn là tại điểm danh kết thúc phía sau, truyền lệnh nói: "Không kịp tu chỉnh, hiện tại liền nổ trại, tối mai phía trước chạy tới trấn Bắc Quân đại doanh. Đến doanh phía sau, chờ đợi đại soái mới cùng trấn Bắc Quân tướng lĩnh chỉnh biên điều khiển." Nghe đến đại soái mới một từ, không ít người đều lòng sinh nghi hoặc. Cố Đạo Toàn nhưng cũng không qua giải thích thêm. Phía trước có trấn Bắc Quân đời đời truyền lại soái lệnh nắm tại trong tay Chu Thánh. Phía sau lại có Trình Giã lưu lại đại ấn cùng binh phủ làm bằng chứng. Bây giờ Trình Giã thân hãm Trung Châu nhà tù, trấn Bắc Quân rắn mất đầu. Chu Thánh bằng dẹp điên man tộc chiến công hiển hách, bằng bắt giai đỉnh phong tuyệt cường thực lực, lại bằng trong tay thực sự tín vật quyền hành, cái này đại soái vị trí vốn là thuận lý thành chương sự tình. Hắn cũng không phải chỉ là đại soái mới sao? Chương 293, bắt Cao Cường, cũng không phải là nhằm vào Chu Thánh. Chương 293, bắt Cao Cường, cũng không phải là nhằm vào Chu Thánh Bắc Hoang Châu, Tố Long Thành. Ngoài thành khói bụi cuồn cuộn, trấn Bắc Quân huyền thiết giáp trụ tại dưới ánh mặt trời nối thành một mảnh lạnh lẽo cứng rắn thiết sắt, ép tới người thở không nổi. Dẫn đội trấn Bắc Quân tướng lĩnh Tôn Phi đứng ở dưới thành, trong tay lệnh bài giơ cao. Tô Phương, phụ trấn Bắc Quân Lý Soái khiến, lập tức mở cửa thành ra, giao ra thành phòng binh quyền. Trên đầu thành, Tô Phương lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói: "Tôn tướng quân sợ là quên, thành vệ quân quyền sở hữu phương phòng ngự hệ thống, từ các thành thành chủ quản hạt, ngươi trấn Bắc Quân soái lệnh, có thể không quản được ta thành vệ quân phòng ngự." Dưới thành sắc mặt của Tôn Phi cứng đờ, cố giả bộ trấn định nói: "Trình soái tại lúc đã tuyên bố Bắc cảnh tiến vào thời chiến trạng thái, thời chiến phòng ngự một thể. Ngươi rõ ràng là mượn hệ thống chi danh kháng mệnh, còn dám trì hoãn, ta liền lấy thông đồng với địch luận xử." Tô Phương đột nhiên cười, mang theo vài phần giọng niệm ai: "Trình soái, khó được tôn tướng quân còn nhớ rõ Trình soái. Có thể trong tay ngươi nâng, rõ ràng là các ngươi Lý soái lệnh tiễn. Trình soái bị giam lỏng Trung Châu, các ngươi không nghĩ tới làm sao chủ tính nghĩ cách cứu viện, ngược lại cầm đại soái mới lệnh bài đến cướp nhà mình thành trì thành phòng." Nghe vậy, dưới thành trấn Bắc Quân đội ngũ bên trong đều vang lên rối loạn tương mừng. Không ít binh sĩ vô ý thức gục đầu xuống. Trình Giã kinh doanh Bắc cảnh trăm năm, uy vọng sớm đã khắc vào trấn Bắc Quân cốt nhục bên trong, Tô Vương lời này giống châm đồng dạng đâm tại bọn họ trong lòng. Sắc mặt của Tôn Phi đỏ bừng lên, nghiêm nghị quát lớn: "Đừng nội châm ngòi ly gián, nghĩ cách cứu viện Trình Soái tự có Lý Soái chủ tính chung, không tới phiên ngươi một cái tiểu tiểu thành vệ quân thống lĩnh xem bảo. Tiểu tiểu thành vệ quân thống lĩnh? Tô Vương cười lạnh một tiếng, âm thanh truyền khắp tường thành trong ngoài. Ta cái này thống lĩnh lại nhỏ, đó cũng là Chu cục trưởng đỡ đi lên. Hiện tại Chu cục trưởng không tại, ngươi liền dám ở sau lưng mở ra hắn đại, thật không sợ hắn về tới tìm ngươi tính sổ sách? Chu cục trưởng ba chữ xuất khẩu, dưới thành bạo động càng lớn. Bọn họ có thể là nghe nói Chu Thánh đã tấn thăng bắt giai chuyện của Võ Thánh. Mà còn, Trình Giã sớm tại Chu Thánh đi hướng trước Huyền Hán Châu, đã chiêu cáo toàn quân, nói Chu Thánh chính là trấn Bắc quân phó soái, là hắn người nối nghiệp. Trình Giã hy vọng trong quân đội không ai bằng, hắn chính miệng quyết định người nối nghiệp, đó chính là trên trấn Bắc quân bên dưới ngầm thừa nhận tương lai chủ tâm cốt. Nhưng bây giờ, Chu Thánh không tại, Bắc cảnh rắn mất đầu. Lý Văn Long vốn là trấn Bắc quân lão nhân, trong quân đội mấy chục năm, luật tư lịch được cho là cao tầng lão tướng. Càng quan trọng hơn là, trong tay hắn nắm liên bang nghị hội chính thức nhận lệnh văn thư. Tại quy củ cùng hiện thực cân nhắc bên dưới, trấn Bắc quân các tướng sĩ mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng tạm thời nhận hắn cái này tạm thay mơn soái. Đương nhiên, chân chính để đa số người đè xuống lo nghĩ, là trên Lý Văn Long mặc cho lúc vô độ ngực cam đoan. Nói là sẽ tích cực hòa giải, khơi thông mấu chốt, nhất định sẽ đem Trình Giã từ Trung Châu cứu trở về. Lời này giống một liều thuốc mê, tạm thời ổn định sao động quân tâm. Chỉ cần có thể cứu ra Trình Giã, tạm thời nhận ai làm nguyên soái thì thế nào? Không thiếu tướng lĩnh đều là ôm ý nghĩ như vậy, mới đối mệnh lệnh của Lý Văn Long mở một con mắt nhắm một con mắt. Tôn Phi nhìn thấy trong mắt mọi người lo nghĩ, lập tức lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Lý Soái sở dĩ để chúng ta tới tiếp quản Tố Long thành phòng, chính là vì cứu ra Trình Soái. Đây là liên bang nghị hội đích thân hạ mật lệnh, ổn định Bắc cảnh phòng ngự, mới có thể tập trung lực lượng tại Trung Châu hòa giải, nếu không Trình Soái ở bên kia sẽ chỉ càng nguy hiểm. Cái này vừa nói, bộ phận binh sĩ lập tức chần chờ. Tôn Phi thấy thế rèn sắc khi còn nóng. Chúng ta đều là trấn Bắc quân lão binh, ai không muốn cứu Trình Soái? Có thể cứu Soái không phải chỉ dựa vào nhiệt huyết, đến theo quy củ đến. Lý Soái nói, chỉ cần khống chế lại Bắc cảnh thành phòng, không cho có ý khác người thừa cơ làm loạn, mới có lực lượng cùng liên bang đàm phán. Gặp có người còn tại nhíu mày, Tôn Phi lại tận lực chậm lại ngữ khí, lại nói, ta cũng là đánh trong đáy lòng bội phục Chu cục trưởng. Ngày hôm qua bắt Cao Cường chuyện này, cũng không phải là nhằm vào Chu cục trưởng, đó cũng là liên bang yêu cầu. Lý Soái còn đặc biệt bàn giao qua, để trông coi huynh đệ nhất thiết phải hào hào trấn an, tuyệt không thể mạn đãi người của Chu cục trưởng, chờ cứu ra Trình Soái, tự nhiên sẽ cho Chu cục trưởng một cái công đạo. Lời nói đến cái này phân thượng, trấn Bắc quân mọi người tiếng nghị luận dần dần biến mất. Tôn Phi thấy thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra, biết cái này liên quan xem như là tạm thời lừa gạt qua. Không sai, đương nhiên là lừa dối. Cái gì Trình không Trình Soái, sợ không Chu cục trưởng. Hắn là Lý Văn Long thân tín. Mà Lý Văn Long trên mặt nổi tuy là trấn Bắc quân nguyên lão lao tướng, hắn căn lại đã sớm tại liên bang nghị hội trầm ổn. Lý Văn Long nhạc phụ là liên bang quân vụ bộ nguyên lão. Trước kia dựa vào cái tầng quan hệ này, hắn tại trấn Bắc quân bên trong một đường tấn thăng. Lần này Trình Giã bị giam lỏng Trung Châu, chính là tan rã hắn thế lực tuyệt giai cơ hội. Mà Lý Văn Long sở dĩ có thể cầm tới tạm thay nguyên soái nhận lệnh, dựa vào chính là liên bang cao tầng ủng hộ. Bọn họ muốn chính là một cái đã có thể khống chế trấn Bắc quân, lại tuyệt đối nghe liên bang hiệu lệnh người một nhà. Đến mức loại bỏ Chu Thánh thế lực, đó cũng là vì triệt để khống chế Bắc Hoang Châu. Đến lúc đó, liền xem như Chu Thánh trở về, đó cũng là cô gia quả nhân một cái, hào không có căn cơ có thể nói. Liên tính hắn trước đó vài ngày tấn thăng bát giai võ thánh thì thế nào? Liên bang võ thánh còn thiếu sao? Chỉ hắn một người lời nói, còn không phải tùy ý liên bang muốn làm sao nắm liền làm sao nắm. Nhưng mà, liền tại Tôn Phi trong lòng mừng thầm, đáp ý nhìn hướng Tô Vương, nghĩ lệnh cưỡng chế hắn đóng lại hộ thành đại trận, mở cửa thành ra thời điểm. Chân trời đột nhiên nổ tung một tiếng hét to, như kinh lôi xé trời, chấn người mảng nhĩ vang lên ong ong, nói dối. Hai chữ này cuốn theo bàng bạc linh lực, giống như kinh lôi nện ở trên không, trấn Bắc quân binh sĩ binh khí trong tay đều bị chấn động đến ong ong chiến mình. Tôn Phi trong lòng báo động điên cuồng vang, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phương bắc chân trời một đạo bóng ánh lưu quang xé rách tầng mây, kéo lấy thật dài màu vàng đuôi lửa phá không mà đến. Cái kia lưu quang bên trong cuốn theo lạnh thấu xương sát khí như thực chất đè xuống, để hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng. Màu vàng lưu quang chưa kịp rơi xuống đất, liền đã nhấc lên đẩy trời bụi đất. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, lưu quang ầm vang nện ở trên người Tôn Phi, sóng xung kích như cuồng phong nổ tung, đem binh lính xung quanh nhấc lên bay ra ngoài. Bùn đất cùng huyết nhục vẩy ra bên trong, một đạo thiếu niên thân ảnh chậm rãi đi ra. Tôn Phi thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, liền bị cái kia từ trên trời giáng xuống khủng bố lực đạo trực tiếp dầm nát. Máu tươi lẫn vào xương vỡ văng đầy đất đều là, từ trạng thê thảm đến cực điểm. Cho đến lúc này, mọi người mới thấy rõ người tới dáng dấp. Chu cục trưởng. Trên tường thành, Tô Vương hưng phấn cao giống, mà người của trấn Bắc quân thì là toàn bộ đều trừng lớn mắt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Chu Thánh lại sẽ lấy như vậy thế lôi đỉnh vạn quân giáng lâm, mà còn hắn vừa ra tay chính là tuyệt sát, liền nửa câu tra hỏi đều không có. Bọn họ càng không nghĩ tới là, Tôn Phi lại sẽ rơi vào cái loại này kiểu chết, bị dâm chết. Chương 294, thanh này cao đoan cục ổn chương 294, thanh này cao đoan cục ổn Chu Thánh cũng không túi đầu nhìn một chút dưới chân ô bế. Miệng đầy nói dối, trấn Bắc quân lúc nào đến phiên loại này tôm kép nhãi nhép chỉ huy. Binh lính may mắn còn sống sót bọn họ bị hắn ánh mắt đảo qua, cái đê hạ đầu không dám nhìn thẳng. Các ngươi phục lệnh của ai? Đến Tố Long thành vì chuyện gì? Một tên dẫn đầu giáo úy run run rẩy rẩy ngẩng lên đầu, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Về Chu Thánh, là Lý Soái, Lý Văn Long nguyên soái khiến. Hắn nói Tố Long thành phòng tồn tại sơ hở, để chúng ta tiếp quản thành phòng. Lý Văn Long, nguyên soái. Chu Thánh lông mày cao lại, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên, liên bang những người kia thừa dịp Trình Giã bị giam lỏng tuyệt giai cơ hội, kìm nén không được muốn đưa tay trấn Bắc Quân. Vừa rồi hắn nói Cao Cường bị bắt là chuyện gì xảy ra? Chu Thánh truy hỏi, quanh thân linh lực không tự giác mà phun trào. Giáo úy bị hỏi đến sắc mặt trắng bệnh, ấp úng nói, có thế gia chi chủ kết hợp đến cùng một chỗ, chạy đến Lý Soái cái kia tố cáo Cao Cường, nói hắn mượn chấp pháp tên tuổi lạm dụng hình pháp, kỳ thực là muốn cướp đoạt các nhà tài sản. Lý Soái nói thế gia là Bắc Cảnh an ổn căn cơ, tuyệt đối không động được. Tăng thêm liên bang bên kia cũng hạ rõ ràng mệnh lệnh, nói nhất định phải đối Cao Cường sẽ nghiêm trị trừng phạt, mới có thể tạo được răn đe tác dụng, cho nên Chu Thánh nết môi bai diễn, tiểu ý không chút nào đặt trong mắt. Tốt một cái thế gia là an ổn căn cơ. Hắn rời đi Bắc Hoang Châu vẫn chưa tới 10 ngày, những này thế gia không ngờ thói cũ bắt đầu sinh, lộ ra răng nanh. Không dám công nhiên động đến hắn người của Chu Thánh, liền đi vòng cánh ngoặt, khuyến khích Lý Văn Long đến khi thành này đao. Quả nhiên, đối phó loại này chết cũng không hối cải mặt hàng, chính là không thể có nửa ngón tay mềm. Cho dù ngươi thanh đao không tại bọn họ trên cổ, chỉ cần hơi chút buông lỏng, dám thu hồi nửa phần uy hiếp, bọn họ lập tức liền dám được đà lần tới, đem ngươi nhân từ trở thành được một tấc lại muốn tiến một thước tư bản. Vậy liền không có biện pháp khác. Nói Cao Cường lạm dụng hình pháp, vậy thì nhất định phải để bọn họ nhận thức đến, cái gì mới gọi chân chính chấp pháp. Không cần có cái gì nhiệt độ, chỉ có cường độ là đủ rồi. Lúc này, cái kia tên giáo úy nhưng lại kiên trì tiến lên một bước, nói bổ sung. Bất quá Lý Soái làm như vậy cũng là vì cứu Trình Soái đi ra ha ha. Chu Thánh phát ra cười lạnh một tiếng, cho liên bang làm chó, có thể cứu không ra người đến. Ánh mắt của hắn như lao, đảo qua ở đây tất cả binh sĩ. Muốn cứu Trình Giã, liền nên theo bản thánh giết tới Trung Châu, thanh đao gác ở những người kia trên cổ, để bọn họ thả người, mà không phải tại cái này cầu người. Giáo úy sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ba trắng. Giết tới Trung Châu. Các binh sĩ nháy mắt sôi trào. Trấn Bắc Quân các tướng lĩnh không phải không đàm phán qua một chút tương đối cấp tiến kế hoạch. Nói ví dụ có người đề nghị toàn quân đi đến Hàn Phong Quan, dùng binh lâm dưới thành tư thái bức liên bang thỏa hiệp. Mặc dù bị Lý Văn Long lấy đại cục làm trọng lý do ép xuống, nhưng so với Chu Thánh giết tới Trung Châu cứu người tính toán, kế hoạch này quả thực bảo thủ đến không đáng giá nhắc tới. Mấu chốt là căn vốn không có thủ thắng có thể, đây chính là cầm Trấn Bắc Quân tất cả tướng sĩ mệnh nói đùa a. Lý Soái là không thể nào đồng ý. Chu Thánh nhàn nhạt gật đầu, mắt ngựa khí bình tĩnh đến đáng sợ. Ân, ta biết. Bất quá hắn có đồng ý hay không, vốn là không có gì ảnh hưởng. Bởi vì hắn không sống quá ngày hôm nay. Tiếng nói vừa ra, Chu Thánh hướng về phía trên tường thành Tô Phương gật gật đầu. Một giây sau, quanh thân đột nhiên bộc phát ra óng ánh màu vàng linh lực, giống như một đạo lưu quang bụt lên từ mặt đất. Thẳng hướng Trấn Bắc Quân đại doanh phương hướng màu chóng vút đi. Trấn Bắc Quân trong đại doanh, Lý Văn Long luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung. Rõ ràng liên bang đã phái tới hai tôn võ thánh bảo vệ hắn an toàn, phòng ngừa Chu Thánh trực tiếp giết đến tận cửa. Có thể hắn hôm nay chẳng biết tại sao, phần gáy tổng bước lên khí lạnh, cô kia như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ từ đầu đến cuối quanh quẩn không tiêu tan. Thật giống như bị tồn tại đáng sợ nào để mắt tới đồng dạng. Lý Soái, ngươi thế nào? Sắc mặt không quá tốt. Nói chuyện chính là Trung Vân Đình, cũng chính là bị liên bang phái tới hai vị võ thánh một trong, bát giai tứ trọng. Theo lý mà nói, phái tới một tôn bát giai tứ trọng võ thánh tọa trấn, vốn cũng đã đầy đủ ứng đối Bắc Cảnh cục diện. Dù sao Chu Thánh cũng mới vừa vận đột phá bát giai không lâu, theo lẽ thường tuyệt khó chống lại một vị thành danh đã lâu bát giai tứ trọng cường giả. Có thể thiên phú của Chu Thánh thực tế quá mức nghịch tiên, liên bang cao tầng sợ vẹn vẹn phái một người sẽ có sơ hở, cuối cùng không an toàn. Huống chi bọn họ còn cất giấu một cái khác tầng tâm tư. Phái hai tôn bát giai võ thánh liên thủ bố trí canh phòng, dù cho Chu Thánh may mắn có thể cùng một người trong đó chống lại, đối mặt hai người giáp công cũng tất nhiên nan địch. Đến lúc đó, hắn nghĩ toàn thân trở ra. Tuyệt không đơn giản như vậy. Cái này đã là phòng hộ, càng là một tấm nhằm vào Chu Thánh thiên la địa võng, nhất thiết phải không thể thả chạy khối này đã sớm bị trước thời hạn vân tốt bánh ngọt. Không sai, từ lúc Trình Giã bị giam lỏng về sau, Chu Thánh tại liên bang cao tầng trong mắt đã thành một khối bánh ngọt. Bọn họ cần phải làm là tinh minh người tới phía trước tiên đem bánh ngọt chia hết. Chờ tinh minh muốn người lúc, bọn họ đại khái có thể đem bị ép khô giá trị bánh ngọt phôi giao ra ứng phó. Lý Văn Long đuốt mi tâm. Không có gì, khả năng là mấy ngày nay không có làm sao ngủ ngon. Trung Vân Đình nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Thoải mái tinh thần, có ta hai người tại cái này tọa trấn, Chu Thánh nếu là thật sự dám xung doanh, định cho hắn có đến mà không có về. Một vị khác võ thánh cũng lạnh hừ một tiếng, quanh thân linh lực khó mà nhận ra ba động một chút. Bất quá là mới vừa đột phá bát giai mà thôi, Chu Thánh hiện đang sợ là liền linh lực cũng còn không có vững chắc tốt. Cái kia Long Tiểu Tiểu còn nói cái gì không thể khinh thường, để chúng ta nhất định cẩn thận. Ta liền coi hắn là cái yêu nghiệt, lại thăng một hai cái tiểu cảnh giới lại có thể thế nào? Trung Vân Đình nghe vậy, gật đầu phụ họa, trong giọng nói tràn đầy cười nhạo. Vương Minh nói cực phải, Long Tiểu Tiểu cũng chính là ỷ vào cái kia môn thần thông, chỉ là thất giai, hắn biết cái gì kêu võ thánh sao? Đều nói hắn Long gia nội tình thâm hậu, có thể ta cực đạo võ quán nội tình không chút nào kém hơn bọn họ Long gia. Lúc trước nếu không phải Long gia cản trở, tiểu xuất sinh này, ta trời vừa sáng liền bắt về Trung Châu. Hai người nói đến Long gia, nữ khí đều không tự giác mang lên mấy phần cứng rắn đoán hận. Không vì cái gì khác, bọn họ đều cùng Chu Thánh có thủ. Cực đạo võ quán Trung Hiền, Trung Nhụy huynh muội bị Chu Thánh phế đi, ít nhất 10 năm đều không xuống giường được, lại càng không cần phải nói cái gì tập võ. Mà Vương gia là cái kia bị dự có vũ đế chi tư Vương Đẳng bị Chu Thánh giết đi. Long gia lúc trước cản trở bọn họ xuống tay với Chu Thánh, tại bọn họ xem ra không khác bao che tiểu địch, đoạn bọn họ đường báo thủ, giờ phút này để cập, tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Một bên Lý Văn Long nghe lấy hai người đối thoại, chỉ cảm thấy thanh này cao đoan cục ổn. Hắn chỉ cần nằm tốt liền được. Có thể để Lý Văn Long tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hắn chỉ là vừa mới nằm xuống, liền có người lảo đảo xông vào ghi chép đến, là hắn thân vệ, âm thanh run không còn hình dáng. Lý Soái, không tốt. Chương 295, các ngươi không biết, Chu Thánh đã định phong sao? Chương 295, các ngươi không biết, Chu Thánh đã định phong sao? Lý Văn Long vốn là tâm phiền ý loạn, thấy thế nghiêm nghị quá lớn. Sợ cái gì? Xảy ra chuyện gì? Thân vệ nuốt ngụm nước bọt, gấp giọng nói, là Trường Canh Thành Điển gia lão gia chủ, lão giả kia hạ thủ quá hung ác, đánh gây cao cường ba cây xương sườn, miệng mũi tất cả đều là máu, sợ là nội tạng đều đánh rách tạc rơi, hiện tại người nằm đất bên trên chỉ còn một hơi. Hồ đồ! Lý Văn Long cắn răng chửi nhỏ một tiếng, nhanh đi truyền mệnh lệnh của ta, tranh thủ thời gian dùng đan dược tốt nhất cho cao cường trị liệu, nhất thiết phải bảo vệ mệnh của hắn. Thật đem hắn đánh chết, người của Trấn Bắc Quân chẳng phải sẽ biết ta căn bản là không có cầm Chu Thánh, cái này Trình Giã đích thân chọn lựa người nối nghiệp coi ra gì? Hiện tại trừ liên bang nhận lệnh, ta cái gì đều không có, nếu thật là thuộc hạ ồn ào, vị trí của ta sợ là cũng ngồi không vững. Vốn cho rằng không có việc gì, Lý Văn Long vừa định muốn nằm xuống, kết quả ngoài trướng lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Lần này là một tên khác thân vệ, mang trên mặt kinh hoàng cùng nghi hoặc. Lý Soái, ngoài doanh trại tới đại đội nhân mã, đánh lấy Huyền Hãn Châu cờ hiệu, bọn họ nói phục mệnh sắp xếp Trấn Bắc Quân, giờ phút này đã ở cửa doanh bên ngoài đợi mệnh. Huyền Hãn Châu. Lý Văn Long đột nhiên đứng dậy, lông mày nháy mắt vận thành đũ cục. Tuy nói đường biên giới bên trên Man tộc chiến bộ đã sớm bị Trình Giã xuất quân quét sạch, nhưng Huyền Hãn Châu dù sao còn tại Man tộc nội địa, theo lẽ thường nói giờ phút này nên trấn thủ bản bộ mới đối. Tạm không nói đến bọn họ là như thế nào bình yên xuyên qua Man tộc chiếm cứ khu vực, lặng yên không một tiếng động đến Trấn Bắc Quân đại doanh. Chỉ nói bọn họ tuyển chọn tại cái này mấu chốt chạy đến, còn muốn sắp xếp cử động của Trấn Bắc Quân, liền rõ ràng một cỗ quái dị không nói ra được. Ánh mắt của Lý Văn Long trầm xuống, một cái không tốt suy nghĩ ở đáy lòng sinh sôi. Sẽ không phải là Huyền Hãn Châu bên kia nghị cuốn theo Trấn Bắc Quân, lại lần nữa cùng Man tộc phát sinh xung đột à? Không kịp ngẫm nghĩ nữa các mấu chốt trong đó, Lý Văn Long bước nhanh đi ra ngoài trướng, mới vừa đến đại doanh cửa chính, ánh mắt liền bị ngoài doanh trại cảnh tượng hung hăng chiếm lấy. Chỉ thấy đen nghịt đội ngũ như trường long liệt ra tại trước doanh, thô sơ giản lược quét qua, trước mắt tập kết nhân số đã không dưới 5000 người. Càng làm cho người kinh hãi chính là, đội ngũ phía sau bụi mù còn chưa tan hết, hiển nhiên đến tiếp sau nhân mã vẫn đang lục tục đến. Mà những người trước mắt này linh lực ba động mơ hồ lưu chuyển, thêm chút cảm ứng liền có thể phát giác, tuyệt đại đa số tu vi đều tại tứ giai trở lên. Ngũ giai cũng không phải số ít, thậm chí còn có giải rác mấy cái lục giai. Cái này nếu là thật toàn bộ sắp xếp Trấn Bắc Quân, đây tuyệt đối là có thể nhô lên nửa bầu trời lực lượng tinh nhuệ. Lý Văn Long chính âm thầm suy nghĩ, một tên mặc áo giáp trung niên hán tử đã tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ. Huyền Hãn Châu Tô Liệt, phụ mệnh xuất bộ sắp xếp Trấn Bắc Quân. Hiện nay đám đầu tiên 5000 vệ sĩ đã ở ngoài doanh trại bảy trận chờ lệnh, đến tiếp sau 3 vạn tướng sĩ sẽ tại buổi trưa phía trước toàn bộ đến. Ta bộ trên dưới tùy thời nghe hậu đại soái điều khiển. Lý Văn Long giật mình tại nguyên chỗ, cao mày trầm mặc một hồi lâu. Mãi đến thân vệ tại sau lưng ho nhẹ nhắc nhở, hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đưa tay yếu ớt đỡ đối phương. Tôn tướng quân một đường vất vả, nhanh miễn lễ. Sau đó, ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Tô Liệt. Bản soái có nỗi nghi hoặc, các ngươi chuyến này đến cùng là phụ người nằm bệnh, làm sao liên bang chưa hề cho ta phát qua điều binh văn thư? Trên mặt Tôn Liệt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức thản nhiên trả lời: tự nhiên là phụ Huyền Hãn Châu Cố Thánh chi lệnh, làm sao? Cố Thánh chẳng lẽ không có trước thời hạn thông báo đại soái? Cố Thánh, Cố Đạo Toàn danh hiệu, Lý Văn Long tất nhiên là nghe nói qua, chỉ là hắn không hiểu là Cố Đạo Toàn thật tốt vì cái gì muốn đưa binh cho hắn. Vượt Châu điều binh cần kinh quân bộ phê duyệt, tự mình phát binh có thể là so như mưu phản a, không những Cố Đạo Toàn phạm pháp, nếu như hắn dám thu, vậy hắn cũng phạm pháp, vậy hắn chính là đồng mưu. Rất nhanh, hắn đã nghĩ thông suốt chúng mấu chốt. A, đây nhất định là Chu Thánh làm cho âm mưu quỷ cái gì, muốn mượn tay của Cố Đạo Toàn cho hắn gài bẫy. Cười lạnh chưa rơi, hắn đã che giấu thần sắc. Bản soái còn có nỗi nghi hoặc, không biết các ngươi một nhóm là thế nào thuận lợi đến nơi đây. Mặt khác, các ngươi dốc toàn bộ lực lượng, Huyền Hãn Châu phòng ngự làm sao bây giờ? Ma tộc Vương Đình tuy nói đã hủy diệt, có thể những bộ lạc khác còn tại, chỉ là có bắt giai đại bộ lạc liền có 7-8 chi. Nếu bọn họ liên hợp lại, lực lượng vẫn không thể khinh thường, các ngươi liền không sợ nội bộ mâu thuẫn. Lần này đến phiên Tôn Liệt sửng sốt, khắp khuôn mặt là thực sự nghi hoặc. Đại soái, ngài chẳng lẽ không biết sao? Chu Thánh chỉ dùng 4 ngày thời gian, liền đã xem tất cả man tộc bộ lạc nổ tận gốc. Bây giờ toàn bộ man tộc cương vực bên trong, lại không một chi thành kiến chế bộ lạc giữ lại, Cố Thánh hiện tại chính dẫn người triệt để tiêu diệt toàn bộ cá lọt lưới đâu. Tiếng nói vừa ra, Lý Văn Long bối rối, phía sau Trung Vân Đình hai người cũng bối rối. Trước Long Tiểu Tiểu ngày mang về thông tin, chỉ nói Chu Thánh hủy diệt man tộc Vương Đình, phá hủy bọn họ hạch tâm thế lực. Lại nửa chữ không có nâng hắn lại đem man tộc tất cả bộ lạc đều nổ tận gốc ra. Càng làm cho bọn họ kinh hãi chính là, bực này dẹp điên toàn cảnh hành động vĩ đại, Chu Thánh vậy mà chỉ dùng 4 ngày thời gian. Nếu biết rõ man tộc bộ lạc chi chít khắp nơi, giải rác tại vạn dặm cương vực bên trong, đừng nói triệt để dẹp điên, chỉ là từng cái trinh phạt đều muốn hao phí mấy tháng công phu. Có thể Chu Thánh có thể tại ngắn ngủi trong 4 ngày hoàn thành bực này sự nghiệp vĩ đại, cái này cần là bực nào thực lực khủng bố, cỡ nào lôi đình vạn quân thủ đoạn? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Chu Thánh bất quá vừa vặn đột phá bát giai mà thôi, hắn làm sao có thể dẹp điên tất cả man tộc bộ lạc? Trung Vân Đình phi thân đi tới Tôn Liệt trước mặt, mau nói, có phải là Chu Thánh để ngươi bịa đặt nói dối lừa gạt chúng ta? Tôn Liệt bị dìm đến cái cổ căng lên, chặn lại nói: "Thánh nhân tha mạng, ta nào dám bịa đặt loại này liên quan đến Bắc Cảnh an nguy nói dối. Mà còn, Chu Thánh đã là võ thánh điên phong a." "Võ thánh? Đỉnh phong?" Lời này như kinh lôi nổ vàng, tay của Trung Vân Đỉnh bỗng nhiên bùng ra, lảo đảo lui lại ba bước, trên mặt huyết sắc tận chút bỏ. "Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Hắn tấn thăng bát giai không qua mấy ngày mà thôi, làm sao lại là võ thánh điên phong?" Lý Văn Long cũng là trong lòng bị chấn, sau lưng nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. "Võ thánh điên phong? Cái kia đây cũng không phải là cao đoan cục, cái này tờ mở là thông thiên cục." Trung Vân Đỉnh hai người bất quá mới tứ trọng, liên thủ cũng tuyệt không có khả năng chống lại một tôn võ thánh điên phong, a tại hạ cũng không nói bậy, đây là cố thánh chính miệng lời nói. Tôn Liệt rất là kỳ quái, những người này thông tin như vậy lạc hậu thì cũng thôi đi, vì cái gì nghe đến tin tức này sẽ sợ như thế? Chẳng lẽ bọn họ cùng Chu Thánh không phải người một đường? Cái kia vì sao cố thánh còn muốn bọn họ đến trấn Bắc Quân, chờ đợi đại soái mới điều khiển? Phát giác được ánh mắt Tôn Liệt biến hóa, Lý Văn Long cưỡng chế trong lòng bối rối, gượng cười hai tiếng tính toán che giấu. Tôn tướng quân chớ có suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là sợ hãi thán phục tại Chu Thánh tu hành tốc độ mà thôi. Nhắc tới, các ngươi đến rất đúng lúc. Trình Soái bị liên bang giam lỏng tại Trung Châu, chúng ta đang lo không có bố cục, thương nghị như thế nào mới có thể cứu ra Trình Soái đâu. Tôn tướng quân là cố thánh thân tín, nhất định có hơn người kiến giải, không bằng cùng nhau nhập sổ bản bạc. Trung Vân Đình cùng Vương Gia Võ Thánh trao đổi một ánh mắt, lẫn nhau trong mắt sợ hãi cùng quyết đoán trong phút chốc giao hội. Bất quá chớp mắt cơ vu, hai người liền ngầm hiểu lẫn nhau đạt tới nhất trí ý kiến. Chạy. Chương 296, Cực đạo võ quán, phi thăng cảnh tiên tổ. Chương 296, Cực đạo võ quán, phi thăng cảnh tiên tổ. Thực lực của Chu Thánh sớm đã vượt ra khỏi Trung Vân Đình hai người nhận biết cực hạn. Đây chính là có thể 4 ngày dẹp yên man tộc vạn giảm cương vực võ thánh điên phong. Tiếp tục lưu lại trấn Bắc Quân đại doanh sẽ chỉ là một con đường chết. Sau một khắc, hai người gần như đồng thời bạo khởi, quanh thân linh lực đột nhiên nổ tung. Lưu quang phóng lên tận trời, cũng không quay đầu lại hướng về phương nam chân trời bỏ mạng bay đi, liền nửa phần do dự đều không có. Lý Văn Long bị biến cố bất thình lình cả kinh toàn thân cứng đờ. Hắn trừng to mắt nhìn qua hai đạo cấp tốc biến mất lưu quang, hai chân mềm nhũn, lại kém chút có quắc ngồi dưới đất. Trên mặt Tôn Liệt tràn đầy chân thành nghi hoặc. Hai vị thánh nhân đây là đi nên đón Chu Thánh sao? Lý Văn Long cái này mới từ hồi hộp bên trong chậm qua thần, nghi ngờ nói: "Nên đón? Chu Thánh không phải còn tại Huyền Hãn Châu sao?" Tôn Liệt lắc đầu, trước cố thánh ngày nói qua, Chu Thánh tại Sương Phượng thành nghỉ ngơi sau một ngày, sẽ trước đi Tố Long thành, về sau mới sẽ đi vòng đến trấn Bắc Quân đại doanh. Tố Long thành? Lý Văn Long đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt huyết sắc nháy mắt chút bỏ đến không còn một mảnh. Tố Long thành ngay tại trấn Bắc Quân đại doanh phương nam, cũng chính là hai người chạy trốn phương hướng, vừa lúc là Chu Thánh chạy tới phải qua đường. Cái này không phải chạy trốn a, quả thực là tự chui đầu vào lưới. Bọn họ có chết hay không không quan trọng, Lý Văn Long sợ bọn họ đem sự tình lộ ra ngoài a, vậy hắn còn thế nào diễn kịch. Trung Vân Đình cùng Vương Gia Võ Thánh một đường hướng nam bay nhanh, linh lực gần như vận chuyển tới cực hạn. Nhất định phải đem Chu Thánh đã là tin tức về Võ Thánh điên phong tranh thủ thời gian báo cho Trung Châu. Còn có Cố Đạo Toàn, hắn để người của Huyền Hãn Châu sắp xếp trấn Bắc Quân, khẳng định là phụ mệnh lệnh của Chu Thánh. Nưu đồ của Chu Thánh tuyệt không đơn giản, man tộc đã diệt, Bắc Cảnh lại tránh lo âu về sau, hắn đây là muốn chỉnh hợp Bắc Cảnh tất cả lực lượng. Lời nói ở đây, Trung Vân Đình bỗng nhiên dùng mình một cái, âm thanh đều mang lên thanh âm rung động. Ta nhìn hắn căn bản là nghĩ kiếm chỉ Trung Châu, dùng Bắc Cảnh binh lực bức liên bang thả người. Vương Gia Võ Thánh nghe vậy trong lòng kịch chấn, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Lấy Chu Thánh thực lực của Võ Thánh điên phong, lại khống chế trấn Bắc Quân cùng Huyền Hãn Châu binh lực, hắn hiện tại là thật sự có lật bản tư bản. Sau đó, hắn yếu ớt thở dài. Ai, bây giờ chúng ta tự thân khó đảm bảo, cũng chỉ có thể nhìn Lý Văn Long có thể hay không cùng hắn quần nhau một hai. Trung Vân Đình gật gật đầu, Lý Văn Long là người thông minh, mà còn tại trấn Bắc Quân bên trong cũng có nhất định hy vọng, có lẽ có thể chỉ hoãn chút thời gian, để liên bang chuẩn bị sẵn sàng. Vừa dứt lời, một đạo lăng liệt thiếu niên thanh tuyến, không có dấu hiệu nào tại hai người bên trên bầu trời băng lên, mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười đùa cợt. A, thông minh. Vậy bản thánh đợi chút nữa có thể còn thực sự kiến thức một chút. Trung Vân Đình cùng Vương Gia Võ Thánh như bị sét đánh, đột nhiên ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu trên tầng mây, một đạo thiếu niên thân ảnh đứng chắp tay, thân kim mang lưu chuyển như mặt trời chói chang, chính từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn, khóe miệng ngậm lấy một vệt băng lãnh độ cong. Sở, Chu Thánh. Hai người con ngươi đột nhiên co lại, cùng kêu lên kinh hô. Trung Vân Đình run giọng gào thét: "Ngươi, ngươi làm sao sẽ đến? Rõ ràng chúng ta không có đối ngươi động sát tâm a." Nghe vậy, Chu Thánh trong hai con ngươi nhảy lên kim diễm đột nhiên ngưng tụ như thật, phản chiếu hắn trong mắt hàn ý càng thêm lạnh thấu xương. Xem ra hắn thật chạy đi Trung Châu a, hắn có thể còn nói qua, ta còn có cái khác cần thiết phải chú ý địa phương sao? Hai người lẫn nhau, nhộn nhịp lắc đầu. Sau đó, Trung Vân Đình dẫn đầu lên tiếng giải thích: "Chúng ta lần này tới Bắc Hoang Châu tuyệt không phải nhằm vào ngài, chỉ là phụng hội nghị mệnh lệnh, thông lệ công vụ mà thôi." Vương Gia Võ Thánh cũng đội vàng đi theo giải thích: "Không sai, chúng ta từ đầu tới đuôi đều không dám nhúng tay chuyện của Bắc Cảnh vụ, càng không nghĩ qua muốn cùng ngài là địch, còn mời Chu Thánh chớ muốn làm khó chúng ta." Chu Thánh nghe vậy suy suy cười khẽ, trong tiếng cười bọc lấy không che giấu chút nào trào phúng. Nói dối. Hắn chậm rãi từ trong mây hạ xuống, màu vàng linh lực giống như thủy triều đem hai người bao phủ. "Hắn cùng các ngươi nói qua, ta có thể cảm giác sát ý. Có thể hắn không biết, ta không chỉ có thể cảm giác sát ý, cũng có thể nhìn thấu tất cả nói dối." Trung Vân Đình cùng sắc mặt của Vương Gia Võ Thánh đột biến, vừa định há miệng giải thích, lại nghe Chu Thánh hắn ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. mà còn liền các ngươi đi qua có hay không đối ta động tới sát tâm, ta cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Cho nên các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Sắc mặt hai người kỳ biến, biết lại không may mắn, gần như đồng thời quát lên một tiếng lớn, liều chết thôi động cả đời linh lực. Vương gia võ thánh bỗng nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, linh lực màu xanh rót thân kiếm, hóa thành một đạo lăng lệ kiếm khí, hướng về vọt tới màu vàng linh lực hung hăng bổ tới. Gần như tại đồng thời, trung vân đỉnh quanh thân lập tức dâng lên quần quần màu trắng hơi nước, làn da tại khủng bố đến cực hạn nhiệt độ cao bên trong nổi lên đỏ thẫm. Hai cánh tay hắn bắp thịt quần quần, đem cả đời tu vi ngưng tụ tại nắm tay phải, hung hăng hướng về phía trước đánh ra. Quyền phong khuấy động ở giữa, một vòng mắt trần có thể thấy sóng nhiệt gợn sóng tầng tầng đẩy ra. Liền xung quanh cương phong đều bị cỗ này nhiệt độ cao và mèo, mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt vọt tới màu vàng linh lực. Xoẹt, kiếm khí màu xanh bổ vào màu vàng linh lực chiếu bên trên, chỉ xé ra một đạo không đủ thức tất hứa vết nước, lập tức liền bị càng mãnh liệt kim mang nuốt hết, nghiền nát. Vương gia võ thánh kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Bên kia trung vân đỉnh thảm hại hơn, sóng nhiệt gợn sóng đụng vào kim mang nháy mắt tựa như băng tuyết tan rã, cuồng bạo màu vàng linh lực theo quyền phong phản vệ mà quay về. Trước ngực hắn vạt áo nháy mắt nổ tung, cả người như gặp phải trọng truy, bay rất ra ngoài đồng thời phun ra một miệng lớn nóng bỏng huyết vụ. Liền cái này, âm thanh của Chu Thánh từ kim mang chỗ sâu truyền đến, bình thản lại mang theo nghiền ép tất cả uy áp. Đầu ngón tay hắn nhẹ giơ lên, nguyên bản phô thiên cái địa màu vàng linh lực đột nhiên ngưng tụ, hóa thành hai đạo như là cỗ sao trổi quang nhận, mang theo phá không rủa khiếu truy hướng rơi xuống hai người. Vương gia võ thánh trơ mắt nhìn xem quang nhận xuyên thấu độ lực của mình. Hắn cuối cùng nhìn một cái Trung Châu phương hướng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, thân thể cứng đờ rơi hướng biển mây. Trung Vân Đình gặp kim quang bắn nhanh mà đến, con người đột nhiên co lại ở giữa quanh thân hàn khí tăng vọt, cảm giác nhạy cảm độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Hắn bắt được quang nhận đánh tới quy tích, đem hết toàn lực nghiêng người trốn tránh. Màu vàng quang nhận lao đầu vai của hắn lướt qua, dù chưa chính giữa yếu hại, có thể cái kia ẩn chứa linh lực kinh khủng vẫn như giỏi trong xương nổ tung. Hắn toàn bộ cánh tay trái nháy mắt bị cuồng bạo kim mang xoắn thành huyết vụ. A! Chu Thánh đôi lông mày trao lên, trong giọng nói mang lên mấy phần nghiền ngẫm. Âm Dương Linh Tức Quyết, người của Cực Đạo Võ Quán đúng không? Chương 297, lịch sử chỉ là một cái luân hồi. Chương 297, lịch sử chỉ là một cái luân hồi. Xem như đại hạ nổi danh nhất mấy môn tiên giai hô hấp pháp. Âm Dương Linh Tức Quyết chính là Cực Đạo Võ Quán chân quán chi bảo. Cái này hô hấp pháp tu luyện tới chỗ sâu có thể tùy thời hoán đổi chân khí trong cơ thể thuộc tính. Âm hơi thở, dương hơi thở đều có diệu dụng. Chính là Chu Thánh học môn kia Linh Tiêu Lôi Trạch Ngự Khí Quyết, tại trước mặt đều chỉ có thể coi là cái đệ đệ. Nguyên Thân tự nhiên cũng đã nghe nói qua môn này hô hấp pháp. Thậm chí hắn khi còn bé mơ ước lớn nhất chính là một ngày kia có thể đi vào Cực Đạo Võ Quán, học tập môn này Âm Dương Linh Tức Quyết. Chu Thánh đầu ngón tay chuyển kim mang, ánh mắt chớp lên. Ta nói các ngươi vì sao lại đối ta động tới sát tâm, thì ra là thế. Ta lúc ở Cẩm Lan Thành còn nói qua, một ngày kia muốn đi các ngươi Cực Đạo Võ Quán phổ biến pháp luật. Nguyên lai tưởng rằng còn phải đợi chút thời gian, không nghĩ tới ngươi ngược lại trước đưa tới cửa. Trung Vân Đỉnh cánh tay trái kịch liệt đau nhức khó nhịn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dãy rủa lấy gào thét. Cực Đạo Võ Quán nội tình, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi cũng đã biết, 2000 năm trước ta Cực Đạo Tiên Tổ đã đăng lâm phi thăng cảnh giới, trong cái nhấc tay liền có thể di sơn đảo hải. Ngươi hôm nay dám giết ta, chính là tại trả đạp Tiên Tổ lưu lại vinh quang. Chờ Tiên Tổ chân ý bị ngươi quấy rầy, pháp thân đích thân giáng lâm thời điểm, chắc chắn đem ngươi nghiền xương thành tro, để ngươi thần hồn vỡ vụn thành từng mảnh, vạn kiếp bất phục, không được siêu sinh. Chuyện này vẫn luôn là Cực Đạo Võ Quán bí mật bất truyền, biết rõ cũng liền giải rác mấy người mà thôi. Có thể giờ phút này sinh tử quan đầu, Trung Vân Đình cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ mong cái này kinh thiên bí ẩn có thể trấn nhiếp trước mắt sát thần. Phi thăng cảnh có thể là áp đảo cựu giai võ thần bên trên cảnh giới đỉnh cao nhất, vài phút có khả năng hủy diệt toàn bộ thế linh tinh tồn tại. Hắn muốn cho rằng Chu Thánh nghe vậy sẽ chấn động trong lòng, cho dù không tâm thấy sợ hãi, ít nhất cũng nên nhiều mấy phần cố kỵ. Nhưng ai biết Chu Thánh nghe xong, lại đột nhiên trầm thấp nở nụ cười. Nụ cười kia bên trong trào phúng gần như muốn tràn ra tới. Phi thăng cảnh tiên tổ, ta hiểu được, ta hiểu được. Ha ha ha, vừa nhắc tới phi thăng cảnh, Chu Thánh trước hết nhất nghĩ tới chính là nguyên thân cái kia là chứng đại đạo, làm ác vô số, khiến thế gian sinh linh đổ thán kết trước. Liên đế linh tinh loại này cần cỗi địa phương, cái kia sẽ có bao nhiêu phi thăng cảnh? Cũng chính là nói, Cực Đạo Võ Quán cung phụng tôn kia phi thăng cảnh tiên tổ, 89/10 chính là nguyên thân kiếp trước. Trung Vân Đình căn bản không hiểu Chu Thánh đang cười cái gì, càng không hiểu trong miệng hắn lặp đi lặp lại nói thầm, minh bạch đến tuột cùng là chỉ cái gì. Chỉ cảm thấy tiếng cười kia bên trong trào phúng, giống châm đồng dạng đâm đến hắn toàn thân run rẩy. Có thể không đợi hắn nghĩ thông suốt chúng mấu chốt, một giây sau, Chu Thánh nói tới, lại làm cho hắn nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Cũng được, kiếp trước gieo xuống bởi vì, cái này hậu thế quả cũng xác thực nên do ta đích thân đến kết. Với anh, Trung Vân Đình trong đầu nháy mắt trống rỗng, tất cả suy nghĩ đều bị câu nói này chấn động đến vỡ nát. Kiếp trước, bởi vì quả vỡ vụn lời nói tại Trung Vân Đình trong đầu nổ tung, kịch liệt đau nhức cùng hoảng hốt đan vào ở giữa, phủ đuổi ký ức đột nhiên thay đổi đến rõ ràng. Chúng ta Cực Đạo Võ Quán cung phụng bị tiên siêu thoát cảnh tiên tổ, không họ Trung, họ Sở. Nghe mặt khác tiên tổ nói, hắn đang lâm phi thăng cảnh lúc, bất quá vẫn là người thiếu niên, không phải vị kia tiên tổ, chúng ta Cực Đạo Võ Quán cũng sẽ không có bây giờ như vậy địa vị siêu nhiên. Về sau đệ tử tại bên ngoài hành tẩu, gặp họ Sở võ giả, nhất định muốn nhiều mấy phần kính trọng, nhiều mấy phần trung non. Hắn nghĩ tới, toàn bộ đều nhớ tới, đó là 100 năm trước, Cực Đạo Võ Quán giả quán chủ, cũng chính là hắn thân gia gia, đem hắn cứ gọi tới võ quán cấm địa tiên tổ bịa phía trước, trịnh trọng dặn dò hắn lời nói. Trung Vân Đình nhìn lên trước mắt đầu ngón tay chăm chú kim mang Chu Thánh, nhìn qua tấm kia tuổi trẻ lại mang theo vô thượng uy áp gương mặt. Một cỗ hơi lạnh thấu xương từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chẳng lẽ vị kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên tổ, lại cùng Chu Thánh có như vậy kinh thiên nguồn gốc? Trên thế Linh Tinh lưu truyền cái gọi là linh hồn chuyển thế câu chuyện, xưa nay bị võ giả coi là hư vô mở mịt mê tín nói bừa. Tại cái này mảnh coi trọng lấy lực chứng đạo, lấy khí dưỡng hồn tinh vực, võ giả càng tin phục linh lực rèn luyện thân thể, thần hồn ngưng thực bất diệt tu hành chân lý. Căn bản không có người tin tưởng người khác sau khi chết hồn phách có thể thoát thể luân hồi, đừng nói gì đến mang theo trí nhớ kiếp trước trọng sinh tại thế. To lớn hoang đường cảm giác cùng kinh hãi nháy mắt đem chìm ngập. Không, không có khả năng. Trung Vân Đình tự lẩm bẩm. Chuyển thế câu chuyện đều là mê tín. Tiên tổ đã là phi thăng cảnh, như thế nào lại rơi xuống vào luân hồi? Hắn tình nguyện tin tưởng mình hôm nay hẳn phải chết, cũng không muốn tiếp thu tín ngưỡng cả đời tiên tổ, lại lấy phương thức như vậy tái hiện ở trước mắt, còn muốn tự tay chấm dứt chính mình. Chu Thánh không có lại cho hắn xoắn xuýt thời gian, đầu ngón tay kim mang đột nhiên ngưng tụ thành một đạo cô đọng như tơ có nhận. Không biết, bất quá, nếu có một ngày ta đụng phải hắn, ngược lại là có thể giúp các ngươi hỏi một chút. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay quang nhận đã hóa thành một đạo kim hồng, liền cương phong đều bị xé nứt khoe khoang tài giỏi duệ gào thét. Trung Vân Đỉnh con ngươi đột nhiên co lại, vừa định thôi động còn sót lại chân khí ngăn cản, có thể kim quang kia căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Chỉ nghe phốc một tiếng băng nhỏ, kim quang tinh chuẩn xuyên thấu mi tâm của hắn. Kịch liệt đau nhức từ mi tâm nổ tung, Trung Vân Đỉnh con ngươi nháy mắt tan rã, thân thể như đoạn mục rơi hướng biển mây. Chu Thánh liền mí mắt đều không nhiều nhất một cái. Xem ra tất cả còn thật sự như ta suy nghĩ, lịch sử thật cũng chỉ là một cái luân hồi a 2000 năm trước, đúng lúc gặp đại hạ liên bang sáng lập mới bắt đầu. Trận kia cái gọi là tán thế cách tân. Bây giờ nghĩ đến, tỷ lệ lớn vẫn thật là nguyên thân kiếp trước một tay thúc đẩy. Chỉ bất quá khi đó hắn, trung quy là quá nhân tử, hoặc là nói đánh giá thấp nhân tính tham lam. Bất quá mấy trăm năm thời gian, những cái kia ẩn nút thế gia liền lại nhờ theo gió đông lặng lẽ bùng lên. Dựa vào tổ tông tích lũy võ đạo tài nguyên, một lần nữa tại liên bang trong chính phủ dệt thành quyền lực mạng lưới. Hắn nhất niệm nhân buông tha thế gia quyền quý, 2000 năm phía sau lại lần nữa đạp luật pháp làm mưa làm gió. Nhân tử, tin tưởng người khác tính. Chu Thánh thấp giọng cười nhạo, trong mắt kim mang đột nhiên hừng hực. Thua thiệt ngươi còn làm nhiều việc các đâu, quay đầu lại vẫn sẽ đối với tình người ôm lấy ảo tưởng cũng được. 2000 năm trước ngươi không có làm tuyệt sự tình, một thế này, ta thay ngươi triệt để làm tuyệt. Tất nhiên kiếp trước nhân từ không thể đổi lấy bình yên. Cái kia một thế này, hắn liền muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem những này rắc rối khó gỡ mục nát thế lực triệt để nổ tận gốc. Để trận này đến chậm 2000 năm phổ biến pháp luật một lần nữa bắt đầu. Cương phong cuốn lên hàn áo bảo, bay phất phới như chiến kỳ pháp phới. Chu Thánh quanh thân quanh quần màu vàng lưu quang đột nhiên tăng tốc, như một đạo vạch phá thương không rễ mũi nhọn, đang hướng phía trấn Bắc quân đại doanh phương hướng nhanh bắn đi. Chương 298, không phá Trung Châu, thế không còn doanh. Chương 298, không phá Trung Châu, thế không còn doanh. Trấn Bắc quân đại doanh trên diễn võ trường, lạnh thấu xương gió bất cuốn cắt sỏi gào thét mà qua, tướng xoáy đài hai bên quân kỳ thổi đến bay phất phới. Trấn Bắc quân tướng sĩ ngược gió mà đứng, có thể mỗi người mắt thần đô đốt một đám lửa. Xoáy trên đài, âm thanh của Lý Văn Long xuyên thấu qua linh lực truyền khắp toàn bộ doanh. Là thời điểm từ bỏ ảo tưởng, đàm phán cứu không được ra trình xoáy, cho liên bang làm chó, không đổi được bọn họ đối trình xoáy mở một mặt lưới. Lý Văn Long đông nhiên rút ra bội kiếm, thân kiếm tại gió lạnh bên trong vạch ra một đường vòng cung, nhắm thẳng vào phương nam. Tất nhiên liên bang luật pháp bảo hộ không được trung lương, đàm phán không đổi được công đạo, vậy chúng ta liền dùng trấn Bắc quân phương thức lấy lại công đạo. Truyền ta tướng lệnh, tất cả tướng sĩ nháy mắt đứng trang nghiêm, giáp trụ tiếng va chạm chấn động đến đất đông cứng có chút phát run. Toàn quân chuẩn bị, sau nửa canh giờ xuất phát, mục tiêu Hàn Phong Quan. Lý Văn Long kiếm chỉ thương khung, âm thanh vang vọng lãnh nguyên. Chúng ta liền tại Hàn Phong Quan bày trận, để người của liên bang nhìn xem trấn Bắc quân thái độ. Bọn họ không thả người, chúng ta liền không khải hoàn. Một ngày không thả, chúng ta trông coi một ngày, một tháng không thả, chúng ta trông coi một tháng. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ có dám hay không đỉnh lấy trấn Bắc quân 10 vạn tướng sĩ áp lực, cho trình xoáy dệt la tội danh, cưỡng ép thẩm phán. Tiếng nói vừa ra, dưới đài bộc phát ra núi lở gầm thét. Tiến vào chiếm giữ Hàn Phong Quan, cứu trở về trình xoáy. Trình Giác tại trấn Bắc quân uy vọng sớm đã sâu tận xương thủy, không đề cập tới hắn lập xuống các loại quy củ, để binh sĩ người nhà bọn họ có thể áo cơm không lo an ổn sống qua ngày. Thậm chí trong quân có tốt hơn một chút tướng sĩ, đều từng tại sinh tử quan đầu bị hắn từ quỷ môn quan cứ thế mà lôi trở lại. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Làm ngươi bị man tộc vây khốn, mắt thấy là phải bị chém giết sau đó làm thành thịt khô thời điểm. Chân trời đột nhiên phá vỡ một đạo tàn ảnh, vốn nên tọa trấn trung quân chủ soái, lại đơn thương độc mã giết vào. Một thương lật tung tất cả man tộc, sau đó hời hợt quẳng xuống câu đi. Đừng để ý tới hắn một tôn võ thánh đối chỉ có tứ ngũ giai man tộc xuất thủ, có hay không không nói võ đức. Liên hỏi dạng này nguyên soái, ngươi cùng là không cùng. Tại trong lòng trấn Bắc quân, đáp án từ trước đến nay chỉ có một cái. Sông pha khói lửa a, trình soái. Thấy thế, Lý Văn Long khỏe miệng có chút câu lên một vệt mịt mờ đường cong, căng cứng vai cong lặng yên buông lòng mũi. Hắn nhìn qua nơi xa chân trời dần dần ẩn kim quang, trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ. Hắn đều làm đến mức này, chỉ cần Chu Thánh không có từ Trung Vân Đình hai người trong miệng hỏi ra cái gì, như vậy nhất định không thể lại giết hắn, ngược lại sẽ coi hắn làm người một nhà. Thậm chí, Chu Thánh đối trấn Bắc quân nội tình chưa hẳn quen thuộc, nói không chừng sẽ còn để hắn tiếp tục ngồi cái này đại soái vị trí. A, cơ trí như ta. Lúc này, trấn Bắc quân mọi người cũng nhìn thấy nơi xa chân trời phi tốc mà đến kim quang. Tiếng nghị luận bên trong, kim quang ầm vang rơi xuống đất. Chu Thánh chắp tay đứng ở soái dưới đài, quanh thân kim mang chậm rãi thu lại vào thể nội. quanh thân uy áp dù chưa tận lực phóng thích, nhưng cũng để quanh mình không khí đều phảng phất ngưng tụ xương. Lý Văn Long cơ hồ là ngay lập tức cất bước tiến lên, chắp tay trầm giọng bẩm báo: "Chu Thánh, mặt tướng đã truyền lệnh toàn quân sau nửa canh giờ xuất phát Hàn Phong quan, bước liên bang thả ra chỉnh soái." Chu Thánh chậm rãi gật đầu: "Người quả nhiên rất thông minh." Lý Văn Long trong lòng vui mừng, vừa muốn ngửa đầu thuận thế nói chút biểu trung tâm lời nói, nụ cười trên mặt lại đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy Chu Thánh đột nhiên vươn tay, cầm một cái chế trụ đầu của hắn. Đáng tiếc, bất quá là tự cho là thông minh mà thôi. Quanh mình tướng sĩ bị cái này biến cố cả kinh nín thở, lại bị Chu Thánh quanh thân khí thế sợ đến không dám hành động mù quáng. Cái này trấn Bắc quân nguyên soái vị trí, còn không phải ngươi có thể ngồi. Lý Văn Long giật mình, ta có liên bang nhận lệnh. Chu Thánh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hai đạo kim mang từ trong nhận chứa đồ bay ra. Trong đó một đạo kim mang ngưng tụ làm lệnh bài, lớn chừng bàn tay, toàn thân từ hàn thiết đúc thành, chính diện một đầu Bắc Cảnh Thương Lang sinh động như thật, mặt sau thì khắc lấy một cái mạnh mẽ xoáy chữ. Một đạo khắc kim mang thì là hóa thành một chiếc đại ấn. Ấn thân từ mặc ngọc điêu khắc thành, ấn mặt khắc lấy trấn Bắc quân ấn xoáy năm cái cổ triện, chính là trấn Bắc quân truyền thừa trăm năm, tượng trưng cho cao nhất quân quyền nguyên soái tín vận. Lý Văn Long nhìn trên mặt đất ấn xoáy cùng lệnh bài, sắc mặt nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn biết hai thứ này tín vận phân lượng, Trình Giã chấp trưởng trấn Bắc quân đã hơn trăm năm, tại Bắc Cảnh, tên của hắn sớm đã cùng trấn Bắc quân ba chữ hòa làm một thể. So với Trung Châu liên bang cái kia giấy ngăn cách ngàn dặm, che kín băng lãnh con dấu nhận lệnh văn thư. Trình Giã dùng trăm năm thiết huyết bảo hộ để giành được hy vọng, dùng ấn xoáy cùng lệnh bài ngưng tụ quân tâm, mới là trấn Bắc quân chân chính nhận thức quyền lực. Trấn Bắc quân các tướng sĩ từ trước đến nay chỉ nhận hai thứ này tín vật, bọn họ xa so với liên bang văn thư càng có phân lượng. Chắc không được liên bang từ làm sao cũng không tìm tới hai thứ đồ này ở đâu. Nguyên lai đã bị Trình Giã trước thời hạn giao cho Chu Thánh. Cái gì gọi là chính thống? Đây mới thật sự là chính thống. Lại thêm Trình Giã đã sớm tại toàn quân trước mặt nói qua, Chu Thánh là hắn đích thân chọn lựa tương lai người nối nghiệp. Phía trước có chủ soái nhắc nhở, sau có tín vật truyền thừa. Chính mình cái kia giấy nhận lệnh văn thư, tại cái này song trọng chính thống trước mặt quả thực thành trò cười. Lý Văn Long giờ phút này cuối cùng triệt để lâm vào tuyệt vọng. Tuyệt vọng sao? Vậy ngươi liền đi chết đi. Chu Thánh nết môi vai diễn, ánh mắt lạnh lẽo như lao, đang tại ngàn vạn trấn Bắc quân tướng sĩ mặt, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, trực tiếp đem đầu của Lý Văn Long bóp vỡ nát. Sau một khắc, cái khác lấy thương lang đồ đằng ấn xoáy cùng lưu kim lệnh bài, tại hắn lòng bàn tay cùng nhau nổi lên óng ánh kim mang. Thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao, cuốn theo linh khí vang vọng toàn bộ doanh. Theo Trình Soái khiến, từ hôm nay, bản thánh tiếp trưởng trấn Bắc quân ấn xoáy. Trình Soái bị oan, Bắc Cảnh chịu đủ, Trung Châu thế gia gian định trộm quyền lâm quốc, như thế việc ác, thiên địa bất dung. Bây giờ Man Hoàng đã bị bản soái dẹp yên, Bắc Cảnh lại tránh lo âu về sau. Nghe đến cái này, một chúng tướng sĩ mãnh liệt mà kinh ngạc ngẩng đầu, trong đám người vang lên liên miên hút không khí âm thanh. Man tộc chiếm cứ Bắc Cảnh ngàn năm, thực lực cực kỳ cường đại. Trấn Bắc quân tới vụ trộm giao phong ngàn năm, thắng bại cũng chỉ tại một nửa ở giữa. Ai có thể nghĩ tới, liền là như thế một tôn quái vật khổng lồ, một ngày kia lại sẽ bị người nổ tận gốc. Lúc trước, không phải không người đề nghị qua trực tiếp tiến sát Trung Châu, uy hiếp liên bang thả người. Có thể thực tế nhất ngăn cản chính là Trung Châu quá mạnh, không đề cập tới những cái kia thế gia võ thánh. Riêng là hộ vệ kinh kỳ trung ương quân, binh lực chính là Trấn Bắc quân hai lần nhiều. Cái này cũng còn không có tính toán các nơi khác chú quân. Các tướng sĩ mặc dù đầy ngập phẫn uất, nhưng cũng biết rõ song phương thực lực cách xa, đành phải bất đắc dĩ đem cái kia phần tâm huyết chôn sâu đáy lòng. Mà giờ khắc này, nhìn qua xoáy trên đài Chu Thánh, các tướng sĩ trong lòng bằng cứng ẩm vang dạn nước. Trung Châu mạnh hơn, chẳng lẽ có thể mạnh hơn chiếm cứ Bắc Cảnh ngàn năm man tộc? Không có người hoài nghi Chu Thánh nói tới thật giả hay không. Dù sao người của Huyền Hãn Châu đều tới, cái này không vừa vặn nói rõ man tộc bên kia đã đối Huyền Hãn Châu không tạo thành cái uy hiếp gì sao? Tất nhiên Chu Thánh có thể lấy thế xét đánh lôi đình dẹp yên để liên bang thúc thủ vô sách man tộc, bằng phần này thực lực tiến sát Trung Châu, buộc liên bang thả ra chỉnh soái, có cái gì không được? Nóng bỏng nhiệt huyết bắt đầu tại trong mạch máu quân quận, lúc trước đôi Trung Châu e ngại, đang bị hừng hực đốt lên chiến ý lặng lẽ thay thế. Chu Thánh đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, lòng bàn tay ấn xoáy kim mang càng thêm hừng hực. Hắn mãnh liệt giơ tay, giơ cao ấn xoáy, tiếng gầm trực trùng bất tiêu. Trấn Bắc quân nghe lệnh, theo bản xoáy, san bằng Trung Châu, cứu ra chỉnh soái. Không khí đầu tiên là ngưng trệ nửa giây lát, lập tức bị đinh thai nhức óc quanh mình xé nát. Các tướng sĩ đột nhiên đem binh khí ngừng lại tại trên mặt đất. Đông một tiếng vang trầm giống như trống trận khúc dạo đầu. Ngay sau đó, mấy bạn người đáp lại như kinh lôi lăn qua băng nguyên. San bằng Trung Châu, cứu ra Trình Soái. Thái Dương Nhiễm Dương các lao tướng lẫn nhau, đột nhiên rút ra bên hông trường đao nhắm thẳng vào thương khung. Theo Chu Soái xuất trình, không phá Trung Châu, thế không còn doanh. Không phá Trung Châu, thế không còn doanh. 2500 lễ vật tăng thêm đã bổ chương 299, an tiền lãi, liền phải trả giá đắt chương 299, an tiền lãi, liền phải trả giá đắt trấn Bắc quân đại doanh một chỗ trong quân trướng. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Cao Cường chậm rãi mở mắt ra. Ngực vết thương bởi vì động tác liên lụy mà kịch liệt đau nhức, hắn lại không hề hay biết, ánh mắt gắt gao tiếp cận màn cửa ra vào cái thân ảnh kia. Khi thấy rõ tấm kia góc cạnh rõ ràng thiếu niên khuôn mặt lúc, hắn môi khô khốc run rẩy, âm thanh khàn giọng đến giống như bị gió cắt mài qua. Cục trưởng trong mắt Cao Cường rẽ rủa lấy muốn ngồi dậy, ngực tổn thương vậy bị kéo nứt ra, chảy ra vết máu cũng không hề hay biết. Ta đều theo ngài phân phó làm, nửa phần mềm lòng đều không có hắn hầu kết trùng điệp nhấp nô, trong thanh âm bộc lấy tan không ra ủy khuất. Những cái kia thế gia mới đầu đều rất nghe lời, tài nguyên công pháp cũng đều nguyện ý lên giao. Có thể Trình Soái đi Trung Châu, Lý Văn Long vừa lên đài, bọn họ liền lập tức thay đổi mặt. Tài nguyên không muốn giao, công pháp nói ném đi, còn có không ít đã giao qua thế gia, còn chạy đi giật đồ. Những cái kia đã phát đến trong tay người khác tài nguyên, bọn họ cũng cướp, học nhà bọn họ công pháp, bọn họ trực tiếp liền đem những người kia phế đi. Ta liền theo lời ngài, giết gà dọa khỉ trấn trụ bọn họ. Thanh âm hắn đột nhiên phát run, trong mắt sông lên khuất đục đỏ. Kết quả Lý Văn Long cùng ngày liền phái người đến bắt ta, nói ta vượt quyền chấp pháp, nhiễu loạn quân chính. Các huynh đệ muốn ngăn, đều bị bọn họ dùng kháng mệnh tội danh vây lại, mấy cái kia phân cục trưởng cũng đều bị hắn chụp xuống. Chu Thánh gật gật đầu. "Ân, ta đều biết rõ, chuyện này ta đích xác có chút sơ suất." Cao Cường đống nhiên ngẩng đầu, ngực đau đớn phảng phất đều bị câu nói này chấn động đến tiêu tán nửa phần. Hắn kinh ngạc nhìn qua Chu Thánh gò má, trong mắt quẩn quẩn ra một tia khó có thể tin. "Cục trưởng, vậy mà nhận sai?" Tiếp xúc với Chu Thánh mấy tháng, hắn chưa hề gặp Chu Thánh túi đầu nhận sai lầm. Thậm chí hắn căn bản không tưởng tượng ra được, Chu Thánh một ngày kia sẽ chính miệng nói ra sơ suất hai chữ. "Công." Công tử Cao Cường há to miệng, những cái kia ngăn tại yết hầu bị quất, đống nhiên đều thay đổi đến không nói ra miệng. Hắn có chút muốn khóc. Đối với bọn họ, ta liền không nên ôm lấy một tơ một hào hy vọng xa vời. Chu Thánh giọng nói mang vẻ mấy phần nặng thu lại tự xét lại. Phía trước niệm tại bọn họ cũng là đại hạ con dân, ta liền lưu lại mấy phần nhân tử, không có đem chuyện làm tuyệt. Hiện tại xem ra, đích thật là ta sơ suất, đối phó đám này sâu mọt, ta liền không nên cho bọn họ lưu nửa phần đường sống. Cao Cường nghe vậy đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt còn hiện ra ẩm ý, lại phát sáng đến kinh người. Công tử, Chu Thánh đưa tay trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi trước thật tốt dưỡng thương, chờ sau khi thương thế lành liền dẫn người đi Huyền Hán Châu, tổ kiến tinh võ cục, đến cái kia, Cố đạo toàn sẽ phối hợp ngươi. Đến mức Bắc Hoang Châu, ta tự mình xử lý liền được. Dứt lời, Chu Thánh trực tiếp quay người rời đi. Màn cửa bị gió lạnh nhấc lên, lại nặng nề rơi xuống, đem Cao Cường lời muốn nói toàn bộ ngăn tại trong cổ họng. Chu Thánh không có về chủ trướng, trực tiếp hướng đi Tây Doanh Lâm Thời võ đài. Doanh địa còn lộ ra mấy phần hỗn loạn, mấy ngàn binh sĩ chính theo doanh đội từng nhóm xếp hàng. Huyền Hán Châu thành vệ quân phần lớn cũng không phải là thế gia xuất thân, mà còn từng có binh nghiệp kinh nghiệm, chỉnh biên công tác tiến hành rất nhanh. Còn lại Tây Doanh cái này mấy ngàn người đều là con em thế gia, thưa thất đứng không được liệt, không ít người thậm chí liền cái eo đều rất không thẳng. Chu Soái, Tôn Liệt bước nhanh cùng lên đến, thấp giải thích rõ. Thành vệ quân đều là lão binh, nghe lệnh nhanh, động tác đủ, đã hoàn thành doanh đội phân chia, theo lệ ký tên xuất phát đi Hàn Phong quan. Có thể những thế gia tử đệ này, liền cơ bản đội ngũ quy củ cũng đều không hiểu. Ánh mắt Chu Thánh đảo qua phía dưới mọi người, xì xào bàn tán nháy mắt tiêu trừ. Các ngươi có phải là cảm thấy bị chiêu mộ nhập ngũ rất xui xẻo? Cảm thấy để đó thế gia công tử ngày tốt lành bất quá tới nơi này, là thiên đại ủy khuất. Trong đám người có người vô ý thức gật đầu, lại sợ vội vàng cúi đầu. Một tên mặt dài nam tử nhịn không được nói: "Chu Thánh, gia tộc bọn ta đã theo yêu cầu của ngươi, dâng ra tất cả tài nguyên công pháp. Bây giờ gia sản tan hết, chúng ta cùng dân chúng tầm thường không có gì khác biệt, ngươi vì sao còn muốn như vậy tra tân chúng ta?" Chu Thánh bỗng nhiên cười, tiếng cười trong gió rét đời ra: "Nhà của các ngươi tộc bóc lột trăm ngàn năm, đem Huyền Hãn Châu biến thành tài sản riêng. Bây giờ bất quá để các ngươi nếm thử người bình thường khổ, đã cảm thấy chịu không được." Mặt dài nam tử sắc mặt đỏ bừng lên, còn muốn tranh luận, lại bị trong mắt Chu Thánh hàn ý đinh tại nguyên chỗ. Chu Thánh mặt hướng tất cả con em thế gia, âm thanh đột nhiên nâng cao: "Các ngươi hưởng thụ mấy đời người vinh hoa, liền phải tiếp nhận mấy đời người nên trả nợ. Thế gian này chưa bao giờ chỉ ăn tiền lãi, không giao đại giới đạo lý. Mà còn, đem so sánh mặt khác thế gia đến nói, các ngươi nên vui mừng ta tại hạ đạo mệnh lệnh này thời điểm, trong lòng đối các ngươi còn có như vậy một chút xíu xa xỉ nghĩ." Gió lạnh cuốn hắn lời nói rót vào mỗi người lốt hai, những cái kia con em thế gia lưng không tự chủ được kéo căng. Chu Thánh nhìn lấy bọn hắn túi đầu thu lại mục đích dáng dấp, trong mắt hàn ý càng tăng lên. "Hiện tại, ta muốn để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính thanh toán." Hắn đưa tay đối Tôn Liệt trầm giọng hạ lệnh, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Chuyên tác khiến, Huyền Hãn Châu chỉnh biên doanh lập tức xuất phát, theo bản soái lao tới Trường Canh Thành. Bản soái muốn để những người này nhìn tận mắt, cùng là thế gia, bọn họ đến cùng có nhiều may mắn. Ít nhất bọn họ còn có thể đứng ở chỗ này chịu tội, mà không phải liền sám hối cơ hội đều không có." Tôn Liệt không dám nhiều lời, chân khí trong cơ thể đột nhiên bộc phát, tiếng gầm truyền khắp doanh địa. "Nghe lệnh, kiềm chế bọc hành lý, mở trận hành quân. Mục tiêu Trường Canh Thành, hết tốc độ tiến về phía trước." Mọi người không dám tiếp tục phàn nàn nửa câu, nhộn nhịp thu thập bọc hành lý chuẩn bị xuất phát. Chu Thánh lời nói thực tế quá mức khiến người, câu kia liền sám hối cơ hội đều không có để bọn họ đã hoảng hốt lại nhịn không được hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì hạ trạng, sẽ mãnh liệt đến liền túi đầu nhận sai, cầu xin khoan thứ chỗ trống cũng không lưu lại. Chu Thánh mũi chân điểm xuống mặt đất, thân hình nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt tàn ảnh lao ra doanh địa. Sau lưng đại quân như trường long mở rộng, các binh sĩ đạp động chân khí trầm đục nối thành một mảnh. Lúc chạm vào tối, Trường Canh Thành Điền gia phụ đệ trong chính sảnh. Điền gia lão gia chủ vừa bước vào cánh cửa, chờ đã lâu tộc nhân liền lập tức xông tới. Điền gia gia chủ đương thời Điền Mánh dẫn đầu đặt câu hỏi, trong mắt lóe ngoan lệ chờ mong. "Phụ thân, ngài đi Lý Văn Long cái kia, không có bỏ qua cho cái kia họ Cao a?" Lão gia chủ chậm rãi ngồi xuống, nếp miệng lên một vệt lạnh lẽo cứng rắn đường cong. Năm cái xương sườn đứt gãy, nội phủ đánh rách tả tơi chảy máu, chỉ còn lại nửa ngực khí. Trong sảnh lập tức bộc phát ra một mảnh vui sướng tiếng cười. "Đáng đời, để hắn dám hạ khiến giết tiểu đinh, đây chính là báo ứng. Liên bang luật pháp đều biết rõ, võ giả giết người bình thường cao nhất cân nhắc mức hình phạt cũng bất quá 10 năm. Huống hồ mấy cái kia bình dân va chạm trước, tiểu vinh bất quá là tự vệ phản kích mất phân tức, sao có thể phải lên tử hình? Chính là, bất quá là một đám không quyền không thế đám dân quê mà thôi, cần phải chuyện bé xé ra to. Trong sảnh mọi người nhộn nhịp gật đầu đáp lời, ánh nến chiếu lấy bọn hắn từng trương lẽ thẳng khí hùng mặt. Ngược lại là đám người cuối cùng, một tên mặc xanh nhạt váy sam thiếu nữ bung thóng mặt mày, tươi đẹp trên mặt chăm chú mấy phần khó mà che giấu vẻ giận dữ. Chương 300, thế ra người, một tên cũng không để lại. Chương 300, thế ra người, một tên cũng không để lại. Ánh mắt lướt qua trong sảnh mọi người đắc ý sắc mặt lúc, trên mặt Điền Linh Nhi vẻ giận dữ càng tăng lên. Nàng thực tế nghĩ mãi mà không rõ, cái kia ngày bình thường sẽ cho mèo hoang cho ôn nhu đút đồ ăn, dùng lời nhỏ nhẹ mẫu thân, cái kia liền đi bộ dẫm chết con kiến, đều muốn nói thầm nửa ngày nghiệp chướng mãi mãi, cái kia tổng đem tích đức làm việc thiện treo ở bên miệng Tam gia gia, giờ phút này làm sao sẽ đột nhiên thay đổi đến như vậy lãnh huyết. Các ngươi có thể hay không đừng thay Tiểu Vinh giải vây? Điền Linh Nhi cuối cùng nhịn không được mở miệng, âm thanh mang theo thiếu nữ đặc thủ trong suốt. Hai cái đưa y không trị bỏ mình, còn lại ba cái kinh mạch đứt đoạn, về sau cả một đời đều chỉ có thể nằm trên giường. Hắn đây là giết người, là xem mạng người như cỏ rác. Im ngay. Điền Mạnh bỗng nhiên đập vang cái bàn, căm tức nhìn nàng. Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Lão gia chủ cũng giận tái mặt, Linh Nhi, việc này nói đến phức tạp, chúng ta không chỉ là muốn vì Tiểu Vinh đòi cái công đạo, chủ yếu nhất vẫn là vì thể diện gia tộc. Điền Linh Nhi tức giận đến toàn thân phát run, vành mắt đều đỏ. Dùng hai cái nhân mạng cùng ba người tàn phế đổi lấy mặt mũi, cũng có thể kêu mặt mũi. Mà còn, các ngươi hiện tại làm đục cao cường cho hạ giận, liền không nghĩ qua chờ Chu Thánh trở về, sẽ từ bỏ ý đồ sao? Các ngươi dạng này sẽ chỉ đem toàn bộ Điền gia kéo vào thâm viên a. Nàng giống một chậu nước lạnh hắt tại trong sảnh, trên mặt mọi người đắc ý lập tức cứng đờ. Lão gia chủ đầu tiên là giật mình chỉ chốc lát, lập tức giống như là nghe đến cái gì cho cười, rất là khoái ý cười ra tiếng. Nguyên lai Linh Nhi là lo lắng cái này, đừng sợ. Hắn dương mắt đảo qua mọi người, ngữ khí mang theo 10 phần chắc chắn. Hiện tại đã không phải là Trình Giã chấp trưởng trấn Bắc quân thời điểm, không có người cho Chu Thánh nâng đỡ. Nếu như ngươi là lo lắng hắn thực lực, ta cái này có cái bí mật, bảo đảm có thể để cho ngươi đem tâm thả lại trong bụng. Bên người Lý Soái có hai tồn võ thánh hộ pháp, đều là Trung Châu bên kia phái tới cao thủ, chỉ cần hắn dám bước vào doanh trại quân đội nửa bước, hai người kia liền sẽ lập tức động thủ. Đến lúc đó đừng nói cứu người, Chu Thánh tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Lời nói này rơi xuống đất, trong sảnh lập tức vang lên trầm thấp hút không khí âm thanh, lập tức là không đè nén được hưng phấn. Điền Mạnh vỗ tay cười to, đây đối với Chu Thánh mà nói quả thực là cái khó giải từ cục. Những người còn lại cũng đều suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, Chu Thánh nếu là không đi trấn Bắc quân đại doanh, liền vĩnh viễn sẽ không biết cao cường bị đánh thành trọng thương sự tình, Điền gia tự nhiên có thể an hưởng bình yên. Có thể hắn nếu là đi đại doanh, chẳng khác nào một đầu tiến đụng vào Lý Văn Long cùng hai tôn võ thánh bày ra thiên la địa võng, cũng không có cơ hội tìm Điền gia báo thù. Lão gia chủ nâng chén trà lên, chậm ung dung hớp một cái. Cho nên a, chúng ta hiện tại cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ lấy xem kịch liền tốt. Chu Thánh hoặc là làm cái mơ mơ màng màng đồ đần, hoặc là liền đi trong đại doanh chịu chết, vô luận tuyển chọn con đường nào, chúng ta Điền gia đều sẽ không xảy ra chuyện. Các tộc nhân nhộn nhịp gật đầu nói phải, trong sảnh bầu không khí một lần nữa thay đổi đến nhiệt liệt. Nhưng mà Điền Linh Nhi nhìn qua chân trời nặng nề hoàng hôn, chỉ cảm thấy ngực chắn đến hốt hoảng. Linh Nhi a mẫu thân chẳng biết lúc nào đi đến bên người nàng, đưa tay lôi kéo nàng. Nương biết ngươi thiện tâm, đây là chuyện tốt. Vừa ý thiện đạt được đối người, không phải là cái gì người đều xứng với ngươi tốt. Đối lại những cái kia dân đen, có thể ngàn vạn không thể mềm lòng, ngươi đối tốt với bọn họ một điểm, bọn họ liền dám được đà lấn tới được một tấc lại muốn tiến một thước, loại người này liền phải cầm quy củ đè lên, ngàn vạn không thể nuông chiều, có biết hay không? Điền Linh Nhi vừa muốn mở miệng phản bác, ngoài viện đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, một gã hộ vệ lộn nhào xông vào chính sảnh. Gia chủ, không tốt, bên ngoài đều đang đồn. Chuyên trấn Bắc quân đại bộ đội đã hướng Hàn Phong quan xuất phát. Lão gia chủ chỉ là lười biếng liếc quản sự một cái, ngữ khí hứng hở. Cái này cũng không phải là lần thứ nhất, cho nên cùng chúng ta có quan hệ gì? Bất quá cái này ngược lại cũng có chút hiếm lạ, khi ta tới, Lý Soái làm sao không nói với ta việc này? Ta hỏi một chút hắn là chuyện gì xảy ra a lão gia chủ. Ngài vẫn là đừng hỏi nữa. Hộ vệ đột nhiên ngực nuốt ngụm nước bọt, sợ đội vàng cắt đứt hắn lời nói. Theo bên ngoài truyền đi xôn xao thông tin nói, hiện tại trấn Bắc quân chủ Soái đã sớm không họ Lý, hắn dừng một chút, giống như là dùng hết lực khí toàn thân mới phun ra hai chữ kia. Họ Sở. Nghe vậy, già trong tay gia chủ chén trà bỗng nhiên dừng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Họ Sở. Trình Giã cái kia thân tín phó tướng, Chu Bình Uy. Hắn đây là tạo phản đoạt quyền. Có thể cái này không nên a, Lý Soái cái kia còn có hai tôn võ thánh đâu. Hộ vệ rụt cổ lại, thanh âm nhỏ như rồi muốn nói. Không phải Chu Bình Uy, là Chu Thánh tiếng nói vừa ra, toàn bộ Điền gia đại sảnh nháy mắt bị đóng băng tĩnh mịch bao phủ. Mọi người trên mặt huyết sắc một chút xíu rút ra. Ngông lung ở giữa, bọn họ tựa hồ ngửi được một cỗ mùi máu tươi, mang theo dị sắc nhanh ái, chính giống như nước thủy triều từ ngoài viện vào tới, tràn đầy qua cửa, tiến vào xoang mũi, dinh dính phải làm cho người ngạt thở. Cũng không phải là ảo giác, cái kia mùi càng ngày càng rõ ràng. Cho đến, bọn họ nhìn thấy ngoài cửa chậm rãi đi tới mắt vàng thiếu niên. Thiếu niên hứng hờ đảo qua trong sảnh, ánh mắt chiếu tới chỗ, không khí bên trong mùi máu tươi đột nhiên nồng đậm mấy phần. Tiếng bước chân tại tĩnh mịch bên trong đặc biệt rõ ràng. Thiếu niên mỗi đi một bước, chúng người tâm liền theo hung hăng níu chặt một điểm. Cảm giác gáp bách như thực chất chịu nặng ép tại mọi người bà bay. Dừng bước một cái trước mắt, mọi người căng cứng thần kinh đột nhiên đứt gãy. Liên tiếp phù phù trầm đục, Điền gia mọi người toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Điền Mạnh không để ý tới đau đớn, cuốn quýt dập đầu, âm thanh run không còn hình dáng. Sở, Chu cục trưởng, đều là phụ thân ta chủ ý, không liên quan chuyện của chúng ta a. Hắn một bên kêu khóc, một bên liều mạng trốn tránh trách nhiệm. Nói xong hắn đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại hướng chủ vị. Có thể cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Lão gia chủ vẫn như cũ duy trì ngồi liệt tư thế, đầu lại vô lực nghiêng về một bên, vẫn đục hai mắt trợn tròn xoe. Cha! Điền Mạnh nghẹn ngào gào lên, huyết dịch cả người phảng phất nháy mắt đông kết. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cha hắn vậy mà lại bị Chu Thánh trực tiếp hủy chết. Trong sảnh tiếng kêu khóc đột nhiên đình trệ. Thiếu niên liếc qua khí tuyệt lão gia chủ, mắt vàng bên trong không có chút nào gợn sóng. Thiện nghi ngươi cái lão giả. Sau đó, hắn ánh mắt chuyển hướng trong sảnh duy nhất đứng thân ảnh. Ngươi không sợ? Điền Linh Nhi lưng thẳng tắp, trên mặt không có nửa phần hoảng hốt, chỉ có một loại hết thảy đều kết thúc bình tĩnh. Nên tiếp ánh mắt của thiếu niên, nàng không có lùi bước, âm thanh rõ ràng mà kiên định. Ta vì sao muốn sợ? Chu cục trưởng là đến đòi công đạo, cũng không phải là đến lạm sát kẻ vô tội. Nàng dừng một chút, nhìn hướng đầy đất quỳ xuống đất tộc nhân, giọng nói mang vẻ kiềm chế nhiều năm thất vọng. Bọn họ sợ, là bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng chính mình làm bao nhiêu việc trái với lương tâm. Những năm này ta khuyên qua, ngăn qua, nhưng bọn họ chỉ coi ta là lòng dạ đàn bà. Bây giờ Chu cục trưởng tới, vừa vặn vì dân trừ hại. Thiếu niên nhìn xem trong mắt nàng không có chút nào che giấu bằng thẳng, biết trong lời của nàng không có trộn lẫn nửa phần nói dối. Mắt vàng bên trong hiện lên một vẻ cực kỳ nhạt thưởng thức, lại thoáng qua liền qua. Khó được thế gia trong vũng bùn, lại vẫn có thể mọc ra ngươi dạng này dị loại. Tiếng nói rơi xuống đất mấy mắt, bắt giai võ thánh khí thế mênh mông đột nhiên nổ tung. Cương khí kim màu vàng nóng giống như là biển gầm càn quét toàn bộ chính sảnh. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt chóng nhận, màng nhĩ vang lên ong ong, liền suy nghĩ cũng không kịp. Trong mắt Điền Linh Nhi bằng phẳng cùng kinh ngạc ngưng kết tại nháy mắt. Một giây sau, cương phong gào thét lên lướt qua, mang theo chói mắt huyết sắc. Điền gia mọi người toàn bộ đều hóa thành bay đầy trời tung tóe huyết đủ. Máu tươi rót thành dòng suối, nồng đậm ngai ngái bao phủ trong không khí. Thiếu niên đạp lên đầy đất vết máu hướng đi cửa phủ, thân ảnh tại gió tuyết đầy trời bên trong dần dần mơ hồ. Sắp ẩn vào hoàng hôn ngay mắt, bước chân hắn hơi ngừng lại, mắt vàng vẫn như cũng nhìn qua con đường phía trước, không quay đầu lại. Âm thanh lại bọc lấy hơi lạnh thấu xương. Nếu không phải bản thánh sớm đã nhìn thấu, thế gian này tội ác cùng quyền thế, từ trước đến nay đều là luân hồi lặp đi lặp lại náo kịch. Nói không chừng, vẫn thật là tha cho ngươi một cái mạng. Đợi đến Huyền Hãn Châu con em thế gia bọn họ chạy tới trường canh thành, mới vừa bước vào cửa thành, liền bị đập vào mặt mùi máu tươi sặc đến trong lòng siết chặt. Mà làm bọn họ tận mắt thấy trong thành thế gia thảm trạng phía sau, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu. Giờ khắc này, những người này cuối cùng hậu chi hậu giác minh bạch, bọn họ đến cùng có nhiều may mắn. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chu Thánh chỉ tốn 4 ngày thời gian liền dẹp điên man hoang vạn dặm cương vực. Bắc Hoang Châu, hắn quyết ý trong vòng 1 ngày chấm dứt. Nhưng phàm là thế gia người, một tên cũng không để lại. Chương 301, trong lòng Chu Thánh Đường chương 301, trong lòng Chu Thánh Đường sinh hoạt tựa như một hộp chocolate. Người vĩnh viễn không biết khối tiếp theo là mùi vị gì. Có khi, ngươi cho rằng sắp phát sinh là một chuyện tốt, kết quả lại có thể có chút không được để ý. Có khi, ngươi cho rằng sắp phát sinh là một chuyện xấu, kết quả khả năng sẽ so với ngươi tưởng tượng còn muốn càng hỏng bét. Cùng lần trước đồng dạng, liên bang các cao tầng mới đầu lại tại kế hoạch phân bánh ngọt sự tình. Chỉ là cùng lần trước khác biệt chính là, lần này ưu thế tại bọn họ. Long gia đứng ở bọn họ bên này, Trình gia đã bị vây ở Trung Châu. Trấn Bắc quân binh quyền rơi vào trong tay Lý Văn Long, bên cạnh càng có 2 tôn bát giai võ thánh tọa trấn. Vô luận từ góc độ nào nhìn, Chu Thánh đều giống như không có nanh vuốt cô lang, khốn tại tuyệt cảnh, lại không lật bàn có thể. Có thể trong dự đoán thắng cục còn chưa trải ra, tin tức xấu đã như hàn lưu theo nhau mà tới. Đầu tiên là Trung Vân Đình cùng Vương gia võ thánh mệnh bài vỡ vụn, tuyên bố 2 người hồn quy hoàn tuyển. Ngay sau đó, Lý Văn Long tại Trấn Bắc quân đại doanh bị Chu Thánh chém giết trước mặt mọi người, quân tâm nháy mắt phản chiến. Còn chưa chờ bọn hắn tiêu hóa cái này kinh thiên biến cố, càng nghiêm trọng thông tin theo nhau mà tới. Một là Chu Thánh đã đột phá tới võ thánh điên phòng, đồng thời bằng sức một mình dẹp yên man tộc vạn dặm cương vực, bây giờ thực lực thâm bất khả chắc. Hai là hắn chấp trưởng Trấn Bắc quân ấn soái phía sau, đạo thứ nhất quân lệnh chính là san bằng Trung Châu. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Trấn Bắc quân chủ lực dốc toàn bộ lực lượng, hướng về Hàn Phong quan quần quận xuất phát. Thiên La địa vong thành cho cười, đại cục tại chớp mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất nghịch chuyển. Nguyên thủ phủ trong phòng họp, không khí phảng phất ngưng kết thành băng. Liên bang các cao tầng trên mặt chấn định sớm đã vỡ vụn, thay vào đó là khó mà che giấu bối rối. Lần này cùng lần trước Bắc Hoang Châu giả độc lập cũng không đồng dạng. Bọn họ đều rõ ràng Trình Dã là người, biết hắn chính là lại náo nhảy, cũng không có khả năng thật làm chút đặc biệt khác người sự tình. Tối đa cũng chỉ là phái binh chú đóng ở Hàn Phong quan, cùng liên bang rằng co mà thôi. Có thể Chu Thánh cũng giống. Hắn giết lên người đến, quả thực dáng như điên dại, căn bản sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Lần này, bọn họ là thật sự rõ ràng cảm nhận được nguồn gốc từ đáy lòng đối tử vong sợ hãi. Ta vẫn là không dám tin tưởng, chỉ bằng vào một mình hắn liền có thể triệt để hủy diệt ma tộc. Có người tự lẩm bẩm. Một người khác bực bội đánh gãy, ta còn không thể tin được hắn là võ thánh điên phong đâu, hiện tại nói cái này còn có ý gì? Vẫn là nói chút hữu dụng a. Ta có một kế, hắn không phải vì cứu Trình Giám mà tới sao? Chúng ta liền cầm Trình Giã mệnh buộc hắn đi vào khuôn khổ, để hắn tự phế tu vi thúc thủ chịu trói, nếu không liền giết Trình Giã. Cái này vừa nói, trong phòng họp nháy mắt yên tĩnh lại, không ít người trong mắt lướt qua ý động. Vô dụng, các ngươi căn bản là không hiểu rõ hắn. Long Tiểu Tiểu đột nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Trong mắt hắn, người khác tính mệnh từ trước đến nay đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Cái gọi là cứu Trình Giã, bất quá là hắn sư xuất hữu danh cờ hiệu mà thôi, hắn sẽ không vì người khác hy sinh chính mình. Không thử một chút làm sao biết? Người kia ngữ khí chắc chắn, Trình Giã là Trấn Bắc quân hồn, Chu Thánh nếu không cố hắn chết sống, Trấn Bắc quân nhất định trái tim băng giá, quân tâm tản ra, hắn liền xem như võ thánh điên phong cũng khó có thành tựu. Long Tiểu Tiểu nhếch miệng, trong giọng nói tràn đầy xem thường. Các ngươi lớn có thể thử. Theo ta thấy, nếu là hắn cảm thấy Trình Dã cứu không đi ra, tám thành sẽ đích thân giết Trình Dã, lại đem tất cả nước bẩn một mạch hất đến các ngươi trên đầu. Hắn dừng một chút, nhìn xem mọi người kinh ngạc biểu lộ, suy cười một tiếng. Các ngươi tốt nhất đừng cầm người bình thường bộ kia đến nước đón hắn. Trong mắt hắn, chưa từng có thể diện có thể nói, bất kể là ai ngăn hắn đường, hắn đều có thể mí mắt không nháy mắt giết người kia, nửa phần do dự cũng sẽ không có. Tiếng nói rơi, hắn bỗng nhiên trầm thấp cười khổ, âm thanh bọc lấy chát chát ý ta không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Trong phòng họp triệt để yên tĩnh lại, chủ trương dùng Trình Dã làm thẻ đánh bạc người kia túi thấp đầu xuống. Đúng vậy à, không phải Chu Thánh tuyệt tình như thế lời nói, Long gia cũng sẽ không cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Lại một người gấp giọng đề nghị, giọng nói mang vẻ được ăn cả ngã về không chờ mong. Còn có cái biện pháp, để người của Tinh Minh đến xử lý hắn. Hắn độ diệt toàn bộ man tộc, cái này ở trong mắt Tinh Minh tuyệt đối là tội không thể tha đại tội. Nguyên thủ châu ngồi, Kỳ Thanh Dương chậm rãi lắc đầu. Vô dụng, phát sinh như thế đại sự, man tộc khẳng định trời vừa sáng liền lên báo Tinh Minh. Mà còn ta đã xem tình hình cụ thể và tỉ mỉ báo cáo, kết quả cũng là đá chìm đáy biển, liền câu thông lệ hồi phục đều không có. Đề nghị người đầy mặt khó có thể tin. Liền hồi phục đều không có. Cái này sao có thể? Trước đây chúng ta cùng dị tộc hơi lên chút đại quy mô xung đột, Tinh Minh hận không thể lập tức liền đến hòa giải, làm sao lần này Chu Thánh trực tiếp đổ diệt man tộc, bọn họ ngược lại không hề có động tĩnh gì. Cái này vừa nói, trong phòng họp lập tức sôi trào, tiếng nghị luận giống như là thủy triều vào tới. Đúng vậy a, chuyện này quá kỳ lạ. Sớm tại Chu Thánh tại Bắc Hoang Châu tiêu diệt toàn bộ man tộc bộ lạc thời điểm, ta liền cho rằng Tinh Minh sẽ đến người, kết quả cho tới bây giờ đều không có động tĩnh. Cũng không thể là Tinh Minh cảm thấy Chu Thánh quá qua thiên tài, muốn đem hắn mời chào đi qua đi. Cái giám thiên tài, càng thiên tài Tinh Minh càng kiêng kỵ, làm sao có thể mời chào hắn? Ta cảm thấy Tinh Minh khả năng là nghĩ lại tính sổ sách, chờ Chu Thánh đem đại hạ quấy đến phá thành mà nhỏ, bọn họ lại đánh lấy trừng trị Chu Thánh cờ hiệu phái người tới, đến lúc đó đại hạ nhưng là triệt để xong. Lời này để tiếng nghị luận nháy mắt câm xuống dưới. Bởi vì chiếu Tinh Minh đối đại hạ nhân tộc thái độ đến nói, cái này giả như thật đúng là rất có thể. Cuối cùng, Kỳ Thanh Dương chậm rãi đứng lên, ánh mắt đảo qua mọi người. Hiện tại bày ở trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường. Một là nghị hòa, đem Trình Dã thả, cho đủ hắn mặt mũi, hắn liền không có xâm chiếm Trung Châu lý do. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Bởi vì nếu không phải bị bức ép đến tuyệt cảnh, toàn bộ liên bang cao tầng căn bản không có người nguyện ý đi một bước này. Dù sao nghị hòa hai chữ phía sau, dấu lấy bọn hắn không muốn nhất thừa nhận thất bại. Đại biểu cho bọn họ cậy mở Chu Thánh kế hoạch bí mật lại lần nữa thất bại. Mà cơ hội lần này một khi bỏ lỡ, về sau sợ là lại không nửa phần có thể. Hai chính là đánh. Âm thanh của Kỳ Thanh Dương đột nhiên nâng cao, mang theo đập nổi dìm thuyền quyết tuyệt. Võ Thánh Điên Phong lại như thế nào? Lão phu ta cũng là Võ Thánh Điên Phong. Tăng thêm các nhà Võ Thánh trợ trận, cũng không phải là không có phần thắng. Đến mức trấn Bắc quân cái kia 10 vạn tinh nhuệ, bây giờ man tộc đã diệt, bọn họ như khăng khăng đi theo Chu Thánh làm loạn, vậy cái này 10 vạn tinh nhuệ, ta đại hạ cho dù nhịn đau, cũng không phải không thể bứt bỏ. Kỳ Thanh Dương vừa dứt lời, trong phòng nghị sự tĩnh mịch một lát, lập tức buộc phát ra kiểm chế bạo động. Thế nhưng đúng lúc này, Long Tiểu Tiểu lần thứ hai đứng dậy cho mọi người hắt chậu nước lạnh. Ta muốn cho các ngươi để tỉnh một câu, Chu Thánh là giết không chết các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Tại Nam Hải lúc, ta tận mắt nhìn đến trái tim của hắn bị người đánh nát, kết quả không đến trong phiến khắc liền một lần nữa ngưng hợp. Lời này như kinh lôi nổ vang, có người bỗng nhiên tê liệt trên ghế ngồi, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Giết không chết, cái kia còn thế nào đánh? Làm sao sẽ có dạng này quái vật? Kỳ Thanh Dương gắt gao nhìn chằm chằm Long Tiểu Tiểu, hầu kết nhấp nô mấy lần. Cái kia theo ý kiến của ngươi, chỉ có thể nghị hòa. Đồng dạng không làm được, hắn không phải sẽ thỏa hiệp người, chính là thả Trình Dã, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lời nói xoay chuyển, Long Tiểu Tiểu ngữ khí hơi trì hoãn, nhưng có thể mượn đàm phán cái cớ trì hoãn chút thời gian, để chúng ta làm tốt chuẩn bị, đối phó hắn cũng chỉ có một cái biện pháp nghe vậy, trong mắt Kỳ Thanh Dương hiện lên một vẻ hiểu rõ. Ngươi nói là Phong Ma đại trận? Long Tiểu Tiểu trầm mặc gật đầu, trong cổ lăn qua một tiếng thở dài. Đối mặt kinh khủng như vậy thiếu niên, cho dù là lại tỉ mỉ chu tính, cũng khó tả nhất định ổn thỏa. Mấu chốt nhất là, hắn vẫn không biết, Chu Thánh cái gọi là con bài chưa lật, đến cùng là cái gì. Một tôn bát giai đỉnh phong con bài chưa lật, suy nghĩ một chút đều làm cho lòng người bên trong phát nặng. Đợi đến mọi người tản đi, phòng họp bên trong chỉ còn lại Kỳ Thanh Dương một người. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng đại hạ đối Chu Thánh đã đầy đủ tha thứ, thậm chí hắn còn liên thủ với Trình Dã diễn tràng hí kịch đến bảo vệ Chu Thánh. Có thể Chu Thánh đâu? Quay đầu liền cho đại hạ đưa tới thiên đại tai họa không nói, bây giờ lại không có chút nào nhớ đem đao nhắm ngay bọn họ. Kỳ Thanh Dương trong mắt cuồn cuộn thất vọng cùng nghi hoặc. Đại hạ ước vạn người an ổn, thật không ngăn nổi trong lòng người đầu kia không biết thông hướng nơi nào đường sao? Chương 302, tốt nghiệp trung học, khởi binh tạo phản. Chương 302, tốt nghiệp trung học, khởi binh tạo phản. Đại hạ liên bang trải qua 21645, cuối tháng 8. Một trang tình lình phong bạo từ bắc cảnh của tới, đem toàn bộ liên bang quấy đến Chu Thiên giết lạnh. Chu Thánh chém giết liên bang phái Chu quân thống soái Lý Văn Long, đoạt binh quyền, hơn 10 vạn phản quân chỉ huy xuôi nam, nhắm thẳng vào Trung Châu. Tòa kia từ liên bang lập quốc lên liền đứng sừng sững Tân Kinh thành thanh đồng trung lớn, lại lần đầu tiên liền vang chín tiếng. Đây là tượng trưng cho cao nhất nguy cơ báo động. Hai hơn nghìn năm đến gần như chỉ ở dị tộc giáng lâm, đại hạ gần như diệt quốc lúc vang lên qua một lần. Trong chốc lát, đại hạ chấn động, lòng người bàng hoàng. Mà ngàn dặm bên ngoài Nam Trạch Châu, Bạch Đan thành vừa qua một cơn mưa thu, thời tiết nóng bị gột rửa phải sạch sẽ. Thành đông vọng hồ lâu trong bao sương. vốn là Bạch An nhị trung, lớp 12 ban 4 bộ phận học sinh, chính ngồi vây quanh một đường. Hôm nay là một tràng náo nhiệt tiệc tiễn đưa tiệc rượu, khoảng cách võ đạo đại học khai giảng còn có 3 ngày. Đến, trước kính Triệu Lỗi cùng Trần Tuyết. Lớp trưởng nâng chén rượu đứng lên, trên mặt cười nở hoa. Hai vị này võ trạng nguyên có thể cho chúng ta ban phổ thông mặt dài. Bị điểm tên Triệu Lỗi ngượng ngùng gãi đầu một cái, đen nhánh trên mặt hiện ra đỏ. Lớp trưởng chớ rêu cả ta, có thể thi đô đơn thuần bậc khí. Trần Tuyết cũng cười xua tay, trên gương mặt thanh tú mang theo ngại ngùng. Hai người bọn họ là ban 4 chỉ có thi đỗ võ đạo trường cao đẳng học sinh. Đối với phần lớn học sinh chỉ có thể đi dự thi môn khoa học xã hội đại học, hay là đi công xưởng đánh ốc vít ban phổ thông đến nói, thi đỗ võ đạo trường cao đẳng cái này đã là lần đầu tiên bị vui. Cái gì bất khí? Rõ ràng là thực lực. Lớp trưởng đem chén rượu hướng trên bàn để xuống, âm thanh vang dội đến chấn động đến chén xuôi theo đều đang run. Triệu Lỗi ngươi năm đó vì luyện quyền, mỗi ngày sớm muộn tại thao trường thêm luyện 2 giờ, năm đấm đều mài ra kén. Trần Tuyết ngươi võ đạo ghi chép so sách giáo khoa còn dày, liên bang võ đạo cơ sở đọc thuộc lầu lầu, đây đều là thực sự công phu. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kiêu ngạo. Chúng ta ban 4 mặc dù lâu dài tại niên cấp hạng chót, nhưng lần này có thể ra hai người các ngươi, chính là cho chúng ta ban phổ thông mặt dài. Cái này chén nhất định phải mời các ngươi, kính thực sự cố gắng. Triệu Lỗi cùng Trần Tuyết liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tiêu ý cùng ấm áp. Lúc trước én lệ dần dần rút đi, thay vào đó là được công nhận thản nhiên. Đề cập tới hướng, đại gia máy hát lập tức mở ra. Năm đó tại phòng học hàng sau truyền qua sách mặt gạ, võ đạo trên lớp bị lão sư níu lấy lỗ thai gian dạy thai nạn xấu hổ, tự học buổi tối phía sau cùng nhau tránh thoát bảo an leo tường đi ra ăn đồ nướng. Những cái kia mang theo ngây ngô khí tức hồi ức bị từng cái bớt, tại chén ngọn đèn tiếng va chạm bên trong tràn ra ấm áp gợn sóng. Đều nói thanh xuân không lưu tiếc nuối, mượn cảm giác say, tốt hơn một chút người giấu ở đáy lòng tình cảm cuối cùng nhịn không được. Mặt của bọn hắn gò má hiện ra đỏ, tại cồn tôi hòa bên dưới, lá gan cũng lớn lên. Nhưng mà, nơi hẻo lánh bên trong đống nhiên vang lên một tiếng cảm khái, nhưng trong nháy mắt để bao xương bầu không khí nháy mắt trở nên yên lặng. Nhắc tới, năm đó lớp chúng ta làm người ta bất ngờ nhất chính là Chu Thánh đi. Đại gia chén rượu trong tay ngừng giữa không trung, nụ cười trên mặt chậm rãi giảm đi, thay vào đó là một loại khó tả buồn vô cớ. Đúng vậy a, người nào có thể quên đến thiếu niên kia đâu. Đã từng cái kia phần lớn thời gian bên trong đều lộ ra thường thường không có gì lạ, mặc rửa đến trắng bệnh đồng phục, liền trả lời vấn đề đều sẽ đỏ mặt thiếu niên. Cái kia sẽ đem bữa sáng phân cho mèo hoang, sẽ tại mưa to ngày cây ô kín đáo đưa cho đồng học, chính mình đội mưa chạy đi thiện lương ra hỏa. Lại sẽ quật khởi nhanh chóng như vậy, bất khả tư nghị như vậy. Liên quan tính cách biến hóa cũng là bất khả tư nghị như vậy, quả thực liền cùng đột nhiên biến thành người khác giống như. Nghe nói hắn bây giờ tại Bắc Hoang Châu, cũng không biết cụ thể tình huống thế nào, có thể hay không đã lên tới lục giai cái này vừa nói, trong bao xương càng yên tĩnh. Bọn họ Nam Trạch Châu người thứ nhất cũng mới ngũ giai đỉnh phong. Mọi người chính thổn thức cảm thán. Đột nhiên, bọn họ điện thoại đồng thời vang lên dồn dập thanh âm nhắc nhở. Một đầu đỏ tươi khẩn cấp tin tức hoa bút đâm vào mọi người tầm mắt. Nhìn thấy tiêu đề một cái chớp mắt, tốt hơn một chút người chén rượu trong tay bịch rơi trên mặt đất. Đột phát tin tức. Trấn Bắc quân bất ngờ làm phản. Chu Thánh chém giết liên bang phái Chu thống soái Lý Văn Long, đoạt trưởng 10 vạn binh quyền chỉ huy xuôi nam. Trên màn hình quan phương chứng nhận huy chương lóe chói mắt chỉ riêng. Bọn họ vô ý thức ở trong lòng lẩm nhẩm chỉ là chủ tên. Dù sao Chu Thánh cái tên này vẫn là rất phổ thông. Có thể phía dưới màn hình phối đồ lại triệt để đánh nát bọn họ tất cả may mắn. Đó là chương mang theo rõ ràng rung động cảm giác chụp lén hình ảnh, hiển nhiên là từ cực xa chỗ bí mật vội vàng chụp hình. Hình ảnh biên giới còn mang theo một ít mơ hồ gợn sóng, không chút nào không thể che hết cố kia lập vào mặt kinh tâm động phách áp. Chu Thánh treo giữa không trung, cặp kia từng tại trên lớp học ôn hòa nhìn qua đồng môn đôi mắt, giờ phút này đã thành đốt liệt diễm mắt vàng. Quanh thân quanh quần màu vàng linh khí ngưng động như thực chất, như nộ hải cuồng đảo quần quần không ngừng. Đây là võ thánh điên phong cường giả đặc hữu khí thế, không cần tận lực tản mát, liền đã để lơ lửng chỗ không khí có chút mà mèo. Có người điên cuồng lặp đi lặp lại rẽ phẹt trang web, trong lòng từng lần một cầu nguyện, một giây sau biết gậy ra tin tức có sai sửa chữa thông báo. Có thể trên màn hình điện thoại nhảy ra, chỉ có một đầu so một đầu chói mắt kỹ càng thông báo. 10 vạn trung ương quân đã phục mệnh đi đến Sóc Phương Quan, trận địa sẵn sàng phòng bị phản quân là bảo vệ đại hạ an ổn, liên bang đã phái sứ giả đi Bắc Cảnh đàm phán hòa bình quân phương chứng thực Chu Thánh đã đạt bát giai đình phòng, thực lực thâm bất khả chắc khẩn cấp thông báo. Tin tức mới nhất truyền ra, Chu Thánh ngay tại Bắc Hoang Châu trắng trận tàn sát dân chúng vô tội. Hiện nay tương quan tình huống vẫn tại tiếp tục lên men, cụ thể chi tiết còn chờ tiến một bước xác minh. Trong mắt mọi người chỉ còn lại thuần túy khiếp sợ, phản phất bị lực lượng vô hình định tại nguyên chỗ. Bọn họ ánh mắt gắt gao khóa tại trong màn hình thân ảnh bên trên. Đạo kia treo giữa không trung thân ảnh linh khí như rồng, khí thế lay trời. Lờ mờ có thể nhìn ra ký ức bên trong thiếu niên kia hình dáng, có thể thiếu niên quanh thân cố kia đủ để ép tới không khí vặn bẻo uy áp, lại lạ lẫm phải làm cho người hoảng hốt, gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Cười nói phảng phất bị nháy mắt rút khô, liền ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi đều thay đổi đến xa xôi. Trong bao xương chỉ còn lại màn hình điện thoại ánh sáng, chiếu đến từng trương tràn ngập khiếp sợ mặt. Mới vừa tốt nghiệp trung học, bọn họ còn đang vì tương lai tính toán, là vào xưởng học cửa tay nghề, vẫn là đi môn khoa học xã hội đại học lăn lộn cái văn bằng, hoặc là tại thành nhỏ bên trong tìm phần an ổn công tác. Mà Chu Thánh đâu? Cái kia đã từng cùng bọn họ cùng nhau trong phòng học ngủ gà ngủ gật, tại võ đạo trên lớp lén lút lười biếng thiếu niên. Bất quá ngắn ngủi 3-4 tháng quan cảnh, bây giờ vậy mà đã là đứng tại võ đạo đỉnh võ thánh điên phong cường giả. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là, hắn lại đứng ở liên bang mặt đối lập, chỉ huy xuôi nam, nhấc lên đủ để dùng chuyển thiên hạ binh biến. Trong nhân thế to lớn chênh lệch, giống một đạo khoảng cách vắt ngang tại ký ức cùng hiện thực ở giữa. để trái tim của bọn họ bên trong quần quẫn khiếp sợ, sống lại ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hoang đường cảm giác. Cả lớp thông tin rất nhanh liền sôi trào. Ta nhớ kỹ Chu Thánh không phải bị tuyệt chiêu sao? Cũng không có rơi bảng a, hắn làm sao có thể tạo phản đâu? Đúng vậy à, trước đây hắn nhưng là trong lớp thành thấp nhất, cái này người nào có thể nghĩ ra được? Bát giai đỉnh phong, hắn trôi qua cũng đều là thần tiên thời gian đi, ta rất hiếu kỳ, hắn tạo phản đến cùng làm mưu đồ gì? Mà giờ khắc này Chu Thánh, ánh mắt cũng không lưu lại tại ngày xưa đồng môn trong lúc khiếp sợ. Hắn quan tâm là cái kia ghi chú Long Võ Học Phủ 2164 cấp nhóm tân sinh cung trang. Nơi đó thông tin nhắc nhở chính đang điên cuồng lập lòe. Chương 303, Trung Châu đối móc chương 303, Trung Châu đối móc sinh viên đại học năm nhất trong nhóm. Mới đầu phần lớn là liên quan tới khai giảng báo danh vụ và hỏi thăm. Mãi đến một cái tin đột nhiên phá vỡ bình tĩnh. Tân sinh quận, thỉnh giáo cái vấn đề, người trong nhà không phải là phải lái xe đưa ta đến trường, chuẩn bị 120 chiếc hộ vệ xe, đội xe có thể hay không trực tiếp lái vào giáo khu? Sợ cửa trường học dừng không được ảnh hưởng giao thông. Thông tin mới ra, trong nhóm yên lặng trọn vẹn nửa phút. Nguyên bản thảo luận khai giảng báo danh thông tin nháy mắt bị đỉnh đi lên. Ngay sau đó, các loại hồi phục giống như thủy triều vào tới. Tân sinh Triệu Thiên Vũ, 120 chiếc. Huynh đệ ngươi đây là dọn nhà vẫn là đánh trận a, mang cái 1000 mở nhận chứa đồ không được sao? Tân sinh Lâm Vi Vi, thẹn thùng biểu lộ, ra ra ta nhất định để bà vị lục giai cung phụng đi theo, nói sợ ta trên đường gặp phải mắt không mở giặc cướp, có thể ta cảm thấy Long Võ Học Phủ bảo an có lẽ rất nghiêm a. Vậy thông tin lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quét màn hình, các loại lơ đãng khoe khoang liên tục không ngừng. Mọi người ở đây so đấu nhà ai phô trương càng biết điều hơn xa hoa lúc. Một tên kêu Tạ Văn Đông học sinh đột nhiên ngoi đầu lên, trực tiếp vung ra một tấm có thể nói vương tạc bức ảnh. Trong tấm ảnh, Tạ Văn Đông đứng tại nhà mình phủ đệ trước thềm đá. Một thân trang phục bình thường lại khó nén kiệt ngạo, đứng phía sau hai hơn 10 tên mặc các loại cẩm bào võ giả. Bắt mắt nhất chính là bên trái một vị tóc trắng lao hầu. Trong tay chống vải trượng đầu rồng, mặc dù cụp mắt mà đứng, quanh thân lại quanh quẩn như có như không chân khí ánh sáng. Trong nhóm yên tĩnh một lát, đột nhiên nổ tung mới dậy sóng, tân sinh Triệu Thiên Vũ. Cái kia mặc đồ đen không phải đoạt mệnh thư sinh Chu Hạc Niên sao? Cha ta năm ngoái cầu hắn chỉ điểm qua một chiều, nghe nói đã là thất giai ngũ trọng. Tân sinh Trần Mộc Tuyết, phía bên phải ông lão mặc áo tím kia, tựa như là từ điện tay Lâm Túc. Ta nhớ kỹ hắn hình như cũng là thất giai. Tân sinh Vương Lân, ôi trời ơi, Chu Bại Trượng chính là Kim Hoa bà bà a. Nghe đồn nàng một tay độc công xuất thần nhập hóa, tốt hơn một chút nhất lưu tông môn đều muốn mời nàng làm khách khanh trưởng lão. Nhận ra những người này tân sinh càng ngày càng nhiều, mỗi đầu hồi phục đều mang kiếp sợ. Cái này 20 hơn người bên trong, chỉ là thất giai võ giả liền chiếm gần nửa. Thả tại bất luận cái gì đỉnh cấp thế gia đều là hạch tâm chiến lực, giờ phút này lại giống hộ vệ đứng sau lưng Tạ Văn Đông. So với phía trước khoe khoang đội xe cùng phô trường, loại này tiện tay điều động 20 nhiều vị cao dài cung phụng phô trường, mới thật sự là thực lực nghiền ép. Ngay sau đó Tạ Văn Đông lại lần nữa phát biểu. Tân sinh Tạ Văn Đông, trước đây lúc đi học, trường học loạn hay không, ta quyết định. Tân sinh Tạ Văn Đông, ta muốn biết, Long Võ Học Phủ loạn hay không? Có cái gì bàn phái? Lời này mang theo không hề che giấu uy hiếp, trong nhóm nháy mắt tiên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phía trước khoe khoang tiếng gầm hoàn toàn biến mất, chỉ còn lẻ tẻ đại lao khí chẳng không thể trêu vào loại hình sợ hai thán phục một đang cày màn hình. Liên tại trong nhóm bầu không khí rằng có lúc, nhân viên quản lý đột nhiên nổi bong bóng. Nhân viên quản lý Lý Lao Sư toàn thể thành viên nhắc nhở một chút bạn học mới, sửa một cái bầy biển danh, cách thức thống nhất là tính danh cảnh giới dễ cho mọi người quen thuộc kia thực lực này thông tin mới ra, trong nhóm bắt đầu lần lượt xuất hiện đổi tên nhắc nhở, Triệu Thiên Vũ, nhị giai thất trọng Trần Mục Tuyết, nhị giai lục trọng Vương Lân, nhị giai đỉnh phong những này có thể đi vào hạch tâm bảy tân sinh vốn là các nơi thiên tài, nhị giai đỉnh phong tại cùng tuổi. Thiên tài bên trong đã thuộc tuyệt đối người nổi bật, trong nhóm lại lần nữa nổi lên trầm thấp sợ hãi thán phục. Một đầu mới nhắc nhở bắn ra ngoài. Tạ Văn Đông, tam giai nhất trọng trong nhóm tĩnh mịch 2 giây phía sau, triệt để vỡ tổ. Tân sinh Trương Dương, tam giai. Đông ca ngươi là quái vật a. Ta liều sống liều chết mới nhị giai thất trọng, ngươi đều bỏ lấy tam giai ngưỡng cửa. Tân sinh Lâm Vi Vi, khiếp sợ đến mơ hồ biểu lộ, tam giai nhất trọng. Trong tân sinh ít nhất có thể xếp vào 3 vị trí đầu đi. Khó trách dám nói trường học loạn hay không ngươi nói tính toán, cái này thực lực sát thực đủ cứng. Tân sinh Vương Lân, ngươi đều không cần mang thất giai cung phụ. Còn không nhập học chính là tam giai, người nào mắt mù dám chọc ngươi a? Tiếng than phục, tiếng khen ngợi, mang theo đau sốt tán thưởng nháy mắt quét màn hình, đem phía trước đối nhị giai đỉnh phòng quan tâm bao phủ hoàn toàn. Nhân viên quản lý Lý Lao Sư, ta đồng học thiên phú xuất chúng, khai giảng phía sau có thể trực tiếp thân tỉnh khảo hạch, trường học sẽ ngoài định mức phân phối đạo sư. Tạ Văn Đông mới vừa phải trả lời cảm ơn Tạ Lao Sư một đầu mới đổi tên nhắc nhở đột nhiên bắn ra, giống khối cự thạch nện vào sôi trào mặt nước. Chu Thánh, bắt giai đỉnh phòng trong nhóm náo nhiệt nháy mắt ngưng kết, tĩnh mịch 3 giây phía sau. Tân sinh Tạ Văn Đông, 666, tốt một cái bát giai đỉnh phòng, tốt một cái Chu Thánh, đi ra bên ngoài, thân phận đều là chính mình cho đúng không hả? Dám đến cùng ta va vào sao? Ta hiện tại còn tại Trung Châu. Tân sinh Trương Dương, Đông ca đây là muốn chính diện cứng rắn a. Kích thích. Tân sinh Lâm Vi Vi, An Dương biểu lộ, bất quá bộ da cũng quá tổn hại đi. Chu Thánh thế nào khả năng sẽ tại cái này trong nhóm? Một đám tân sinh đều ôm xem náo nhiệt tâm tính, không có người thật đem trận này tranh chấp coi ra gì. Dù sao nhà ai nghiêm chỉnh nhóm tân sinh, có thể trà trộn vào tới một cái bát giai đỉnh phòng. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn còn đỉnh lấy Chu Thánh danh tự, cái kia vừa vặn tin tức thảo luận chém giết thông soái, mang theo hơn 10 vạn trấn Bắc quân tạo phản đại thần, nào có thời gian rảnh rỗi tại tân sinh trong nhóm nói chuyện phiếm. Tân sinh Chu Thánh, tốt, ngươi tại Trung Châu chờ ta, hai ta đối móc. Thông tin phát ra nháy mắt, một tấm hình ảnh theo sát phía sau bắn ra, giống một cái trọng truy hung hăng nện ở nhóm trò chuyện giao diện bên trên. Hình ảnh bên trong không có lóa mắt linh mạch tinh hạch, không có xa hoa đội xe nghi trượng, chỉ có Hàn Phong quan đầu tường lạnh thấu xương cảnh tượng, tối tăm mở mịt dưới bầu trời, đen nghịt trấn Bắc quân binh sĩ bày trận mà đứng, huyền giáp như mực, đại kỳ phấp phới. Trong nhóm triệt để chết, không có coi chất vấn, không có sợ hãi thán phục, liền một đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một hồi lâu phía sau, Tân Sinh Trần Mục Tuyết, cái này, đây là Hàn Phong con a. Tân Sinh Vương Lân, loại này giáp trụ chế tạo, đây là trấn Bắc quân. Hắn hình như thật sự là Chu Thánh. Tân Sinh Trương Dương, Đông Ca, nếu không ngươi trước tranh tránh. Tạ Văn Đông nhìn chằm chằm bức ảnh kia, sắc mặt từ kinh ngạc đến ảm đạm. Nhân viên quản lý Lý Lao Sư khẩn cấp màu đỏ thông báo, 47 kể từ bây giờ tạm dừng tán gẫu công năng. Chỗ có thành viên cấm chỉ truyền bá mẫn cảm hình ảnh, chờ đợi trường học tiến một bước thông báo. Thông báo bắn ra nháy mắt, nhóm trò chuyện giao diện bị cưỡng chế khóa chặt. Nhưng không có người quan tâm cái này, tất cả mọi người đang điên cuồng đổi mới bắc cảnh tin tức, đỉnh chóp mấy cái tiêu đề đâm vào mắt người đau nhức. Trấn Bắc quân chủ lực đã tiến vào chiếm giữ Hàn Phong quan, Sóc Phương quan khởi động cao nhất cấp bậc giới nghiêm nghị hòa đoàn đại biểu sắp đến Hàn Phong quan, liên bang nguyện lấy tha thứ tư thái trông mong thúc đẩy đàm phán hòa bình theo Bắc Hoang Châu nhân sĩ biết chuyện lộ ra, Chu Thánh một ngày đêm tàn sát bách tính không dưới. Nam bạn, người chứng kiến vừa khóc vừa kể lể, đã triệt để đánh mất nhân tính. Chương 304, cho đại hạ một cơ hội. Chương 304, cho đại hạ một cơ hội. Vẹn vẹn một ngày, toàn bộ Bắc Hoang Châu đã là lòng trời lở đất. Lớn nhỏ gần 600 hộ thế gia toàn bộ hủy diệt. Không có kèn lệnh liên doanh chiến trận, không có binh lâm dưới thành giằng co. Chỉ bằng Chu Thánh một người, liền đem những này thế hệ chuyển thừa thế lực triệt để nổ tận gốc. Đến mức còn lại công tác thì là người của Tĩnh Vo cục phối hợp Huyền Hãn Châu chỉnh biên doanh con em thế gia bọn họ tiến hành. Bọn họ đi xuyên qua trong phế tích, vận chuyển đồ vật tiếng vang cùng đăng ký sách lật qua lật lại tiếng xào xạc, thành trường hạo kiếp này phía sau dư âm. Mới đầu, Bắc Hoang Châu dân chúng rất sợ. Trăm ngàn năm qua, những này nắm trong tay Bắc cảnh võ đạo tài nguyên, lũ đoạn mạch khoáng thế gia, chính là người bình thường đỉnh đầu ngày. Trong ngày thường, người bình thường bị con em thế gia ức hiếp chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tốt một chút võ đạo trường cấp 3 từ trước đến nay cùng gia đình bình thường hải tử vô duyên. Bình dân võ giả vì từ thế gia cầu một bản công pháp, thường thường muốn ký mấy chục năm văn tự bán mình. Những cái kia rắc rối khó gỡ thế lực đã sớm đem chèn ép khắc vào bắc cảnh mỗi một tấc trong không khí. Ai cũng không nghĩ qua một ngày kia, những cái kia cao cao tại thượng các lao gia sẽ rơi vào kết quả như vậy. Không chỉ là Bắc Hoang Châu, toàn bộ đại hạ liên bang mạng lưới đều triệt để sôi trào. Chu Thánh tạo phản thế gia hủy diệt bắc cảnh tình thế hỗn loạn cái này ba cái từ đầu lấy mỗi giây trăm vạn lần đổi mới tốc độ, chiếm lấy hot seat ở trước ba. Tương quan chủ đề thảo luận lượng tại trong vòng nửa ngày đột phá 50 ức. Tốt hơn một chút người thế mới biết, tin tức bên trong bị tàn sát bách tính chỉ nguyên lai là thế gia người. Liên bang 10 trong phút liên phát ba đầu thành mình, tìm từ cũng từ mãnh liệt khiển trách dần dần chuyển hướng mật thiết quan tâm. Hội nghị các nghị viên tại phát sóng trực tiếp thăm hỏi bên trong mặt sắc mặt nghiêm trọng. Thế gia người cũng là ta đại hạ con dân, trước đây những cái kia tin tức, tại nói rõ bên trên đồng thời không có vấn đề gì. Chu Thánh đây chính là tại phá hư võ đạo trật tự. Thế gia là đại hạ liên bang ổn định nền tảng, trăm ngàn năm qua bảo hộ đại hạ chuyển thừa tu luyện cùng tài nguyên cân bằng. Không phân tốt xấu tàn sát, là phản nhân loại, là tại công nhiên trả đạp liên bang luật pháp, là đang giao động nền tảng lập quốc. Khu bình luận bên trong, mới đầu là thuần một sắc đối Chu Thánh thống mạng. Mỗi đầu lên án mạnh mẽ Chu Thánh bình luận bên dưới, đều chất đống hàng ngàn hàng vạn điểm khen. Phản phất toàn bộ mạng lưới đều tại lên án trận này lỗ mãng giết chóc. Nhưng mà, rất nhanh khu bình luận bên trong liền lặng lẽ toát ra một chút thanh âm bất đồng. Ta nhà hàng xóm nhi tử, tại Khánh Dương thành Vương gia linh khoáng mạch bên trong bị đè gãy thắt lưng, con dâu hắn đi đòi công đạo cũng bị đánh cho tàn phế, bọn họ không cho một điểm bồi thường, tại sao không ai nói Vương gia phá hư trật tự? Câu nói này giống một viên đầu nhập nước sôi cục đá, tuy bị cấp tốc chìm ngập, lại làm cho dày đặc tiếng mắng xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Ngay sau đó, có người tại cái này đầu bình luận lần sau khôi phục. Bị Hà Tây thành Lý gia đoạt lấy công pháp nâng cái tay, ta chưa đến, ta gia truyền 300 năm Hàn Giang điếu tuyết quyết cũng bởi vì chiêu thức bên trong mang theo cái lệnh chữ, bọn họ miễn cưỡng nói học trộm Lý gia Hàn Dương quyết, bọn họ không những đoạt nhà chúng ta công pháp, còn đem cha ta đánh thành trọng thương. Có người dán ra mơ hồ bức ảnh, cái kia là một đám bị thế gia võ quán lừa gạt đi toàn bộ tích góp người bình thường, nâng trả ta tài nguyên tu luyện nhãn hiệu quỷ gối tại đầu đường. Càng có người lật ra chuyện cũ kết nối. 3 năm trước Trung Châu Tô gia tử đệ trước mặt mọi người đánh chết 3 tên bình dân võ giả, lại bởi vì một tấm tinh thần lực không ổn định sổ khám bệnh miễn đi truy cứu trách nhiệm. Chân chính dẫn nổ dư luận là Bắc Hoang Châu dân mạng mới vừa phát ra một cái mới tiếp. Thiếp mời bên trong không có kịch liệt lên án, không có phiến tình văn tự, chỉ có một tấm rõ ràng hình ảnh, đó là Chu Thánh mệnh tính vô cục tại Bắc Hoang các thành đồng bộ công nhân bày tỏ tân pháp điều. Điều nội dung ngay thẳng đến tinh người. Thiết lập võ đạo điện thế gia lịch đại tư tàng công pháp bí tịch, tài nguyên, tu luyện thiết bị toàn bộ xung công nhà kho, phàm Bắc Hoang Châu đăng ký võ giả đều có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ tích lũy điểm công hiến, bằng điểm hối đoái cần thiết tài nguyên. Tất cả hoàng giai trở xuống công pháp cơ bản, võ kỹ, trong võ đạo điện miễn phí mở ra học tập, tại võ đạo điện hoàn thành tư chất chứng nhận người, cấp cho cơ sở tài nguyên khen thưởng, đẳng cấp võ giả tăng lên đến xác định cảnh giới, còn có khen thưởng thêm. Bắc cảnh quốc doanh võ đạo trường học phí toàn bộ miễn, tài nguyên trợ cấp tiêu chuẩn tăng lên gấp 3, thiết kế thêm võ giả học đồng. Cuối cùng một đầu to thêm thể chữ đậm, giống trọng truy lệnh ở mỗi cái dân mạng trong lòng. Phàm Bắc Hoang Châu cảnh nội, võ giả phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, quyền chấp pháp từ Tĩnh Võ cục thống nhất chấp trưởng, vốn là tập phong đường đơn vị cùng chức quyền chỉnh thể nhập vào Tĩnh Võ cục quản lý. Trong màn hình bên ngoài, vô số người nhìn chằm chằm những cái kia ngay thẳng có lực điều, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai thật sự có người tại là người bình thường đánh vỡ ràng buộc. Nguyên lai không có thế gia áp chế, võ đạo chi lộ thật có thể công bằng một điểm. Trận này từ Tân Pháp nhấc lên dư luận phong bạo, so bất luận cái gì lên án đều càng có lực lượng. Nó giống một vệt ánh sáng, chiếu vào đại hạ trăm ngàn năm giai tầng mù mịt bên trong, để vô số người lần thứ nhất chân thành cảm thụ đến. Đại hạ này là thật muốn thay đổi. Tân Kinh Thành, nguyên thủ phủ tầng cao nhất văn phòng bên trong, Kỳ Thanh Dương đặt chén trà trong tay xuống, trà sương mù mờ mịt bên trong, hắn nhìn qua trong tấm hình Chu Thánh lưu lại Tân Pháp điệu, trong thanh âm mang theo khó nói lên lời phức tạp. Ngươi lai, đây chính là ngươi muốn đi đường a, có thể rõ ràng có càng ôn hòa, càng dán vào đại hạ quốc tình phương thức, ngươi vì sao càng muốn tuyển chọn nhất cấp tiến một con đường? Đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh một lát, trong mắt Kỳ Thanh Dương do dự rút đi. Chuyên mệnh lệnh của ta, liên bang nghị hội khẩn cấp thêm mở võ đạo tài nguyên cải cách chuyên hạng hội nghị đem Chu Thánh Tân Pháp xem như bản dự thảo đệ trình thảo luận. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, thông báo hạ phòng, để hắn nói cho Chu Thánh, liền nói đại hạ có thể cân nhắc hắn cải cách phương hướng, để hắn cho đại hạ một cơ hội, cho đại hạ một cái không cần chảy máu tương lai. Cùng lúc đó, Bắc Hoang Châu biên cảnh vùng bỏ hoang bên trên, một chi từ ba chiếc xe bọc thép tạo thành đội ngũ chính cao nhanh phi nhanh, cầm đầu chiến xa màu đen treo liên bang nghị hội màu vàng huy chương. Trên thân xe Tĩnh Võ Cục ba chữ to dưới ánh mặt trời đặc biệt rõ ràng, lấy Tĩnh Võ Cục phó tổng trưởng Hạng Phong cầm đầu nghị hòa đội ngũ, đã tới gần Hàn Phong quan. Nhận đến Kỳ Thanh Dương gửi tới chỉ lệnh, Hạng Phong nguyên bản khóa chặt lông mày chậm rãi giãn ra. Không nghĩ tới a, chúng ta làm ầm ĩ nhiều năm như vậy, quay đầu lại đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Kết quả nhân gia chỉ dùng ngắn ngủi mấy tháng, liền làm đến chúng ta Quang Minh hội mấy trăm năm đều không thể khiêu động diện. Hạng Phong nhớ tới Quang Minh hội lịch đại tiền bối lưu lại tài liệu. Những cái kia liên quan tới đánh vỡ thế gia lũ đoạn, còn võ đạo tại bình dân lý tưởng, từng bị bao nhiêu người coi là người si nói mộng. Nhưng bây giờ, Chu Thánh dùng bén nhọn nhất phương thức, đem những cái kia từng bị coi là người si nói mộng lý tưởng, cứ thế mà nện thành trước mắt hiện thực. Cái kia Chu Thánh sẽ mua trường sao? Một bên thư ký thấp giọng hỏi. Hạng Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kích động. Không quản Chu Thánh có hay không nhận lần này nghị hòa, ít nhất phải cho hắn biết, thiên hạ này không chỉ hắn một người nghĩ lật tung trật tự cũ. Từ hôm nay trở đi, Quang Minh hội đem toàn lực ủng hộ Tân Pháp phổ biến. Chúng ta muốn trở thành trong tay hắn sắc bén nhất kiếm, giúp hắn bổ ra những cái kia nút trong bóng tối gông xiềng. Chương 305, lập tức đổ trại, Vinh Lâm Sóc Phương quan. Chương 305, lập tức đổ trại, Vinh Lâm Sóc Phương quan. Gió lạnh cuốn tuyết bọt lướt qua quan hải. Huyền Hắc sắc chấn Bắc quân chiến kỳ tại đầu tường bay phất phới. Hạng Phong đạp kết xương thềm đá chậm rãi leo lên Hàn Phong quan. Trên cổng thành cũng không có trong tưởng tượng đao quang kiếm ảnh, chỉ có Chu Thánh một người đưa lưng về phía hắn đứng ở lỗ châu mai một bên, ngóng nhìn Trung Châu phương hướng. Tại Hạ Tĩnh Võ tổng cục Hàn Phong, bái kiến Chu Thánh. Chu Thánh cũng không quay đầu, chỉ có âm thanh bọc lấy gió lạnh truyền đến, mang theo vài phần lạnh buốt điểm ai. Nguyên lai là phó tổng trưởng đại nhân a, liên bang phái ngươi đến làm thuyết khách, hẳn là còn muốn lấy Tĩnh Võ cục quý củ đến để bản thánh lui binh. Cũng không phải là như vậy, chỉ là liên bang không người nào dám tới, tại hạ đành phải xung phong nhận việc mà thôi. Ngươi có phải là cảm thấy Long gia cùng bản thánh có giao tình, liền ỷ vào ngươi Long gia nữ tế tầng này thân phận, chắc chắn bản thánh không sẽ giết ngươi. Sắc mặt Hạng Phong không thay đổi, thần thái tự nhiên lắc đầu. Chu Thánh minh giám, tại hạ chưa bao giờ có ý tưởng như vậy, ta hôm nay cho đến chỉ là vì giúp ngài phân ưu. Nguyên thủ vừa vận phát tới mật lệnh, hắn nói đại hạ tán đồng ngài cải cách phương hướng, để ngài cho đại hạ một cơ hội. Mà còn, nguyên thủ hứa hẹn đem Bắc Hoang Châu liệt vào liên bang cải cách thí điểm, hội nghị đã thông qua chặt gấp chương trình nghị sự, tuần sau liền có thể công nhiên bày tỏ. Ánh mắt của Chu Thánh vẫn như cũ khóa tại Trung Châu phương hướng. Trong giọng nói của hắn mang theo không che giấu chút nào trào phúng. Kệ đao đến trên cổ mới biết được sửa, phía trước hai hơn nghìn năm làm gì đi. Bọn họ không phải đột nhiên lương tâm phát hiện, mà là vì bản thánh tới. Hạng Phong trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần tán đồng. Tại hạ cách nhìn cùng Chu Thánh đồng dạng. Bọn họ không phải thật tâm muốn thay đổi, chỉ là biết trật tự cũ rốt cuộc duy trì không nổi nữa. Chu Thánh có chút nghiêng mặt qua, ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hạng Phong khẽ cười một tiếng, không dối gạt Chu Thánh, tại hạ không chỉ là Tĩnh Võ cục phó tổng trưởng, vẫn là Quang Minh hội ẩn nút tại bên trong liên bang trụ cột cầm kỳ nhân. Chu Thánh con ngươi hơi co lại. Quang Minh hội không phải Hạng Phong chủ động đề cập, hắn kém chút đều quên còn có như thế cái lạm dụng tư hình tà ác tổ chức. Hạng Phong phát giác được hắn khí tức biến hóa, nghi ngờ nói: "Chu Thánh vì sao muốn dùng loại này ánh mắt nhìn xem tại hạ, chúng ta Quang Minh hội lý niệm cùng ngài có thể là gần như nhất chi a?" Chu Thánh đột nhiên nhếch môi vai diễn: "Cho nên ngươi công khai là vì đàm phán hòa bình, kỳ thực là tới quý hàng." Hạng Phong thẳng tắp sống lưng, đón hắn sắc bén ánh mắt, trùng điệp gật đầu: "Không sai, chúng ta không quan tâm người nào đến cầm đao, chỉ để ý đao này có thể hay không chém hết bụi gai. Quang Minh hội mấy bạn thành viên đều là nguyện làm ngài thay mắt, giúp ngài dọn sạch chướng ngại." Lời này ngược lại là hai rất quen thuộc. Chu Thánh tiếng cười bọc lấy gió lạnh băng lên: "Ta nhớ kỹ vụ triệu tập cái kia tự ủy, còn có phía trước cái kia họ Tào, đều từng như thế nói qua với ta. Bất quá, ngươi biết hai người bọn họ hạ chẳng sao?" Gió lạnh cuốn qua thành lâu, thổi đến Hạng Phong áo bào bay phất phới. Hắn nhìn xem trong mắt Chu Thánh hào không gợn sóng lạnh lùng, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. "Tào Hiên, cũng là chết tại trong tay của ngài." Đào Chi Chi ba người chết tại Chu Thánh trên tay sự tình, hắn là biết rõ, chuyện này căn bản không khó kiểm tra. Nếu không, Vương gia cũng sẽ không biết Vương Đằng là chết trong tay Chu Thánh. Có thể Tào Hiên chết, bên trong Quang Minh hội đến nay không có kết luận. Không phải vậy đâu. Một đám trốn tại cống ngầm bên trong chuột, dám ở trước mặt ta Quang Minh thân phận, còn muốn lôi kéo ta. Ta không giết hắn, ta chẳng lẽ còn khen ngợi hắn? Sắc mặt Hạng Phong triệt để trợn nhìn, vô ý thức lui lại nửa bước. Vì cái gì? Quang Minh hội rõ ràng cùng lý niệm của ngài là nhất trí a. Chúng ta đều muốn đánh vỡ thế gia lũng đoạn, đều muốn trả chính nghĩa tại bình dân a. Chúng ta là người trong đồng đạo, là minh hữu a. Lại nói, hành động của ngài cùng chúng ta có cái gì khác nhau? Ngài giết người so với chúng ta Quang Minh hội từ thành lập tới nay đến bây giờ, giết người còn nhiều hơn, ngài dựa vào cái gì nói chúng ta là cống ngầm bên trong chuột? Chu Thánh nghiêng đầu một chút, trên mặt lộ ra mấy phần hứng hở tiểu ý, ngươi là Long gia nữ tế, chẳng lẽ không có nghe Long tiểu tiểu nói qua sao? Ta vẫn luôn rất tiêu chuẩn kép a. Chu Thánh chậm rãi tới gần, mạ vàng đôi mắt híp thành hẹp dài mũi nhọn. Ta giết thế gia là thay trời hành đạo, các ngươi giết thế gia là lạm dụng tư hình. Ta tập hợp binh Bắc cảnh là cách tân biên pháp, các ngươi liên lạc thành viên làm mưu đồ làm loạn. Ta lập quy củ là tân pháp thiết luật, các ngươi trông coi tín niệm là ngụy biện tà thuyết. Nói tóm lại, ta làm tất cả cũng là vì chính nghĩa, mà các ngươi những này bọn chuột nhắt chính là tại phạm pháp loạn kỷ cương. Hạng Phong vừa sợ vừa giận, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hoàn toàn nghĩ không ra thế gian lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, chính nghĩa há có thể bằng ngươi một câu định nghĩa? Chu Thánh giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào bá đạo. Không phải vậy đâu. Quả đấm của ta đủ cứng, đau rất nhanh, cho nên ta nói ai là chính nghĩa, người đó là chính nghĩa. Ta nói ai là bọn chuột nhắt, người nào liền phải chui về cống ngầm bên trong đi. Hạng Phong lạnh cả người, rốt cuộc minh bạch trận này tranh luận từ vừa mới bắt đầu liền không có ý nghĩa. Chu Thánh đây chính là trần trụi ba quyền, hắn tử không cần lo dịp trước sau như một với bản thân mình, càng không quan tâm cái gì lý niệm của mình. Chỉ cần tất cả mọi người phụ phục tại dưới chân hắn, thần phục với hắn quyết định quy tắc, uy thuận tại trong lòng hắn chính nghĩa. Vậy cũng là không có nói. Ngày hôm nay lời nói, ta sẽ một chữ không sót báo cho nguyên thủ. Gặp trong mắt Chu Thánh sát ý nảy mầm, Hạng Phong cứng cổ nói. Làm sao, chẳng lẽ Chu Thánh còn muốn giết ta không được? Một giây sau, bàn tay của Chu Thánh đã như kìm sắt đặt tại đầu của Hạng Phong bên trên. Không phải vậy đâu. Ta còn có thể thả ngươi con chuột này trở về. Bàng bạc nội kình như vỡ đê dòng lũ, theo lòng bàn tay nháy mắt tràn vào Hạng Phong toàn thân. Hạng Phong toàn thân kịch chấn, trước mắt đống nhiên nổ tung một mảnh đỏ tươi. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện tứ chi đã sớm bị cô kia lực lượng bá đạo đình tại nguyên chỗ, liền đầu ngón tay đều không thể động đậy. Chỉ có cặp kia tràn ngập kinh hãi con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thánh gần trong gang tấc lưu con mắt vàng, nơi đó không chút do dự, chỉ có băng lãnh quyết tuyệt. Ngươi là Long gia nữ tế lại như thế nào? Chính là Long tiểu tiểu dám ngăn ta, ta cũng đồng dạng giết, huống chi là ngươi. Bàn tay của hắn có chút dùng sức, xương sọ của Hạng Phong lập tức phát ra rợn người kéo kẹt âm thanh. Vừa vặn còn thiếu mấy người đầu tế cờ, liền cầm các ngươi sử dụng. Răng rắc một tiếng vang dọn, thân thể của Hạng Phong mềm mềm co quắp xuống dưới. Cặp kia trợn lên trong mắt cuối cùng một tia sáng triệt để dập tắt. Chu Thánh chậm rãi thu về bàn tay, động tác mang theo một loại khiến người sợ hãi thong dong. Bất quá một lát, những cái kia đi theo liên bang sứ đoàn đồng dạng đổ vào trong vũng máu. Sau đó, hắn phân phó thân vệ nói, đem những người này đầu chặt đi xuống tế cờ. Thân vệ lĩnh mệnh mà đi, lưu loát đao quang tại trong gió tuyết lập loè. Đợi đến từng khỏa đẫm máu đầu bị xiên bên trên quan hải của cờ. Tế cờ nghi thức kết thúc. Chu Thánh chậm rãi leo lên thành lâu, mắt vàng nhìn về phía đông nam phương hướng. Nơi đó chính là Bắc Hoang Châu cùng Trung Châu giao giới yết hầu, Sóc Phương Quan. Cái này hùng quan như cự thú bắt ngang tại hai châu ở giữa, là Trung Châu chống cự Bắc Cảnh đạo thứ nhất tường sát. Quan hải về sau, chính là vùng đất bằng phẳng Trung Châu bình nguyên nội địa. Cầm xuống cái này liên quan, liền chờ tại gõ mở Trung Châu Bắc Đại môn. Âm thanh của Chu Thánh tại trên Hàn Phong quan trống không nổ vang. Truyền ta tướng lệnh, toàn quân lập tức nổ trại. Ngày mai tảng sáng phía trước, nhất thiết phải binh lâm Sóc Phương quan bên dưới.